Chương 400, Hứa Nhàn không làm tham quan ô lại thật sự là nhân tài không được trọng dụng, 1, chương 400, Hứa Nhàn không làm tham quan ô lại thật sự là nhân tài không được trọng dụng, 1, nghe Hứa Nhàn lời nói, Từ Vợ vì trên mặt đất, run lẩy bẩy, thâm kinh đảm hàn. Hắn là thật không nghĩ tới chính mình hôm nay lại đá phải một khối trên miếng sắt. Nhưng Lâm Dương Hầu phủ tại Thượng Kinh thành đã coi như là có mặt mũi, hơn nữa còn có lương tựa Cảnh Vương cùng Tề Vương. Từ Vợ hiện tại chỉ tự trách mình chút xui xẻo, vậy mà đụng phải Song Vương Khắc Tinh. Đặng Lỗi vội vàng giải thích nói, Hứa công tử, hôm nay ngài cũng không tổn thất gì. Ngài nhìn việc này, tại sao không có tổn thất? Hứa Nhàn dựa vào lý lẽ biện luận, lời này ngươi nếu là nói như vậy, ta không phải thích nghe, ta nhìn không thấy ngươi bất kỳ muốn giải quyết vấn đề thái độ. Đặng Lỗi, hắn hiện tại thật sự là có nỗi khổ không thể nói ra, có nỗi khổ không nói được. Hắn hiện tại là muốn xách Tề Vương, lại không dám xách Tề Vương. Đặng Lỗi nếu là xách Tề Vương, Hứa Nhàn không nể mặt mũi lời nói, sẽ chỉ làm chuyện biến càng hỏng bét. Cho nên hắn hiện tại cực kỳ do dự. Lâm Thanh Thanh đứng ở một bên không nói tiếng nào. Tại ngoại nhân phương diện này, vẫn là Hứa Nhàn càng chuyên nghiệp chút. Tốt a. Đặng Lỗi bất đắc dĩ thở dài, hôm nay là chúng ta không đúng, va chạm Hứa công tử cùng Lâm cô nương, không biết rõ công tử như thế nào mới cao hứng. Cái này nếu là đổi thành những người khác, Đặng Lỗi cũng là tuyệt đối không thể thấp như vậy ba lần khí. Nhưng đối mặt Hứa Nhàn, hắn thật sự là không có biện pháp nào. Hôm nay hắn chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Chúng ta cũng không phải không nói lý người, nhưng nên bồi vẫn là đến bồi, tùy tiện đền ít bạc chính là. Hứa Nhàn thản nhiên nói, các ngươi liền tùy tiện thanh toán chúng ta chút ngộ công phí, dinh dưỡng phí, hộ lý phí, giao thông phí, tổn thất tinh thần phí cùng gián tiếp tài sản tổn thất chờ một chút thuận tiện, ta nhìn cho 5 vạn lượng bạc, chuyện này dễ tính. Từ Vượng, Đặng Lỗi, hai người bọn họ trợn to con mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hứa Nhàn. Hứa Nhàn mẹ nó không đi làm tham quan ô lại, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Tham quan ô lại nghĩ biện pháp ức hiếp bách tính, siêu cao thuế nặng thời điểm, đều mẹ nó không có Hứa Nhàn ác như vậy, không có hắn lý do này nhiều. Dinh dưỡng phí cùng hộ lý phí những này là cái quỷ gì a? Đừng nói Từ Vượng cùng Đặng Lỗi hai người, Lâm Thanh Thanh đều cảm giác 10 phần chấn kinh. Nàng đều không nghĩ ra, Hứa Nhàn đến tột cùng từ nơi nào muốn đi ra những này phí tổn. Thế nào? Hứa Nhàn nhìn xem Đặng Lỗi, chau mày, nhìn các ngươi bộ dạng này là không quá bằng lòng cho. Cảm thấy bạn công tử là tại lừa ngươi nhóm. Từ Vượng, Đặng Lỗi, hai người bọn họ 10 phần im lặng, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính là ngoa nhân sao? Còn nữa nói, ai ngoa nhân cũng không có Hứa Nhàn lừa bịp hát như vậy a. Bọn hắn bị đánh, còn phải cho Hứa Nhàn tổn thất tinh thần phí, đây là cái gì lý? Khế đất đã có giá trị không nhỏ. Đặng Lỗi gấp đến độ đập thẳng đùi, ngài lại để cho giao 5 vạn lượng bạc ngân, tiểu nhân nơi nào có nhiều tiền như vậy? Ta biết ngươi không làm chủ được. Hứa Nhàn thản nhiên nói, bên ta mới không phải nói sao? Ta thật là coi trọng nhất lý, ngươi trở về cùng Nhị Đa thương nghị, nhường Nhị Đa lấy tiền chủ người, không được lại để cho Nhị Đa đi tìm Cảnh Vương cùng Tề Vương mượn. Tóm lại là có biện pháp giải quyết, thực sự không được bắt ngươi nhà phủ đệ thế chấp, ta mượn ngươi tiền thưởng cho ta, sau đó ngươi lại cả gốc lẫn lãi đưa ta. Đặng Lỗi, Từ Vượng, hai người bọn họ đời này đều không có như thế im lặng qua. Bọn hắn cầm phụ đệ thế chấp, Hứa Nhàn cho hắn mượn nhóm tiền, sau đó lại bồi cho Hứa Nhàn, bọn hắn đời này đều không có gặp qua vô sỉ như vậy chuyện. Hứa Nhàn người này thật không hổ là tội ác chống chất, bất học vô thuật. Trong đầu hắn liền không có một chút xíu đồ chơi hay. Chương 400, Hứa Nhàn không làm tham quan ô lại thật sự là nhân tài không được trọng dụng. 2, chương 400, Hứa Nhàn không làm tham quan ô lại thật sự là nhân tài không được trọng dụng. 2, Lâm Thanh Thanh đứng ở một bên cũng nhịn không được muốn cười. Hứa Nhàn lừa bị ai, nhà ai thật sự là xui đến đổ máu, vẫn là không nên trêu chọc Hứa Nhàn cho thỏa đáng. Không phải thật sự là mất cả trí lẫn trải. Cái này tốt a. Đặng Lỗi gật gật đầu, ta bây giờ trở về phụ theo cha ta thương nghị cũng có thể a. Hắn là thật không có cùng Hứa Nhàn trở mặt thực lực, cho nên bây giờ chỉ có thể nén giận vào bụng. Chút chuyện như vậy không cần ngươi tự mình trở về, ngươi đến lưu lại làm con tin. Hứa Nhàn chỉ hướng cách đó không xa một cái giáp sĩ, vị kia minh đệ, làm phiền ngươi trở về thông chi Lâm Dương Hầu, nhường hắn đưa tiền đây cho người. A. Cái kia phủ vệ vẻ mặt mộng bức nhìn về phía Đặng Lỗi. Đặng Lỗi bất đắc dĩ phất tay, trầm giọng nói, cho ngươi đi liền đi, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Là, thế tử. Phủ vệ ứng thanh, sau đó đội vàng xoay người rời đi. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người quay người vào nhà, không tiếp tục để ý Đặng Lỗi đám người. Kỳ thật hắn hôm nay không có ý định lừa bịp quá nhiều tiền, nhưng Hứa Nhàn không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp, vậy mà đụng phải Lâm Dương Hầu phủ thế tử. Nếu là Cảnh Vương cùng Tề Vương người, hắn khẳng định phải mạnh mẽ lừa bịp một khoản tiền. Hứa Nhàn làm kẻ ác, theo Cảnh Vương cùng Tề Vương bắt đầu lừa bịp lên, kia là không còn gì tốt hơn. Đặng Lỗi đám người đứng tại trong gió lộn xộn, đôi mắt bên trong tràn đầy bối rối. Bọn hắn đến bây giờ đều không nghĩ thông suốt, Hứa Nhàn tại sao lại xuất hiện ở đây, vẫn là thật sự là oan gia ngõ hẹp. Thị phu, Từ Bựa quay đầu nhìn về phía Đặng Lỗi, run lẩy bẩy nói, kia, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Ba. Đặng Lỗi một bàn tay phiến tại Từ Bựa trên mặt, giận dữ hét, ngươi có phải hay không ngủ a? Hứa công tử ngươi không biết, ta cho ngươi biết bao nhiêu lần, tại Thượng Kinh thành làm việc phải địa thấp, ngươi biết ngươi hôm nay chọc bao lớn hòa sao? Từ Bựa bụm mặt, tràn đầy bị quất, thị phu, ta Đặng Lỗi hiện tại thật sự là giận không kìm được. Hắn đến bây giờ cũng còn không biết rõ chuyện này muốn làm sao giải quyết. Mảnh đất này thật là bọn hắn muốn giúp Cảnh Vương mua, bây giờ bị Hứa Nhàn lừa bịp đi không nói, còn phải lại lừa bịp bọn hắn 5 vạn lượng bạc ngân. Mẹ nó. Đặng Lỗi sắc mặt xanh xám, mắng, ta thật là mẹ nó không may a. Nói, hắn thẳng đến suối nước nóng đi đến, đi. Đi trước kia ấm áp, không phải đợi chút nữa người không đến, chúng ta liền mẹ nó tất cả đều chết rét. Lâm Dương Hầu phủ. Lâm Dương Hầu Đặng Quân ngay tại trong phủ lưu điều. Lần này trong quân tham nhũng không có tra được trên đầu của hắn, hơn nữa hắn đã theo mọi người đem tiền tài nộp lên hộ bộ, tránh thoát một kiếp. Đặng Quân vẫn là vô cùng vui vẻ. Không phải Hứa Nhàn phụ trách việc này, hắn khẳng định thai kiếp khó thoát. Mặc dù nộp lên không ít tiền khoản, nhưng dị vãng sổ sách đã thành, hắn vẫn là vô cùng cao hứng. Hiện nay cảnh vương cùng tề vương thất thế. Hắn mặc dù không phải cỏ mọc đầu tượng, nhưng gần nhất vẫn là điệu thấp chút tương đối tốt. Sau này hắn chỉ cần không gây Hứa Nhàn, tháng này vẫn có thể chân thật qua. Đặng Quân đang vương lòng lấy tâm tình. Một gã hộ vệ theo bên ngoài phủ điền cùng sông lên tiền đến, vọt tới Lâm Dương Hầu trước, trên mặt lo lắng, hầu ra, việc lớn không tốt, thế tử cùng từ vượng công tử bị người cho giam. Cái gì? Đặng Quân trên mặt chấn kinh, trầm giọng nói, ai ăn tim gấu mà báo, vậy mà dám can đảm giam hai người bọn họ. Hộ vệ vội vàng nói, là thái tử em vợ Hứa Nhàn cùng hắn vị hôn thê Lâm Thanh Thanh. Ai? Đặng Quân nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt sợ hãi, Hứa Nhàn. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ hỗn đản thế nào trêu chọc phải Hứa Nhàn? Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh không có bị thương chứ? Hắn thật sự là mười phần im lặng, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đặng Lỗi cùng Từ Vượng làm sao lại cùng Hứa Nhàn có gặp nhau đâu? Chương 401, sớm biết vừa rồi nhiều yếu điểm tiền, 1, chương 401, sớm biết vừa rồi nhiều yếu điểm tiền, 1. Đặng Quân nghe được Đặng Lỗi cùng Từ Vượng bị Hứa Nhàn giam tin tức, người toàn bộ ngậm tại nguyên chỗ. Cái này kêu là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đặng Quân vừa mới còn nói thầm, sau này chỉ cần không trêu chọc tới Hứa Nhàn, Lâm Dương Hầu phủ cũng sẽ không có phiền toái. Hắn lời này dư ôn đều còn tại, phiền toái liền tìm tới cửa, vẫn là cùng Hứa Nhàn có quan hệ. Hộ vệ nào dám trì hoãn, vội vàng đem đầu đôi sự tình từ đầu chí cuối thuật lại cho Đặng Quân. Đặng Quân nghe xong nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt chấn kinh, tức giận nói: "Từ vượng, cái này hỗn đản nếu là sống đủ rồi, chính mình đi chết chính là, vì sao muốn liên lụy chúng ta hầu phủ? Ta không phải nhường Đặng Lỗi đi mua mảnh đất kia sao? Ai bảo Từ vượng đi? Hắn có tư cách gì tại thượng kinh thành khu vực, phách lối như vậy ương ngạnh, ngang ngược càn rỡ còn chưa tính, người tốt xấu nhìn xem đối tượng là ai a? Hứa Nhàn kia là bây giờ cảnh vương cùng tề vương gặp mặt, đều muốn đi vào người, hắn cũng dám đối với người ta nói lời ác độc, còn mở miệng đùa giỡn Lâm Thanh Thanh, ta nhìn hắn là sống dính nhau." Hộ vệ trên mặt kinh hoàng, đội văn nói: "Hầu gia, ngài vẫn là mau lên chuộc thế tử a, ta nhìn kia Hứa Nhàn là thật muốn lừa ta nhóm hầu phủ một khoản tiền. Bản hầu nơi nào còn có tiền?" Đặng Quân sắc mặt xanh xám, tức giận nói: "Hai người bọn họ tại sao không đi chết? Tề Vương chuyện làm hư hại, còn đem Hứa Nhàn đắc tội, cái này khiến bản hầu như thế nào cho phải?" Hắn đi theo cảnh vương cùng Tề Vương thời gian dài như vậy, đối Hứa Nhàn vẫn là vô cùng hiểu rõ. Hứa Nhàn cái kia chính là một cái ăn người không nhả xương sống diêm vương. Hiện nay Tề Vương không có gì tiền, Lâm Dương hầu phủ cũng không tiền. Cái này một mảnh đất cùng 5 vạn lượng bạch ngân, thật là muốn mệnh của hắn. Bọn này không có mắt hỗn đản. Đặng Quân tức giận mắng, hướng bên ngoài phủ mà đi. Hắn hiện tại phải đi tìm Tề Vương thương nghị, đất kia là Tề Vương, hơn nữa Lâm Dương hầu phủ đã nộp lên trên tiền tham ô, căn bản cũng không có 5 vạn lượng bạch ngân vô liếng. Đặng Lỗi hiện tại đi thanh lâu, đều là đi Tề Vương kinh doanh thanh lâu sau đó treo Tề Vương sổ sách. Nghi Loan Bắc Tư, tiến đường. Tề Vương uống bảo vừa đang còn nóng rượu, ăn thịt bò kho tường, khẽ hát được không khoái hoạt. Bây giờ chuyện đã không có khả năng càng hỏng bét, cho nên hắn cũng không cái gì có thể nghĩ, chân thật sinh hoạt, chờ đợi bắt phạt. Mấu chốt là hiện nay Nghi Loan Bắc Tư là thật thông thả. Tô Vân Trương có cái gì nhiệm vụ, sớm đã không hướng Nghi Loan Bắc Tư chuyển xuống, đều từ Nghi Loan Nam Tư giải quyết. Tề Vương lười nhác so đo, rơi vào thanh nhàn. Ngược lại chuyện này hắn quản cũng không còn được, còn không bằng nước chảy bèo trôi. Cùng lúc đó, Lâm Dương Hầu Đặng Quân theo đường bên ngoài hùng hùng hổ hổ xông tới, trên mặt lo lắng, Tề Vương ra. Việc lớn không tốt Tề Vương ra. Tề Vương thản nhiên nói, chuyện gì như thế kinh hoàng? Không cần sốt ruột, từ từ nói. Đặng Quân vội vàng nói, ngươi coi trọng khối kia suối nước nóng bị người đoạn, Đặng Lỗi cùng Từ Vượng hai người cũng bị giam. Cái gì? Tề Vương buông xuống ly rượu, đứng dậy, nghẹn họng nhìn chân chối, cho dù bản vương bây giờ thất thế, vậy cũng không phải ai đều có thể dẫm lên hai cước à. Ai như thế gan to bằng trời? Đặng Quân đứng tiếng nói, là Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người. Ai? Tề Vương sững sờ, sau đó thuận thế ngồi vào chiếc ghế bên trên, thế nào lại là hai người bọn họ? Các ngươi còn chê hắn nương bản vương cùng Hứa Nhàn thù không lớn đúng không? Bản vương liền để các ngươi mua miếng đất, các ngươi đều có thể chọc Hứa Nhàn. Hắn cũng thật sự là chịu phục, thế nào bây giờ Hứa Nhàn giống như là thuốc cao da chó đồng dạng, thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được đâu. Chương 401, sớm biết vừa rồi nhiều yếu điểm tiền, 2, chương 401, sớm biết vừa rồi nhiều yếu điểm tiền, 2, Đặng Quân sắc mặt buông xuống, giải thích nói, vương gia, ngài phải nghĩ biện pháp mau cứu Đặng Lỗi hai người à, Hứa Nhàn chẳng những chiếm lấy mảnh đất kia không trả, còn muốn cho mạt tướng cầm 5 vạn lượng bạch ngân đi chuộc người. Nhiều ít? 5 vạn lượng bạch ngân. Tề Vương giận không kìm được, trầm giọng nói, cái này Hứa Nhàn thật sự là càng ngày càng quá mức. Đặng Lỗi liền không có đề cập với hắn bản vương sao? Đặng Quân vẻ mặt cầu xin, hắn nào dám xét ra, hắn sợ xét ngài Hứa Nhàn muốn đắt hơn. Tề Vương khẽ gật đầu, vậy cũng đúng. Đặng Quân. Tề Vương hỏi tiếp, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đặng Quân vội vàng giải thích nói, Đặng Lỗi phái Từ Vượng đi mua, tại mua đất thời điểm. Sau đó, hắn liền đem sự tình chân tướng thuật lại cho Tề Vương. Tề Vương nghe xong, mặt lộ vẻ chấn kinh, giận đập bàn, kia Từ Vượng có phải hay không muốn chết à? Bản vương tránh Hứa Nhàn cũng còn tránh không kịp, hắn vậy mà gặp phải hướng phía trước chịu chết. Hứa Nhàn người này vô lý đều có thể quấy ba phần, ngươi nếu để cho hắn chiếm lý, còn đến mức nào? Nói, hắn thua tay nói, chuyện này bản vương không giải quyết được,
chính các ngươi nghĩ biện pháp a.
Tiền coi như các ngươi chính mình. Đặng Quân vội vàng quỳ xuống trên mặt đất, cầu khẩn nói, đừng nha vương gia, ngài nếu là mặc kệ, Hứa Nhàn nhất định phải đem bọn hắn hai người đưa đi Nghi Loan Nam Tư không thể, đến lúc đó bọn hắn không chết cũng phải cởi lấp ra. Ngươi nhường bản vương thế nào quản? Tề Vương chán nổi gân xanh lên, nổi giận đùng đùng nói, bản vương vừa mới bị lao ra tử gian dạy xong, chuyện này nếu là làm lớn chuyện, Hứa Nhàn còn phải nói ta dung túng thuộc hạ khi hành phách thị, đến lúc đó lao ra tử có thể tha ta. Đặng Quân vẻ mặt cầu xin, hỏi, vương gia, chút chuyện như vậy không đến mức a? Tề Vương thua tay nói, không đến mức chính ngươi đi thôi. Đặng Quân. Hô Tề Vương thở một hơi thật dài, sau đó lần nữa đứng dậy, đường quỳ, bản vương đi theo ngươi một chuyến. Năm nay mẹ nó là thực xui xẻo a, bản vương quay đầu đến tìm đại sư phá phá. Chuyện này mặc kệ vì sao mà lên, hắn đều khó có khả năng mặc kệ. Nguyên bản hắn cùng Cảnh Vương hai người trong quân đội hy vọng cũng đã gặp cực lớn suy yếu. Hắn nếu là mặc kệ Đặng Quân, việc này chuyển đi, sau này còn có ai sẽ cùng hắn Tề Vương? Đặng Quân không có thuận thế cách bọn họ mà đi, liền đã xem như mười phần trung thành. Đặng Quân bận bịu quỳ xuống đất dập đầu, đa tạ Tề Vương ra. Tề Vương mặc dù bằng lòng, nhưng cũng mười phần bất đắc dĩ. Nếu là lúc trước hắn tài đại khí thô thời điểm, năm vạn lượng bạch ngân thật không tính là gì. Nhưng hiện tại địa chủ nhà cũng không có thừa lương được a. Đông Giao, nhà gỗ. Đặng Lôi cùng Từ Vượng đám người ngồi vây quanh tại suối nước nóng bên cạnh, còn đến run lẩy bẩy. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người tiếp tục trong phòng uống trà. Tề Vương tại ngoài phòng hô hào, Hứa Nhàn, bản vương tới chuộc người. Nghe thanh âm, Hứa Nhàn sững sờ, nghi ngờ nói, thanh âm này thế nào có chút quen thuộc đâu. Lâm Thanh Thanh bội nói, là Tề Vương. Đối. Hứa Nhàn gật đầu, chính là Tề Vương. Xem ra Đặng Lỗi không nói lời nói thật, cái này suối nước nóng hẳn là hắn giúp Tề Vương mua, sớm biết vừa rồi nhiều yếu điểm tiền. Lâm Thanh Thanh nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi, ngươi nói cái này 5 vạn lượng bạch ngân, Tề Vương sẽ cho sao? Hứa Nhàn hừ lạnh nói, hắn dám không cho, vẹn vẹn là Từ Vượng đối với chúng ta nói năng lỗ mãng, liền đủ hắn uống một bình. Nói, hắn linh quang lóe lên, hỏi, kỳ thật ta còn đang suy nghĩ, tiền này nếu là không cùng Tề Vương sẽ phải sẽ không tốt hơn. Lâm Thanh Thanh trên mặt không hiểu, hỏi, ngươi đây là ý gì? Vì sao không cùng Tề Vương muốn? Hắn cũng không phải cái gì hảo điệu, lúc trước không ít cùng ta đối nghịch. Chương 402, Hứa Nhàn cho Tề Vương đào hố, 1, chương 402, Hứa Nhàn cho Tề Vương đào hố, 1, ngươi muốn à? Hứa Nhàn kiên nhẫn giải thích nói, hiện nay Cảnh Vương cùng Tề Vương dần dần thất thế, rất nhiều quân hầu đều đã đối bọn hắn kính nhi viễn chi, hôm nay ta nếu để cho Tề Vương một bộ mặt, không cần hắn cái này 5 vạn lượng bạch ngân, Cảnh Vương sẽ nghĩ như thế nào? Hai người bọn họ ở giữa có thể hay không xuất hiện khoảng cách? Lâm Thanh Thanh nghe vậy, mặt lộ vẻ sợ hai thán phục, tiếng cười nói, thật không hổ là ngươi nhà, quỷ này chủ ý là thật nhiều. Lợi dụng việc này ly gián Cảnh Vương cùng Tề Vương, chiêu này thật cao. Hứa Nhàn kinh ngạc nói, ngươi cảm giác có thể thực hiện? Ta cảm giác có thể thực hiện. Lâm Thanh Thanh trọng trọng gật đầu, Tề Vương tâm nhãn rất nhiều, mỗi lần đối phó ngươi hắn đều núp ở phía sau mặt, Cảnh Vương xông pha chiến đấu bị mắng, ta cảm giác Cảnh Vương không phải người ngu, làm sao lại tổng nhìn không ra. Hơn nữa ta nghe nói, Tề Vương kỳ thật có lòng giảng hòa, chính là Cảnh Vương gượng chống lấy không cho, hôm nay ngươi nếu là có thể cho Tề Vương một bộ mặt, biểu hiện khách khí chút, Cảnh Vương có thể nào không động. Hứa Nhàn đứng tiếng nói, vậy thì làm như vậy. 5 vạn lượng mua Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người xuất hiện khoảng cách, cái này mua bán đăng giá, huống hồ tiền này lúc đầu cũng không phải chúng ta. Dứt lời, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người ra nhà gỗ. Tề Vương đứng tại nhà gỗ trước, Đặng Quân cùng Đặng Lôi đám người đứng tại phía sau hắn. Hứa Nhàn, Tề Vương nhìn xem hắn, chau mày, trầm giọng nói, ngươi bây giờ đập đất đều cướp được bản vương trên đầu. Hứa Nhàn không lo không sợ, Tề Vương, cơn có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói loạn, đầy thượng kinh thành người người nào không biết ta Hứa Nhàn nhất là phân rõ phải trái, cái này suối nước nóng cũng không phải ta cướp, mà là ta muốn hợp lý bồi thường. Bồi thường. Tề Vương nhìn từ trên xuống dưới Hứa Nhàn, hỏi, các ngươi thụ thương? Hứa Nhàn cười nhạo một tiếng, Tề Vương, ngài không phải thiếu thông minh à? Hôn trướng. Tề Vương giận chỉ Hứa Nhàn, ngươi dám mắng bản vương. Ngươi nhìn. Hứa Nhàn hai tay một đám mở, thản nhiên nói, Tề Vương ngươi cũng không thụ thương, ngươi gấp cái gì? Hắn lúc trước thật là thượng kinh thành tội ác chồng chất hoàn cố, am hiểu nhất chính là hung hăng cặn bẫy. Tề Vương cùng hắn so sánh, vẫn là đọc sách nhiều. Hứa Nhàn cũng không sợ đùa nghịch lăn lộn một bộ này. Hô Tề Vương cố gắng bình phục tâm tình, trầm ngâm nói, tốt tốt tốt, chúng ta đều không cần độc khí, tâm bình khí hòa giải quyết vấn đề có thể chứ. Bản vương nhường Đặng Lỗi cùng Từ Vượng hai người cho ngươi chịu nhận lỗi, hôm nay chuyện này như vậy tính toán như thế nào? Ngươi không thể bởi vì bọn hắn không biết ngươi, liền yêu cầu cao như thế ngẩn bồi thường a. Dừng lại. Hứa Nhàn đưa tay cắt ngang Tề Vương lời nói, Tề Vương ngươi nếu là nói như vậy, ta không phải nhận, cái gì gọi là bởi vì bọn hắn không biết ta, ta yêu cầu bồi thường. Đây không phải là bởi vì bọn hắn đối với chúng ta nói năng lỗ mãng sao? Thanh thị người nào? Đây chính là bệ hạ ân nhân cứu mạng, bệ hạ ngày bình thường đều vô cùng chiếu cố, thế nào đi ra ngoài bị bọn hắn những này khi hành phách thị đổ vật đục mạ đâu. Nói, hắn kéo Lâm Thanh Thanh tay muốn đi, ta nhìn chúng ta vẫn là hồi cung đi tìm bệ hạ cho chúng ta phân xử à, Tề Vương căn bản là không có nghĩ thật tốt giải quyết vấn đề. Lời này rơi xuống đất. Tề Vương đội vàng ngăn lại Hứa Nhàn, ngươi nhìn, chúng ta thương lượng đi thôi, ngươi kinh động lao ra tử làm gì. Hắn là thật không dám cùng Hứa Nhàn đi tìm Tô Vân Trương đối chất. Không phải cái này trong lúc mấu chốt, hắn người còn dám như thế khi hành phách thị, Tô Vân Trương nhất định phải lột ra hắn. Tề Vương chau mày, hỏi, vậy ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Hứa Nhàn thản nhiên nói, rất đơn giản, mảnh đất này cộng thêm 5 vạn lượng bạch ngân, việc này như vậy coi như thôi, sau này ta chắc chắn sẽ không nhắc lại.
Tề Vương sắc mặt xanh xám, nổi giận đùng đùng nói, các ngươi đây là cướp bóc. Trước kia đều là hắn như thế đối phó người khác. Hiện nay thật sự là thói đời nóng lạnh, hắn đường đường chiến công hiển hách Tề Vương gia, vậy mà cũng biết bị người tính toán như thế. Hứa Nhàn lần nữa kéo Lâm Thanh Thanh muốn đi, ngươi không đáp ứng chúng ta coi như xong. Tề Vương mười phần bất đắc dĩ, Hứa Nhàn, chúng ta không cần thiết đem quan hệ làm như thế cương a. A. Chương 402, Hứa Nhàn cho Tề Vương đào hố, 2, chương 402, Hứa Nhàn cho Tề Vương đào hố, 2, Hứa Nhàn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tề Vương, cả kinh nói, Tề Vương, là ta Hứa Nhàn đem quan hệ làm cứng rắn sao? Từ khi ta Hứa Nhàn sau khi vào kinh, không phải là các ngươi khắp nơi nhằm vào ta sao? Ta nguyên bản đã muốn làm thanh sắc quyền mã, ngập trong vàng son hoa cố, có thể ngươi cùng Cảnh Vương không đồng ý à? Các ngươi hàng ngày nhường luôn quan tham gia bất học vô thuật, tội ác chồng chất. Nghe nói lời này, Đặng Quân cùng Đặng Lỗi mấy người cũng nhịn không được mắng Cảnh Vương cùng Tề Vương, tự làm tự chịu. Lúc trước người ta Hứa Nhàn tại giáo phường ti làm ma cô, đây không phải là thật tốt sao? Các ngươi không phải muốn đưa người vào chỗ chết, hiện nay lại la ó, nguyên bản người ta muốn làm chủng, mạnh mẽ cho người ta bức thành long. Tề Vương cực lực giải thích, vậy cũng là hiểu lầm, đều là chuyện quá khứ. Đi nha. Hứa Nhàn lạnh nhạt nói, mặc dù ta Hứa Nhàn là mang thù người, nhưng ngã tả phu làm người dày rộng, hắn muốn cùng Tề Vương ngươi ở chung hòa thuận, cho nên ta cũng không thể bác ngã tả phu mặt mũi. Nói, hắn tiếp tục nói, Tề Vương, hai người chúng ta rời bước, ta nói cho ngươi chút lời nói, cái này 5 vạn lượng bạch ngân xóa bỏ ngươi thấy có được không? Cái này Tề Vương mặt lộ vẻ vẻ là khó. Hứa Nhàn trong mắt tràn đầy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, ngươi đường đường Tề Vương, ngươi sợ cái gì đâu? Ta còn có thể ăn ngươi. Đặng Quân, Đặng Lỗi, Từ Vượng, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy Tề Vương thấp như vậy 3 lần khí, e sợ như thế. Xem ra Hứa Nhàn thật là đã trong lòng hắn lưu lại ám ảnh. Bản Vương có cái gì đáng sợ? Tề Vương trong mày, hướng một bên đi đến, nói liền nói. Sau đó Hứa Nhàn mang Tề Vương đã qua nói thì thầm. Đặng Quân cùng Đặng Lỗi mấy người hai mặt nhìn nhau. Cha, ngươi nói Hứa Nhàn đây là ý gì? Ta cảm giác hắn nghĩ như thế nào lôi kéo Tề Vương đâu? Không phải là không có loại khả năng này, thái tử gia nhân nghĩa, không muốn thủ tục tương tàn, luôn luôn nghĩ biện pháp hòa hoãn huynh đệ bọn họ quan hệ trong đó. Vậy ngươi lúc trước vì sao bái nhập Cảnh Vương môn hạ? Lúc trước Cảnh Vương đã thế, hơn nữa hắn nói thái tử gia là giả nhân giả nghĩa, nhưng bây giờ xem ra là thật nhân nghĩa. Cách đó không xa, Tề Vương cảnh giác nhìn xem Hứa Nhàn, hỏi, ngươi đem bản vương đơn độc gọi tới, đến tuột cùng muốn nói gì? Hứa Nhàn thản nhiên nói, Tề Vương, hoan gian nên giải không nên kết, mặc dù ta Hứa Nhàn không nguyện ý hòa giải, nhưng không chịu nổi ngã tả phu mỗi ngày niệm kinh đồng dạng muốn cùng hiểu, nhiều năm như vậy ngã tả phu là thật nhân nghĩa hay là giả nhân hậu, trong lòng ngươi hẳn là tin tưởng. Ngã tả phu nếu là làm hoàng đế, không thể so với Cảnh Vương mạnh sao? Hơn nữa ngươi có thể bảo chứng Cảnh Vương làm hoàng đế, liền có thể dung hạ ngươi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, bây giờ quay đầu còn không muộn, ta biết các ngươi một mực chủ trương bắc phạt là có kế hoạch, Cảnh Vương sự tình gì đều làm được, thông đồng với địch phản quốc, đem bệ hạ kéo tại thảo nguyên cũng có thể, nhưng bây giờ quân đội đã kết thúc, hơn nữa bắc phạt còn phải lại kéo 1 năm, các ngươi trong quân đội hy vọng đã không lớn bằng lúc trước, trừ có chút quân hầu đối với các ngươi kính nhi viễn chi bên ngoài, những cái kia lưu tại các ngươi bên người liền đều là đối với các ngươi trung thành tuyệt đối sao? Lời này rơi xuống đất, Tề Vương nghẹn họng nhìn chân chối, tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Hứa Nhàn. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Hứa Nhàn vậy mà có thể phân tích như thế. Tề Vương, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hứa Nhàn cười nhạt một tiếng, sau đó quay người rời đi, lớn tiếng nói, Tề Vương, hợp tác vui vẻ, kia 5 vạn lượng bạch ngân coi như xong, xem như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Dứt lời, Hứa Nhàn lôi kéo Lâm Thanh Thanh tay quay người rời đi. Hắn cũng không muốn thật bằng vào mấy câu chiêu hàng Tề Vương, nhưng nhường Cảnh Vương cùng Tề Vương chậm rãi sinh ra khoảng cách cũng là rất tốt. Cái gì hợp tác vui vẻ? Tề Vương trong nháy mắt kịp phản ứng, hướng Hứa Nhàn đuổi theo, ngươi đem nói chuyện rõ ràng. Cùng lúc đó, Đặng Quân mấy người tất cả đều xông tới. Tề Vương, Đặng Quân hỏi đội, vừa rồi Hứa Nhàn cùng ngài nói cái gì? Hai người các ngươi muốn hợp tác, ngươi tính cùng thái tử ra quay về tại tốt. Đánh rắm. Tề Vương nổi giận đùng đùng nói, hai người chúng ta ở giữa sự tình gì đều không có. Đặng Quân cười ha hả nói, mặt tướng minh bạch, chuyện này phải giữ bí mật. Tề Vương, hắn hiện tại giống như có chút biết Hứa Nhàn kế hoạch, là hắn biết Hứa Nhàn như thế người tình mình, làm sao có thể dễ dàng như thế không cần cái này 5 vạn lượng bạch ngân. Đây con mẹ nó chính là Hứa Nhàn cả bẫy. Cầu thúc canh, cảm tạ đại gia duy trì, chúc đại gia phát đại tài. Chương 403, ngươi sau này cũng đừng ở phía sau đâm ta đao. 1, chương 403, ngươi sau này cũng đừng ở phía sau đâm ta đao. 1, Tề Vương chỉ hướng Đặng Quân mấy người, trầm giọng nói, các ngươi ngậm miệng lại, chớ có nói bậy tám đạo. Bản Vương cường điệu một lần nữa, ta cùng Hứa Nhàn ở giữa không có cái gì. Tốt a. Đặng Quân gật gật đầu, hỏi, kia Vương gia, chúng ta kia 5 vạn lượng bạch ngân còn cần cho sao? Tề Vương lắc đầu, không cần cho, Hứa Nhàn nói từ bỏ. Đặng Quân, Tề Vương, hắn trong nháy mắt ý thức được chút gì, chuyện này giống như đã giải thích không rõ. Hứa Nhàn làm người người nào không biết, cái này 5 vạn lượng bạch ngân nếu là không có chút đại giới, hắn có thể dễ dàng buông tha sao? Đáng chết Hứa Nhàn. Tề Vương nắm chắc quả đấm đã là đạo đạo nổi gân xanh, ngươi đây là hãm bản Vương vào bất nghĩa a. Đặng Quân thấp giọng nói, Tề Vương, Cảnh Vương nếu là hỏi tới chuyện này, mặt tướng làm như thế nào trả lời? Trả lời ngươi mô mô. Tề Vương nổi giận đùng đùng nói, xéo đi, các ngươi tất cả đều cho bản Vương xéo đi. Hắn chơi cả một đời ưng, hôm nay lại bị xẻ nhà mổ vào mắt. Thấy Tề Vương sinh khí, Đặng Quân mấy người không do dự nữa, nhao nhao quay người rời đi. Tề Vương ổn định lại tâm thần tinh tế suy nghĩ, Hứa Nhàn vừa rồi kia phiên phân tích, giống như cũng không sai. Bất quá chuyện hôm nay nếu là truyền đi, Cảnh Vương kia tính cách khẳng định sẽ nghi ngờ. Thích thế nào? Tề Vương phất tay áo hừ lạnh, quay người rời đi, mẹ nó, thật sự là không may đấu. Tuần Phong Doanh, diễn võ trường. Cảnh Vương đang mặc áo giáp, cầm binh khí cùng mấy tên tướng sĩ đối luyện. Cùng lúc đó, tùy tử ngang theo bên ngoài diễn võ trường chạy tới, thấp giọng nói, "Vương gia, ty chức có chuyện muốn cùng ngài báo cáo." Cảnh Vương chau mày, hỏi, "Hiện tại liền phải nói?" Tùy tử ngang gật gật đầu, rất gấp. Cảnh Vương không nói tiếng nào, bỏ vũ khí xuống, thẳng đến một bên phòng mà đi. Trong phòng, Cảnh Vương gỡ giáp, tại lô bên cạnh sưởi ấm, hỏi, "Sự tình gì?" Tùy tử ngang giải thích nói, "Hôm nay Hứa Nhàn cùng Tề Vương tại Đông Giao đã xảy ra tranh chấp." "Ai?" Cảnh Vương đưa tay sưởi ấm, trên mặt kinh ngạc, "Lão Tam cùng Hứa Nhàn lên xung đột, cái này sao có thể? Lúc trước chúng ta đắc thế thời điểm, Tề Vương cũng sẽ không chủ động cùng Hứa Nhàn sinh ra xung đột, hắn nhưng là rất tinh minh, bây giờ chúng ta thất thế, hắn lại cùng Hứa Nhàn tìm phiền toái. Cái này cũng không giống như là lão nhị tính cách." Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người tốt nhiều năm như vậy, hắn đối Tề Vương tính cách, tự nhiên là có hiểu biết. Tề Vương rất nhiều tiểu động tác, kỳ chân Cảnh Vương đều biết, cũng tỉ như bọn hắn tiến đánh Lương Châu thời điểm, Tề Vương vụng trộm nhiều vận chiến lợi phẩm. Cảnh Vương cần dùng đến Tề Vương, cho nên cũng lười cùng hắn so đo. Tùy tử ngang giải thích nói, hai người bọn họ ở giữa xung đột là bởi vì Đông Giao một khối thổ địa mà lên, hôm nay Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh sau đó, hắn đem chọn chuyện trận tướng thuật lại cho Cảnh Vương. Cảnh Vương nghe xong, trên mặt kinh ngạc, lão tam ưa thích mảnh đất kia bạn cũng biết, nhưng ta không nghĩ tới, Hứa Nhàn vậy mà cũng chạy theo mảnh đất kia đi, bất quá hôm nay là tử vượng vô lễ trước đây, Hứa Nhàn tên kia vô lý đều có thể quấy ba phần, hắn có thể ăn thiệt thòi. Lừa bịp lão tam như thế một số lớn, cũng coi như bình thường. Lão tam đoán chừng chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Nói, hắn hỏi, chuyện này rất gấp lắm sao? Tùy tử ngang thấp giọng nói, việc này nguyên bản không đổi, nhưng cuối cùng lại có kỳ quặc, bởi vì Hứa Nhàn cuối cùng đem Tề Vương gọi vào một bên trò chuyện sau, cười lớn rời đi, còn không có muốn kia 5 vạn lượng bạch ngân, còn nói cùng Tề Vương cái gì hợp tác vui vẻ. Lời này rơi xuống đất, Cảnh Vương trong nháy mắt giận tái mặt đến, hơn nữa có thể nói là âm trầm tới cực hạn. Chương 403, ngươi sau này cũng đừng ở phía sau đâm ta đao, 2, chương 403, ngươi sau này cũng đừng ở phía sau đâm ta đao, 2, nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa hề đối Tề Vương sinh ra qua bất kỳ hoài nghi. Nhưng bây giờ loại tình huống này, Tề Vương 3 ngày 2 đầu tranh cãi muốn đi liền phiền, còn luôn nói thái tử là thật nhân nghĩa. Cho nên hắn không thể không hoài nghi, trong này thật có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Toàn bộ sở quốc người, người nào không biết Hứa Nhàn là có thủ tất báo, tuyệt không người chịu thua thiệt. Hắn có thể bạch bạch miễn đi Tề Vương 5 vạn lượng bạch ngân. Hắn không cùng Tề Vương nhiều muốn 5 vạn lượng bạch ngân, kia đều coi như hắn nhân nghĩa. Cảnh Vương trầm giọng nói, chuyện này thật là. Tùy tử ngang vái chào lên nói, thiên chân vạn sắc. Mẹ nó. Cảnh Vương giận đập bàn, trầm giọng nói, lão tam sẽ không phải là muốn ở thời điểm này phản bội bản vương, tìm nơi nương tựa lao đại à? Nhiều năm như vậy, ta đối lão tam cũng không tệ a. Tùy tử ngang thấp giọng nói, này sẽ không phải là Hứa Nhàn cố ý châm ngòi ly gián. Mặc dù có loại khả năng này. Cảnh Vương chau mày, nghĩ ngợi, nhưng bây giờ thế cục này, chúng ta không thể không phòng. Nói, hắn thẳng đến ngoài phòng mà đi, không được. Bản Vương phải đi tìm lão tam hỏi thăm tin tưởng, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, ai cũng đừng ở phía sau dở trò. Tùy tử ngang vội vàng đi theo, vương gia, ngài cứ như vậy đi, thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp? Cảnh Vương nổi giận đùng đùng nói, lão tam hắn cùng Hứa Nhàn câu kết làm vậy, ám thông xã giao liền thích hợp. Hắn thật sự là tức điên lên. Tất cả mọi người có thể phản bội hắn, duy chỉ có Tề Vương không được. Cảnh Vương nhiều năm như vậy đối Tề Vương, đây chính là thật tâm thật ý. Là đêm, Tề Vương phủ, phòng trước. Tề Vương ngồi bàn trước uống rượu, suy nghĩ chuyện hôm nay. Mặc dù hắn biết Hứa Nhàn là cố ý vì đó, nhưng hắn càng nghĩ càng cảm giác Hứa Nhàn nói có đạo lý. Tề Vương đang nghĩ ngợi sau này đi con đường nào. Cảnh Vương liền nổi giận đùng đùng hướng trong sảnh vọt tới. Quản gia ở phía sau đuổi theo, Cảnh Vương ra. Ngài đây là thế nào Cảnh Vương ra, tiểu nhân giúp ngài thông báo a. Xéo đi. Cảnh Vương một tay lấy quản gia đẩy ra, trầm giọng nói, bản vương tìm lão tam, cần phải ngươi thông báo cái gì? Dứt lời, Cảnh Vương đã xông vào phòng trước. Quản gia thở hồng hộc đứng tại ngoài phòng, bất đắc dĩ nói, vương gia, ngài nhìn không sao? Tề Vương có chút khoát tay, ngươi đi mau đi, nhị ca cũng không phải người ngoài, ngươi cản hắn làm gì? Là, vương gia. Quản gia chắp tay, sau đó quay người rời đi. Lão nhị. Cảnh Vương phẫn nộ kéo ra một thanh chiếc ghế ngồi xuống, trầm giọng nói, hiện tại ta tới chỗ ở của ngươi đều phải thông báo đúng không? Tề Vương đứng dậy cho Cảnh Vương rót rượu, nhị ca, ngươi sẽ không phải nghe nói cái gì, tìm ta hương sư vấn tội tới à? Hương sư vấn tội. Cảnh Vương bưng rượu lên ngọn uống một hơi cạn sạch, trầm giọng nói, ta dựa vào cái gì tìm ngươi hương sư vấn tội? Hôm nay ta đến chính là muốn nói với ngươi một câu, ngài nếu là dự định tìm nơi nương tựa lão đại, huynh đệ chúng ta hai người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, ngươi sau này cũng đừng ở phía sau đâm ta đao, ta một mực coi ngươi là tay chân huynh đệ, ta nhiều năm như vậy không có bất kỳ cái gì có lỗi với ngươi địa phương. Nhị ca, ngươi đừng nghe do chính là mưa có được hay không? Tề Vương giống nhau giận không kìm được, chẳng lẽ ngươi cũng bởi vì Hứa Nhàn không có lựa ta 5 vạn lượng bạc ngân, liền cho là ta muốn tìm nơi nương tựa lão đại? Kia Hứa Nhàn là kế ly gián ngươi không nhìn ra được sao? Cái kia bên cạnh một chút lửa, ngươi bên này liền có phải hay không? Cảnh Vương hừ lạnh nói, ngươi bây giờ đã bắt đầu ghét bỏ ta đúng không? Tề Vương trong nháy mắt im lặng, ta là hắn biết Cảnh Vương khẳng định lại so đo việc này, nhưng không nghĩ tới vậy mà tới nhanh như vậy. Chương 404, Cảnh Vương Hảo giống một cái cố tình gây sự đàn bà, 1, chương 404, Cảnh Vương Hảo giống một cái cố tình gây sự đàn bà, 1, thật lâu. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người chậm rãi tỉnh táo lại. Cái này nếu là bọn họ hai người đắc thế thời điểm, chút chuyện này căn bản cũng không tính sự tình. Bọn hắn đắc thế thời điểm, loại chuyện này khả năng cũng căn bản cũng sẽ không xảy ra. Nhưng bây giờ bọn hắn bị Hứa Nhàn nhằm vào áp bách, không nhận Tô Vân Trương ân sủng, dần dần thất thế. Trước kia cũng không tính là vấn đề sự tình, tại bây giờ cũng có thể là dần dần lên men bị lớn. Bởi vì Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người ăn ý cùng tín nhiệm, đã tại lần lượt thất bại bên trong, xuất hiện cái nứt. Nhị ca, Tề Vương nhìn về phía Cảnh Vương, ngữ trọng tâm trường nói, hai chúng ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền điểm này tín nhiệm đều không có sao? Hứa Nhàn tên kia nhiều xảo trá, đây chính là hắn cố ý hành động, mong muốn ly gián hai người chúng ta quan hệ trong đó, ngươi tuyệt đối không thể tin tưởng, ta đối với ngươi tâm, kia là nhật nguyệt chứng giám. Còn nữa nói, ta tại Hứa Nhàn trên thân ăn nhiều như vậy thua thiệt, ta còn không biết tính cách của hắn sao? Cho dù ta muốn theo lão đại hảo, hắn có thể chứa đựng ta sao? Hiện tại chúng ta muốn ẩn nhẫn, càng không thể chịu Hứa Nhàn xúi giục. Vừa dứt lời, Cảnh Vương còn chưa tới kịp nói chuyện, Liêm Ngọc Hiên cầm trong tay một phần phong thư, theo bên ngoài phòng đi đến, "Vương gia," vừa rồi lời còn chưa dứt, hắn nhìn thấy Cảnh Vương, vội vàng đem phong thư đặt vào sau lưng, "Vương gia, vừa rồi ngài cùng ty chức nói nhường Nghi Loan Bắc Tư phối hợp quân đội chuyện, ty chức đã phân phó." Tề Vương khẽ gật đầu, "Tốt, bản vương biết, ngươi đi xuống trước đi." "Là, vương gia." Liêm Ngọc Hiên vái chào lễ, liền muốn rời khỏi. "Chờ một chút." Cảnh Vương đứng dậy gọi lại Liêm Ngọc Hiên, "Liêm Ngọc Hiên, ngươi làm bản vương là kẻ ngu không thành. Bản vương nhiều năm như vậy, không hiểu rõ ngươi, vẫn là không hiểu rõ Lao Tam." Nói, hắn chỉ hướng Liêm Ngọc Hiên trong tay phong thư, "Trong tay ngươi cầm thứ gì? Cho bản vương nhìn xem." "Cảnh vương gia." Liêm Ngọc Hiên vội vàng đem phong thư giấu ở phía sau, "Cái này, đây là văn kiện cơ mật, ngài không thể nhìn nha." "Nói nhảm." Cảnh Vương lại là không buông tha, "Toàn bộ sở quốc, còn có bản vương chưa thấy qua văn kiện cơ mật sao? Còn nữa nói, Lao Tam cùng bản vương ở giữa, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói." Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Tề Vương, "Đúng không Lao Tam? Thư này văn kiện ta có thể nhìn sao?" Tề Vương đuôi lông mày ngưng lại, quay đầu nhìn về phía Liêm Ngọc Hiên, "Cái gì văn kiện cơ mật?" Liêm Ngọc Hiên hung hăng cho Tề Vương nháy mắt, "Cùng Ô Lạc Lang vệ có quan hệ." "Nhị ca." Tề Vương trong nháy mắt hiểu ý, nghiêm túc nói, "Bất quá là lang vệ tin tức mà thôi, ngươi nhìn cái này làm gì? Lang vệ có gì có thể giấu?" Cảnh Vương giả ý quay người, sau đó đột nhiên lách mình đến Liêm Ngọc Hiên bên cạnh, một tay lấy phong thư đoạt tới. Liêm Ngọc Hiên trong nháy mắt mặt lộ vẻ bối rối, trực tiếp hướng Cảnh Vương phóng đi, "Cảnh Vương gia, ngài sao có thể động thủ được đâu?" Cảnh Vương nhìn qua phong thư về sau, giận tím mặt, quát ầm lên, "Lão Tam, ngươi bây giờ học được cùng ta nói láo đúng không? Hứa Nhàn là lang vệ đúng không?" Lời này rơi xuống đất. Tề Vương vẻ mặt một bức, hắn thật không biết là Hứa Nhàn phái người đưa tới phong thư. Liêm Ngọc Hiên càng là xấu hổ đến cực điểm. Hắn nguyên bản không muốn giấu giếm, nhưng hôm nay Hứa Nhàn cùng Tề Vương chuyện xảy ra sau, thượng kinh thành đã truyền ra. Liêm Ngọc Hiên không biết rõ trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, liền làm lấy Cảnh Vương dưới mặt ý thức không có nói thật. Nhưng hắn không nghĩ tới, Cảnh Vương vậy mà lại nhạy cảm như vậy. "Liêm Ngọc Hiên." Tề Vương nổi giận đùng đùng nói, "Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hứa Nhàn phong thư chính là Hứa Nhàn, ngươi giấu giếm cái gì? Ngươi nói lang vệ làm gì? Ngươi còn ngại không đủ loạn đúng không?" "Vương gia, ta..." Liêm Ngọc Hiên giờ phút này cũng là có nỗi khổ không thể nói ra, có nỗi khổ không nói được. Chương 404, Cảnh Vương Hảo giống một cái cố tình gây sự đàn bà, 2, chương 404, Cảnh Vương Hảo giống một cái cố tình gây sự đàn bà, 2, Tề Vương giờ phút này càng là bất đắc dĩ. Nguyên bản liền không nhiều lắm chút chuyện, hiện tại thật là ngược lại tốt, càng giải thích không rõ ràng. Cảnh Vương đã đem phong thư mở ra, nhìn về phía Tề Vương, trầm giọng nói, "Lao Tam, ngươi vừa mới tin thể mỗi ngày nói với ta cái gì tới? Ngươi không phải nói ngươi cùng Hứa Nhàn không sao cả sao? Ngươi không phải nói Hứa Nhàn là châm ngòi ly gián sao? Vậy hắn cho ngươi Di Hương viện ném tiền là chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi cũng bắt đầu kết phường làm ăn, còn cùng bản vương diễn kịch đúng không?" "A." Tề Vương đội vàng tiếp nhận phong thư, nhìn xem trên thư nội dung, vẻ mặt một bức. Hứa Nhàn tại trên thư liền cải biến Di Hương viện dự toán đều đưa ra, giống như chuyện thật đồng dạng. Nhưng hắn là thật không biết, Hứa Nhàn cuối cùng hát là cái nào một màn. "Nhị ca." Tề Vương mặt lộ vẻ bối rối, "Ngươi nhưng phải nghe ta giải thích à, chuyện này ta không có chút nào biết, khẳng định là Hứa Nhàn thiết kế hãm hại ta, châm ngòi quan hệ giữa chúng ta." "Còn châm ngòi?" Cảnh Vương tức giận bất bình, "Hắn miễn ngươi 5 vạn lượng bạch ngân là châm ngòi, cho ngươi đưa tin văn kiện cũng là châm ngòi, kia bản vương đêm nay nếu là không đến đâu?" Tề Vương bận bịu giải thích nói, "Vậy khẳng định là Hứa Nhàn tính tới ngươi đêm nay nhất định sẽ tới." "Cái gì gọi là Hứa Nhàn tính tới ta đêm nay nhất định sẽ tới?" Cảnh Vương chán nổi gân xanh lên, tức giận nói, "Ý của ngươi là nói, bản vương tại Hứa Nhàn trong mắt chính là không có đầu óc đồ vật, bị hắn nắm mũi dẫn đi đúng không? Bây giờ chỉ sợ tại ngươi Tề Vương gia trong lòng, cũng nghĩ như vậy ta a." "Tề Vương?" Hắn hiện tại thật là có chút im lặng. Nhưng hắn thật muốn đối Cảnh Vương một câu, ngươi chính là như thế người không có đầu óc, cái này không phải liền là bị Hứa Nhàn nắm mũi dẫn đi sao? Tề Vương cũng thật sự là phụng. Hắn hiện tại mới phát hiện, Hứa Nhàn dùng đây là liên hoàn kế. Nếu là ban ngày suối nước nóng sự tình hắn còn có thể giải thích, nhưng phong thư này văn kiện trực tiếp đem việc này trục chết. Cảnh Vương nguyên bản ngay tại nổi nóng, đoán chừng là thế nào cũng sẽ không tin tưởng hắn. Tề Vương phát hiện, chính mình lần này lại xem thường Hứa Nhàn. Cái này liên hoàn kế quả thực chính là khó giải, trừ phi Cảnh Vương thừa nhận chính mình thiếu thông minh, bị Hứa Nhàn nắm mũi dẫn đi. "Nhị ca." Tề Vương cố gắng bình phục tâm tình, trầm ngâm nói, chuyện hôm nay chúng ta đã nói không rõ, chúng ta riêng phần mình lánh tính một chút, ngày mai ta lại cùng ngươi cẩn thận phân tích được không? Hiện tại ngươi ngay tại nổi nóng, ta nói gì với ngươi ngươi cũng sẽ không tin tưởng.
Tốt.
Ha ha ha, Cảnh Vương tức giận đến cười to, ngươi bây giờ bắt đầu đuổi ta đi, bắt đầu ghét bỏ ta đúng không?
Ta đi.
Ta hiện tại liền đi, sau này tuyệt không lại bước vào ngươi Tề Vương phủ nửa bước.
Dứt lời, Cảnh Vương nổi giận đùng đùng hướng bên ngoài phòng mà đi.
Tề Vương chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn về phía Cảnh Vương, tức giận nói, nhị ca, ngươi.
Hắn hiện tại thật sự là liền cho Cảnh Vương một cước tâm đều có. Hắn phát hiện Cảnh Vương hôm nay giống như một cái cố tình gây sự đàn bà đồng dạng.
Hô.
Hô, Tề Vương ngồi chiếc ghế bên trên, tức giận đến không nhẹ.
Liêm Ngọc Hiên hết sức khó xử, vái chào lễ nói, vương gia, hôm nay đều là mặt tướng cũng tốt, không nghĩ tới làm các ngươi ở giữa hiểu lầm sâu hơn.
Việc này không trách ngươi.
Tề Vương khoát khoát tay, chỉ đổ thừa Hứa Nhàn người này quá giàu hoạt, cái này đều có thể bị hắn lợi dụng, đối phó huynh đệ chúng ta hai người.
Nói, hắn hỏi, thư này văn kiện là ai đưa cho ngươi?
Liêm Ngọc Hiên giải thích nói, vừa rồi Triệu Phúc Sinh ở bên ngoài phủ cho Ti Chức, hắn nói ngài đã cùng Hứa Nhàn hòa giải, Ti Chức nghĩ đến chuyện hôm nay, liền đưa cho ngài tới, không nghĩ tới Cảnh Vương vậy mà tại trong sảnh, Ti Chức nhớ hắn khẳng định là đến Hương Sư vấn tội tới, liền muốn lấy chớ cùng hắn nói thật, nhưng không nghĩ tới chương 405, phụ tử tình thâm, một, chương 405, phụ tử tình thâm, một, nghe Liêm Ngọc Hiên lời nói.
Tề Vương khẽ gật đầu, Hứa Nhàn thật đúng là không đơn giản, Cảnh Vương tính cách thật sự là đã bị hắn nắm gắt gao.
Đúng vậy a.
Liêm Ngọc Hiên giống nhau cảm thán, vương gia ngươi nếu là thật sự không có cùng Hứa Nhàn hợp tác, vậy hắn thật có chút đáng sợ, Cảnh Vương hoàn toàn bị hắn nắm mũi dẫn đi.
Nói, hắn thấp giọng nói, vương gia, ngài thật không có cùng Hứa Nhàn hợp tác sao?
Nói nhảm.
Tề Vương chau mày, trầm giọng nói, bản vương chẳng lẽ là cỏ mọc đầu tường sao?
Hứa Nhàn cho điểm chỗ tốt, bản vương liền tìm nơi nương tựa lão đại.
Kia bản vương thành người nào?
Liêm Ngọc Hiên gật đầu, vậy cũng đúng.
Nói, hắn hỏi, kia Cảnh Vương nơi đó làm sao chúng ta xử lý?
Tề Vương rót rượu, uống một hơi cạn sạch, chứ không cần phải để ý đến hắn, hiện tại càng giải thích càng loạn, thời gian sẽ cho hắn đáp án.
Ngươi ngồi xuống ngồi bản vương uống chút.
Là, vương gia.
Liêm Ngọc Hiên vái chào lễ, sau đó ngồi xuống cùng Tề Vương uống rượu.
Cùng lúc đó,
giáo phường thi,
nhã gian,
Hứa Nhàn cùng Đường Tiêu hai người đang đem rượu ngon hoàn.
Triệu Phúc Sinh theo ngoài phòng mà đến, trên mặt ý cười, Hứa ca, ngươi vừa mới là không nhìn thấy, Cảnh Vương khí mặt đều tái rồi.
Ngươi thật sự là thần cơ rượu toàn a, Cảnh Vương quả thực bị ngươi nắm gắt gao, lần này Cảnh Vương cùng Tề Vương ở giữa, khẳng định sẽ sản sinh chia rẽ.
Tốt, việc phải làm khá lắm.
Hứa Nhàn bưng chén rượu lên, cao giọng nói, nhường các cô nương tất cả vào đi, chúng ta đêm nay không say không về.
Ha ha ha, Đường Tiêu hưng phấn nhảy dựng lên, cất cao giọng nói, đêm nay toàn trường tiêu phí từ Hứa công tử tính tiền.
Hứa Nhàn đều không nghĩ tới, chuyện vậy mà có thể tiến triển thuận lợi như vậy.
Sau 3 ngày,
hoàng cung, nội điện.
Hứa Nhàn thân mang cẩm y liễu, theo ngoài điện mà đến.
Tô Vũ đang mang theo mấy tên nội các đại thần xử lý tấu chương.
Thị phu.
Hứa Nhàn nhìn về phía Tô Vũ, hỏi, hoàng thượng đâu?
Hôm nay không phải muốn đi chuẩn bị uy quân trụ sở tuần sát sao?
Tô Vũ không có ngẩng đầu, bên trong thay quần áo đâu, một hồi liền đi ra.
Hứa Nhàn nói, ngươi không theo chúng ta cùng đi a?
Đợi chút nữa ta lấy tiền ngươi cho đại gia hỏa phân một chút, tốt bao nhiêu ủy lão quân đội cơ hội.
Ngươi bây giờ đến dựng nên cũng may trong quân hình tượng, lôi kéo quân tâm a.
Tô Vũ,
Tiêu Ôn Mậu,
Tư Mã Nam thần 6,
bọn hắn là thật phục Hứa Nhàn, đây con mẹ nó chính là ở bên trong các, ngay trước một đám triều thần có thể nói lời nói.
Hoàng thượng còn sống đâu, liền tại bên trong thay quần áo, ngươi nhường thái tử ủy lão quân đội, lôi kéo quân tâm.
Ngươi có bệnh a Hứa Nhàn?
Tô Vũ chỉ hướng hắn, nội giận nói, lao gia tử còn tại vị đâu, chuyển động lấy ta ủy lão quân đội sao?
Vừa dứt lời,
Tô Vân Trương thân mang kim sắc sơn văn giáp, theo nội điện đi ra, Hứa Nhàn tới, chúng ta cái này xuất phát.
Nói, hắn nhìn về phía Tô Vũ, nói thẳng, lão đại, ngươi theo chúng ta cùng đi, hôm nay chấm mang tiền ngươi bị lão quân đội, hôm nay ngươi cái này thái tử ra lôi kéo một chút quân tâm.
Tô Vũ,
Tiêu Ôn Mậu,
Tư Mã Nam Thần.
6.
Tô Vân Trương lời này vừa ra, bọn hắn càng thêm một bước.
Hứa Nhàn thân làm Tô Vũ em vợ nói lời này còn chưa tính, bọn hắn không nghĩ tới Tô Vân Trương vậy mà cũng nghĩ như vậy.
Ngươi nhìn.
Hứa Nhàn lông mày ngưng lại, ta nói cho ngươi a,
ngươi còn mắng ta có bệnh, thật sự là không biết nhân tâm tốt.
Tô Vân Trương nghi ngờ nói, tình huống như thế nào?
Hứa Nhàn giải thích nói, bên ta mới nói ta xuất tiền nhường tỷ phu ủy lão quân đội, hắn sợ ngài suy nghĩ nhiều, tất cả mọi người là người một nhà, đều là vì Giang Sơn xã tắc, có gì có thể suy nghĩ nhiều.
Bệ hạ căn bản cũng không phải là người như vậy.
Không sai.
Chương 405, phụ tử tình thâm, 2, chương 405, phụ tử tình thâm, 2,
Tô Vân Trương không cong lồng ngực, nghĩa chính ngôn từ nói, chấm tự nhiên không phải người như vậy, chấm liền quốc đô để cho lão đại giám, còn có cái gì không tin được lão đại.
Nói, hắn nhìn về phía Tô Vũ, hết sức vui mừng, nhiều năm như vậy, chấm xem như đã nhìn ra, lão đại nhân hậu không phải giả vờ, hắn là thật nhân hậu, sau này nhất định có thể trở thành một gã thánh chủ minh quân, đem dẫn đầu sở quốc đi hướng không giống cường thịnh.
Lời này rơi xuống đất, Tô Vũ đôi mắt hiện sáng, cảm động hết sức, hỏi, cha, ngài thật sự là nghĩ như vậy sao?
Ngày bình thường Tô Vân Trương thế nào khen Tô Vũ, thậm chí thế nào mắng Tô Vũ, hắn đều không phải là rất để ý bởi vì hắn một mực tuân theo lấy bản tâm của mình.
Nhưng hôm nay Tô Vân Trương lời nói này, khiến Tô Vũ cảm động hết sức.
Là hắn biết chính mình kiên trì không có bị cô phụ, chính mình kiên trì là đúng.
Hứa Nhàn nhìn về phía Tô Vũ, giống nhau mười phần kính nể. bởi vì hắn câu kia rất thích tàn nhẫn tranh đấu dễ dàng, học được tha thứ rất khó hàm kim lượng, còn đang không ngừng đề cao. Nhiều năm như vậy, Tô Vũ thật là khiến tất cả mọi người nhìn thấy hắn chân chính nhân hậu. Bởi vì trong 2 năm qua, hắn từng có vô số lần có thể đối Cảnh Vương cùng Tề Vương bỏ đá xuống giếng, thậm chí dẫm lên một cước cơ hội. Nhưng Tô Vũ chưa từng có làm như vậy. Hắn làm cho tất cả mọi người đều trông thấy, hắn là thật có giải quyết vấn đề, đồng thời muốn theo Cảnh Vương cùng Tề Vương ở trung hòa thuận thái độ. Cũng là Cảnh Vương khắp nơi hùng hổ dọa người, nhằm vào Tô Vũ. Một lần, hai lần không quan trọng. Nhưng một năm, hai năm, thậm chí là mấy năm xuống tới, tất cả mọi người để ở trong mắt. Đây cũng là vì sao Tô Vũ trong chiều danh vọng, một năm so một năm cao nguyên nhân. Ngươi là hảo hải tử. Tô Vân Trương vô vô Tô Vũ bả vai, càng là một cái hảo đại ca, tốt thái tử, tốt thái tử. Châm tin tưởng lão nhị cùng lão tam, sớm muộn cũng sẽ hiểu rõ dụng tâm của ngươi lương khổ. Nói, hắn kéo Tô Vũ tay, hôm nay ngươi cùng chấm đi khao chuẩn bị uy quân, sau này thiên hạ giao cho trong tay ngươi, chấm yên tâm. Tô Vũ đôi mắt ướt át, trọng trọng gật đầu, hài nhi nghe cha lời nói. Sau đó, Tô Vân Trương, Tô Vũ cùng Hứa Nhàn ba người rời đi nội các. Tiêu Ôn Mộ cùng Tư Mã Nam Thần mấy người nhìn qua bọn hắn bóng lưng rời đi, đều là nhịn không được cảm thán. Bệ hạ cùng thái tử có thể đi đến hôm nay việc này, Hứa Nhàn tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Kỳ chân Cảnh Vương nếu là không có như thế dã tâm bừng bừng, Sở Quốc đã sớm đi hướng cường thịnh. Hy vọng ta Sở Quốc sau này sẽ không phát sinh nội loạn. Cái này nhìn Hứa Nhàn công tử bản sự. Trong bất chi bất giác, tất cả mọi người đối Hứa Nhàn cái này hoàn khố tràn đầy hy vọng. Bởi vì toàn bộ Sở Quốc chỉ có Hứa Nhàn có thể trị được Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người. Trên đường, Tô Vân Trương, Tô Vũ cùng Hứa Nhàn ba người cùng cưỡi một chiếc xe ngựa. Lão đại, Tô Vân Trương nhìn về phía hắn, hỏi, Hứa Nhàn muốn cho thái tử phi xử lý long trọng sinh nhật tiến chuyện, hắn nói cho ngươi không có. A. Tô Vũ nghi ngờ nhìn về phía Hứa Nhàn, kinh ngạc nói, nhi thần không biết rõ a. Tô Vân Trương chau mày, hỏi, Hứa Nhàn, ngươi không có cùng lão đại nói? Hứa Nhàn cười nói, ta còn chưa tới cùng tỷ phu nói, bây giờ nói cũng không muộn. Nói, hắn nhìn về phía Tô Vũ, là như thế này, nhiều năm như vậy tỷ không dễ dàng, ta muốn tại Thái Cực Điện cho tỷ xử lý long trọng sinh nhật tiến, mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan. Hồ nháo. Tô Vũ ngôn từ tự tuyệt, ngươi đây là hơn chế. Ai? Tô Vân Trương khoát tay, hoàn toàn thất vọng, cái này có cái gì hơn chế? Ai quy định thái tử phi sinh nhật tiến không thể tại Thái Cực Điện? Chấm đã đồng ý. Nói, hắn nhìn về phía Hứa Nhàn, chau mày, hỏi, Hứa Nhàn, chấm nghe nói ngươi lại cùng Tề Vương nổi lên xung đột, còn lừa bịp hắn một mảnh đất. Chương 406, ta là phụng chỉ làm người xấu. Một, chương 406, ta là phụng chỉ làm người xấu. Một, nghe Tô Vân Trương lời nói, Tô Vũ trên mặt chấn kinh, máng, Hứa thiếu gia, ngươi thật sự là một chút chuyện tốt không làm a? Ngươi không có việc gì lừa bịp Tề Vương một mảnh đất làm gì? Hứa Nhàn đại nghĩa lâm nhiên nói, tỷ phu, ngươi đây cũng là oan uổng ta, ta đây là phụng mệnh làm việc. Phụng mệnh làm việc. Tô Vũ quay đầu nhìn về phía Tô Vân Trương, bất khả tư nghị nói, phụng mệnh của ai? Phụng hoàng thượng mệnh. Tô Vân Trương nghẹn họng nhìn chân chối, bận điệu giải thích nói, chấm nói Hứa tiểu tử, ngươi cũng đừng chụp mũ lung tung, chấm lúc nào thời điểm cho ngươi đi lừa bịp Tề Vương. Hứa Nhàn giải thích nói, ngài không phải chính miệng cùng thần nói, thái tử gia nhân hậu, cho nên sau này thần đến thay hắn làm người xấu, thần đây không phải đang cố gắng thực tiễn mệnh lệnh của ngài sao? Ngươi chỉ toàn nói mọ nhạt. Tô Vân Trương trợn to con mắt, nổi giận đùng đùng nói, chấm rõ ràng nhớ kỹ nói cho ngươi chính là, để ngươi làm một cái không tốt người nói chuyện, chấm lúc nào thời điểm cho ngươi đi làm người xấu. Ngươi cũng đừng hướng chấm trên thân loạn chụp bôi ạ. Hứa Nhàn đôi lông mày khẽ nhếch, lạnh nhạt nói, tại thần cái này, không dễ nói chuyện người cùng người xấu không hề khác gì nhau, còn nữa nói, thần cũng không lừa bịp Tề Vương một mảnh đất ta, kia là Tề Vương đền bù cho thần tốn thất tinh thần phí. Nói, hắn tức giận bất bình nói, ngài là không biết rõ Lâm Dương hầu phủ thế tử đặng lôi em vợ từ vượng, kia là đến cỡ nào ngang ngược càng rỡ, khi hành phách thị, cầm lông gà làm lễ tiễn, cũng dám ở trước mặt vũ nhục thanh thị, thần không có đánh gãy chân hắn, chỉ cần một mảnh đất, liền đã vô cùng cho bọn họ mặt mũi. Tô Vân Trương nhíu chặt lông mày, gật gật đầu, chuyện này chấm hơi có nghe thấy, kia tử vượng tại thượng kinh thành sát thực thường xuyên khi hành phách thị, chấm đã phái người đi xử lý hắn. Nói, hắn thấp giọng nói, chấm nghe nói, ngươi còn cùng đặng quân muốn 5 vạn lượng bạch ngân, cuối cùng còn cần cái này 5 vạn lượng bạch ngân làm cục, ly gián Cảnh Vương cùng Tề Vương ở giữa tình cảm. Hắc hắc, Hứa Nhàn cười ha hả nói, vậy hạ ngài ngẫm lại, Cảnh Vương cùng Tề Vương nếu là tan vỡ, triều đình kia sẽ nên đón chân chính hòa bình, ngài có thể được hai cái hảo nhi tử, cớ sao mà không làm? Ta đây cũng là vì Sở Quốc suy nghĩ, hai người bọn họ tan vỡ, trăm lợi mà không có một hại. Tô Vân Trương nghe, không nói tiếng nào. Bởi vì mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng Hứa Nhàn lời nói này một chút sai đều không có. Tề Vương cùng Cảnh Vương hai người nếu là thật sự tan vỡ, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Tô Vũ chau mày, trầm giọng nói, ngươi cái này đều lộn xộn cái gì? Ngươi lừa bịp Tề Vương một mảnh đất làm gì? Hứa Nhàn cười thần bí, tự nhiên là có đại dụng, tỷ tỷ sinh nhật tiến ngươi để ý một chút, đến lúc đó nếu là làm không long trọng, đó là ngươi thái tử gia thất trách. Tô Vũ quay đầu nhìn về phía Tô Vân Trương, hỏi, cha, thật muốn tại Thái Cực Điện cho thái tử phi cử hành sinh nhật tiến? Không sai. Tô Vân Trương thở dài nói, thái tử phi nhiều năm như vậy không dễ dàng, cùng ngươi cũng thụ rất nhiều ủy khuất, bây giờ chúng ta có điều kiện này, tự nhiên muốn cho thái tử phi chút đền bù, chấm cũng muốn nhường người trong thiên hạ nhìn xem, chấm đối đông cung thái độ, cho nên việc này ngươi không thể lãnh đạm. Tô Vũ ứng tiếng nói, tốt, nhi thần minh bạch. Hứa Nhàn cùng Tề Vương xung đột là từ vợ vô lễ trước đây, cho nên Tô Vân Trương cũng chưa nói thêm cái gì, dù sao chỉ là một mảnh đất mà thôi. Nghi Loan Bắc Tư, tiến đường. Tề Vương nằm nghiêng tại chiếc ghế bên trên, nhíu chặt lông mày, sắc mặt tâm trầm. Hắn cảm giác Hứa Nhàn ly gián hắn cùng Cảnh Vương chuyện, không thể cứ tính như vậy. Không phải người trong thiên hạ đều phải nói hắn Tề Vương là cỏ mọc đầu tường nghiêng ngả. Hắn tình nguyện đến liền thiên, cũng không muốn gánh vác loại này bêu danh. Chương 406, ta là phụng chỉ làm người xấu, 2, chương 406, ta là phụng chỉ làm người xấu, 2, Tề Vương đang nghĩ ngợi. Liêm Ngọc Hiên theo ngoài phòng dạo bước mà bảo, vái chào lên nói, "Vương gia, Cảnh Vương vừa rồi hướng chuẩn bị uy quân trụ sở phương hướng đi." "Chuẩn bị uy quân trụ sở?" Tề Vương trên mặt nghi hoặc, hỏi, "Hắn đi chỗ kia làm gì?" "Nhàn không có chuyện làm." Liêm Ngọc Hiên giải thích nói, "Bởi vì vừa rồi bệ hạ, thái tử cùng Hứa Nhàn ba người cũng đi chuẩn bị uy quân trụ sở." A Tề Vương bừng tỉnh hiểu ra, "Ta nhớ ra rồi, lão gia tử hai ngày trước nói qua, muốn dẫn Hứa Nhàn đi chuẩn bị uy quân trụ sở tuần sát, chỗ kia lão gia tử đầu nhập không ít, khẳng định muốn nhìn một chút thành quả, xem ra sở quốc khoảng cách chống lại ra qua, giải trừ cấm biển không xa." Nói, hắn nghi ngờ nói, "Bất quá nhị ca đi xem náo nhiệt gì?" Hiện tại lão gia tử nhìn hắn giống như là nhìn ôn thần đồng dạng, hắn đi không phải tự chuốc nhục nhã sao? Liêm Ngọc Hiên ứng tiếng nói, "Tiền triều thời kỳ, Cảnh Vương gia không phải được phái đến Phúc Châu duyên hải chống lại qua giặc qua sao? Bệ hạ tuần sát chuẩn bị uy quân, thực chiến khẳng định là kiểm nghiệm chuẩn bị uy quân chiến lược phương thức tốt nhất, Cảnh Vương gia mong muốn hướng bệ hạ xin tự mình kiểm nghiệm chuẩn bị uy quân chiến lược." Tề Vương cho mày, trầm giọng nói, "Hắn thật sự là ăn no dỗi việc không có chuyện làm, lần trước quân diễn thua thiệt, chẳng lẽ còn không ăn đủ?" Liêm Ngọc Hiên thấp giọng nói, "Vương gia, ta nghe nói Cảnh Vương tựa như là hướng về phía chuẩn bị uy quân đi, hắn có chống lại ra qua kinh nghiệm, hơn nữa nếu là trong thực chiến chiến thắng Lý Hàn Chu, vậy hắn nếu là cùng bệ hạ muốn quyền huấn luyện chuẩn bị uy quân, bệ hạ nói không chừng sẽ bằng lòng. Sáu bạn chuẩn bị uy quân, hơn nữa dùng đều là hoàn mỹ nhất vũ khí trang bị, thật là một cỗ không thể khinh thường chiến lực." "Hừ." Tề Vương sắc mặt tâm trầm, nổi giận nói, "Hắn đây là tại đùa lửa, lão gia tử làm sao có thể tướng quân quyền cho hắn?" Dứt lời, hắn thẳng đến đường bên ngoài mà đi. Liêm Ngọc Hiên vội vàng đuổi theo, "Vương gia, ngài đi cái nào?" Tề Vương chau mày, trầm giọng nói, "Ta không thể trơ mắt nhìn xem hắn đi chịu chết ta." Liêm Ngọc Hiên nghe vậy, giống nhau bất đắc dĩ. Hoàng thượng tuần sát chuẩn bị uy quân, chỉ đem thái tử cùng Hứa Nhàn, đều không gọi Tề Vương cùng Cảnh Vương. Hai người bọn họ bây giờ tại hoàng thượng trong lòng địa vị, thật sự là đáng lo. Thượng Kinh thành, Bắc ngoại ô Cảnh Vương xuất lĩnh 500 tuần phòng doanh hảo thủ, mang theo giáp trụ cùng chất gỗ kiếm nhật, thẳng đến chuẩn bị uy quân trụ sở mà đi. Hắn mặc kệ Tề Vương đến tột cùng có hay không cùng Hứa Nhàn hợp tác, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Cảnh Vương không tin số mệnh, càng không nhận mệnh. Hắn cũng không tin, chính mình như thế cố gắng, làm sao lại không chiếm được Tô Vân Trương tán thành. Mặc dù Tô Vân Trương bây giờ đối với hắn cũng không mười phần tin một bề, nhưng hắn cũng không có bất kỳ lùi bước lý do, càng phải vượt khó tiến lên. "Vương gia." Tùy tử ngang có chút lo lắng, hỏi, "Chúng ta cứ như vậy đi, có thể hay không quá đột ngột? Bệ hạ nếu là không đồng ý làm sao bây giờ?" "Không sao." Cảnh Vương cũng là cũng không lo lắng, bây giờ tình huống đã hỏng bét cực độ, cho dù bệ hạ không đồng ý, sẽ còn càng hỏng bét sao? Tùy tử ngang bất đắc dĩ gật đầu, "Vậy cũng đúng." Cảnh Vương quay đầu nhìn về phía hắn, tiếp tục hỏi, "Đúng rồi, ngươi cảm giác Tề Vương đến tột cùng có hay không phản bội ta? Đây có phải hay không là Hứa Nhàn kế ly gián?" Hai ngày này, hắn một mực tại tự hỏi vấn đề này. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng mười phần xoắn xuýt, hắn không muốn tin tưởng Tề Vương xui như vậy phản hắn, nhưng càng không nguyện ý tin tưởng mình bị Hứa Nhàn nắm mũi dẫn đi. Cái này, Tùy tử ngang mặt lộ vẻ khó xử, ti chức cho rằng Tề Vương gia hẳn không phải là người loại này, Hứa Nhàn bị kế đa đoan, rất khó đối phó. Tề Vương luôn luôn có khéo, làm sao lại tùy tiện tin tưởng Hứa Nhàn? Chương 407, bản vương cứ như vậy không có đầu óc. Một, chương 407, bản vương cứ như vậy không có đầu óc. Một, nghe Tùy tử ngang lời nói, Cảnh Vương trong mày hỏi, "Vậy ý của ngươi là, đây là Hứa Nhàn cho bản vương cùng Tề Vương dùng kế ly gián, hắn đầu tiên là miễn trừ Tề Vương 5 vạn lượng bạch ngân, nhường bản vương vào cuộc. Sau đó hắn tính ra đến, bản vương khẳng định sẽ đến nhà tìm Tề Vương đòi hỏi thuyết pháp, cố ý vào lúc đó nhường Triệu Phúc Sinh đi đưa tin văn kiện." Nói, hắn sát mặt tâm trầm, bản vương cứ như vậy không có đầu óc, bị Hứa Nhàn nắm mũi dẫn đi. Bản vương mỗi một bước đều tại trong dự liệu của hắn. Tùy tử ngang, hắn cảm giác mười phần im lặng. Cảnh Vương lời này, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không biết rõ thế nào tiếp. Hắn cảm giác Cảnh Vương đã lâm vào tự chứng ăn khớp cả bẫy, cái này vô cùng không tốt. Ti chức Tùy tử ngang ấp úng, không biết nên trả lời như thế nào. Cùng lúc đó, một hồi chiến mã tê minh thanh từ đằng xa truyền đến. Cảnh Vương cùng Tùy tử ngang hai người quay đầu nhìn lại. Tề Vương cùng Liêm Ngọc Hiên hai người đang điên cuồng dục ngựa đuổi theo mà đến. Tùy tử ngang không khỏi ám buông lòng một hơi, cứu binh rốt cuộc đã đến. Cảnh Vương sắc mặt âm trầm, hừ lạnh nói, hắn đến làm gì? "Nhị ca." Tề Vương dục ngựa vọt tới Cảnh Vương trước người, hỏi, "Ngươi mang theo bọn hắn muốn đi đâu? Ngươi không phải biết rõ còn cố hỏi sao?" Cảnh Vương nhìn xem hắn, tức giận nói, "Chẳng lẽ ngươi không biết rõ ta muốn đi làm gì? Chẳng lẽ ngươi không được đến tin tức?" Tề Vương bình phục tâm tình, trầm ngâm nói, "Nhị ca, ta không phải đến cùng ngươi cãi nhau, ta cùng Hứa Nhàn ở giữa sự tình gì đều không có, ta cũng không có phản bội ngươi cùng lão đại ám thông xã giao, mặc kệ ngươi tin hay là không tin. Lão gia tử mang lão đại và Hứa Nhàn đi dò xét chuẩn bị uy quân, không có để cho hai người chúng ta, cái kia chính là không tin được chúng ta, lão gia tử không phải người ngu, ngươi gióng trống khua chiêng đi muốn quân quyền, hắn có thể không biết là có ý tứ gì. Ngươi dạng này chỉ là hoàn toàn ngược lại. Lúc này, chúng ta cần nhất là ẩn nhẫn." Cảnh Vương hừ lạnh nói, "Ngươi nói?" "A." Tề Vương sững sờ, bất đắc dĩ nói, "Nói xong, vậy ngươi có thể đi về." Cảnh Vương dục ngựa tiến lên, hai chúng ta hiện tại lại không có quan hệ, ta bị lao ra tử răn dạy cũng tốt, xung quân biên cương cũng tốt, kia là ta tự tìm, không cần đến ngươi Tề Vương ra tại chuyện này giả bộ làm người tốt. Lời này rơi xuống đất. Tề Vương nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt âm trầm. Hắn thật muốn phi thân lên, mạnh mẽ cho Cảnh Vương một cước. Hắn cảm giác Cảnh Vương hôm nay giả mồm, tựa như là một cái oán phụ đồng dạng. Hô Tề Vương cố gắng bình phục tâm tình, lần nữa ngăn lại Cảnh Vương đường đi, "Nhị ca, chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm, ngươi đến tột cùng như thế nào mới có thể tiến nhập ta?" Hắn phát hiện chính mình cũng thật sự là đủ thiện, nhất định phải dây dưa đến cùng lấy Cảnh Vương không thả. Cảnh Vương nhìn từ trên xuống dưới Tề Vương, trầm ngâm nói, "Việc này dễ nói, hôm nay ta chính là muốn đi chuẩn bị uy quân trụ sở đập phá quán, ngươi nếu là thật lòng tốt với ta, từ giờ trở đi cái gì cũng không cần nói, liền theo ta làm, cuối cùng là đánh là mắng thậm chí là mất đầu, chúng ta đều sát bên." "Tốt." Tề Vương trọng trọng gật đầu, "Ngươi thật coi ta tham sống sợ chết không thành?" Dứt lời, Tề Vương mang theo Liêm Ngọc Hiền, thẳng đến chuẩn bị uy quân trụ sở mà đi. Nhìn qua hắn khí thế kia rào rạt bộ dáng, Cảnh Vương đều bị giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới Tề Vương sẽ bằng lòng, hơn nữa phản ứng vậy mà như thế chi lớn. "Vương gia." Tùy tử ngang thấp giọng nói, "Ngươi nói chúng ta có phải thật vậy hay không oan uổng Tề Vương, dù sao các ngươi nhiều năm như vậy tình cảm, hơn nữa Tề Vương bộ dáng này cũng không giống là giả vờ." Cảnh Vương chau mày, hừ lạnh nói, "Thật cũng tốt giả cũng được, kia qua được hôm nay mới biết." Nói, hắn dục ngựa hướng chuẩn bị uy quân trụ sở mà đi, "Chúng ta đi." Chương 407, bản vương cứ như vậy không có đầu óc. 2, chương 407, bản vương cứ như vậy không có đầu óc. 2, Cảnh Vương hiện tại ý nghĩ rất thông thấu. Ngược lại hắn hiện tại không có cái gì có thể mất đi, chân trần không sợ mang giày, dựa vào cái gì nhường Hứa Nhàn cùng Tô Vũ qua dễ chịu. Sau đó bọn hắn đám người thẳng đến chuẩn bị uy quân trụ sở mà đi. Chuẩn bị uy quân trụ sở. Doanh địa trước, Lý Hàn Chu đã dẫn đầu một đám tướng lĩnh, tại doanh địa trước xin đợi đã lâu. Chuẩn bị uy quân là lính mới, hơn nữa là chống lại giặc qua mà chủ hoạch kiến lập. Cho nên Tô Vân Trương cũng không phân công lao tướng, bắt đầu dùng đều là chút có ý tưởng có năng lực thanh niên tướng lĩnh. Bởi vì Lý Hàn Chu tuổi tác cũng không lớn, nhưng lại rất có khát vọng. Không bao lâu, Long Liễn dừng ở trụ sở phía trước. Lý Hàn Chu đám người vội vàng tiến lên đón đến, vái chào lễ nói, "Mặt tướng tham kiến bệ hạ." Tô Vân Trương tòng Long Liễn bên trên xuống tới, khoát khoát tay, "Không cần đa lễ." Nói, hắn hỏi, "Lệnh Thuyền, chuẩn bị uy huấn luyện quân sự luyện thế nào?" Lý Hàn Chu chắp tay nói, "Khởi bẩm bệ hạ, trời đông giá rét đã tới, đường sông kết băng, cho nên chiến hạm thao tác huấn luyện cùng trên nước tác chiến huấn luyện đã đình chỉ, bây giờ chuẩn bị uy quân chủ yếu nội dung huấn luyện là chiến đấu huấn luyện thân thể cùng hiệp đồng tác chiến huấn luyện." "Tốt." Tô Vân Trương hài lòng gật đầu, ra qua mặc dù tản mạn, nhưng sức chiến đấu không thể khinh thường, từ xưa đến nay, Trung Nguyên duyên hải địa khu liền nhiều lần gặp ra qua quá nhiều, bách tính khổ không thể tả, quân đội thua nhiều thắng ít, cho dù là gia đình thịnh cái này một khi, chúng ta cũng chưa từng tại ra qua trên thân chiếm được qua bao nhiêu tiện nghi. Nhưng sở quốc uy mắc nhất định phải tại gia đình thịnh một khi toàn bộ giải quyết, cho nên ngươi trên vai gánh rất nặng, sở quốc duyên hải có thể hay không an bình, có thể hay không giải trừ cấm biển, liền nhìn các ngươi cái này 6 vạn chuẩn bị uy quân, chấm thật là đem toàn bộ hy vọng đều ký thác tới các ngươi trên thân. Lý Hàn Chu thật sâu vái chào lễ, bệ hạ yên tâm, mặt tướng nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Hắn biết Tô Vân Trương quyết tâm, hơn nữa Tô Vân Trương đối bọn hắn các phương diện duy trì đều vô cùng đúng chỗ. "Tốt." Tô Vân Trương vui mừng nhướng mày, "Có câu nói này của ngươi, chấm an tâm." Nói, hắn vung tay lên, "Đi, theo chấm nhập doanh, nhìn xem chuẩn bị uy quân quân gió." Hắn đối chuẩn bị uy quân, kia là cho kỳ vọng cao. Sau này sở quốc phát triển có thể hay không tiến thêm một bước, chuẩn bị uy quân tướng phát huy trọng yếu ảnh hưởng. Sau đó, Tô Vân Trương, Tô Vũ cùng Hứa Nhàn đám người liền bắt đầu tham quan chuẩn bị uy quân doanh trại, cùng quan sát các tướng sĩ huấn luyện thường ngày. Diễn võ trường, chuẩn bị uy quân lấy doanh làm đơn vị, đang tiến hành huấn luyện quân sự, mỗi doanh có 500 tướng sĩ. Tô Vân Trương đứng tại đài diễn võ bên trên, nhìn xem chuẩn bị uy quân tướng sĩ nhóm khắc khổ huấn luyện tình cảnh, hết sức hài lòng. Hắn chính là lập tức hoàng đế, cho nên chuẩn bị uy quân ngày bình thường có phải hay không giống như ngày hôm nay khắc khổ huấn luyện, hắn một cái liền có thể nhìn ra. "Lệnh Tuyên a." Tô Vân Trương quay đầu nhìn về phía Lý Hàn Chu, cười nói, "Chấm nhìn ra, trong khoảng thời gian này ngươi đối chuẩn bị uy quân không ít nỗ lực." Lý Hàn Chu chắp tay, "Bệ hạ nói quá lời, đây đều là mặt tướng phải làm." Tô Vân Trương hỏi, "Bây giờ các ngươi chuẩn bị uy quân còn có hay không cái gì cái khác nhu cầu? Chấm nhất định nghĩ biện pháp hài lòng các ngươi." Lý Hàn Chu bội nói, "Bệ hạ, ngày trước đó không phải nói, súng đạn tư hỏa pháo có thể đặt ở chuẩn bị uy quân trên chiến hạm sao? Hỏa pháo uy lực mặt tướng nghe nói qua, sức sát thương cực mạnh. Mặt tướng hy vọng triều đình có thể mau chóng phê duyệt mấy môn hỏa pháo đưa tới chuẩn bị uy quân, mặt tướng cũng tốt cùng các tướng sĩ nghiên cứu, như thế nào đem hỏa pháo tốt hơn dung nhập vào chiến đấu bên trong." Chương 408, chôn chúc tất cả, 1, chương 408, chôn chúc tất cả, 1, Thanh Phong doanh quân diễn. Sớm đã chuyển khắp thượng kinh thành. Hỏa pháo lực sát thương cường hãn từ lâu là mọi người đều biết. Cái này tại sở quân bên trong đã không phải bí mật gì. Lý Hàn Chu mới đầu cũng không đối lửa pháo quan tâm quá nhiều, bởi vì hắn cảm giác kia là lục chiến sử dụng chi công thành vũ khí. Nhưng từ khi Tô Vân Trương nói với hắn, hỏa pháo có thể bắt tới trên chiến hạm về sau, Lý Hàn Chu lập tức đối lửa pháo cảm thấy hứng thú. Hỏa pháo ưu thế là lực sát thương mạnh, tầm bắn xa, thế yếu là tính cơ động chiến lệnh. Cho nên hỏa pháo trên chiến hạm phối vừa phải, quả thực so trên đất bằng còn cao hơn, bởi vì hỏa pháo bắt tới trên chiến hạm, liền không cần lại động. Lý Hàn Chu không cách nào tưởng tượng, làm phân phối hỏa pháo sợ quân chiến hạm ở trên biển rong ruổi, oanh tạc ra qua chiến hạm lúc sẽ là như thế nào hùng vĩ cảnh tượng. Chuẩn bị uy quân chiến hạm nếu là có thể phân phối hỏa pháo, chiến lực sẽ đề cao mấy cái cấp bậc. Nghe Lý Hàn Chu lời nói, Tô Vân Trương sững sờ, sau đó ứng tiếng nói, chuyện này cũng là chấm sơ sót, mặc dù lấy trước mắt súng đạn tư sức sản xuất, còn không cách nào cho chuẩn bị uy quân chiến hạm đại quy mô phân phối hỏa pháo, nhưng phân phối mấy chiếc tạo điều kiện cho các ngươi huấn luyện vẫn là có thể. Ngươi yên tâm đi, chờ đầu xuân các ngươi có thể tiến hành trên nước lúc huấn luyện, chấm liền phái người đem hỏa pháo cho các ngươi đưa tới, các ngươi vừa bạn nghiên cứu một bộ phối hợp hỏa pháo tiến công chiến thuật đến lúc đó chấm nhưng là muốn tham quan. Lý Hàn Chu nghe vậy, hưng phấn không thôi, vận điệu vai chào lên nói, bệ hạ yên tâm, mặt tướng tuyệt đối không cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Cái khác chuẩn bị vi quân tướng lĩnh giống nhau hết sức cao hứng. Bọn hắn hy vọng hỏa pháo đều đã là hy vọng hồi lâu. Tốt. Tô Vân Trương tiếp tục nói, hôm nay thái tử gia còn mang theo rất nhiều ngân lượng, đợi chút nữa kết thúc về sau, ngươi tướng quân bên trong có chút tướng sĩ triệu tập tới, thái tử gia muốn khao thưởng bọn hắn. Lý Hàn Chu nhìn về phía Tô Vũ, chắp tay nói, đa tạ thái tử gia. Không cần phải khách khí. Tô Vũ có chút khoát tay, đây đều là hẳn là. Vừa dứt lời, Tiêu Cương từ đằng xa bước nhanh mà đến, vái chào lễ nói, khởi bẩm bệ hạ, Cảnh Vương cùng Tề Vương cầu kiến. Lời này rơi xuống đất, mọi người đều là giật mình. Tô Vân Trương hôm nay đến đây chuẩn bị uy quân trụ sở quan sát, đặc biệt không có mời Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Cảnh Vương cùng Tề Vương lại vẫn là đổi tới. Bọn hắn đến làm gì? Tô Vân Trương trong nháy mắt giận tái mặt đến, bọn hắn là không có chuyện làm sao? Cả ngày nhìn chằm chằm chấm đi nơi nào? Nếu là ngày trước, Cảnh Vương cùng Tề Vương đi theo, Tô Vân Trương cao hứng còn không kịp. Nhưng bây giờ khác biệt, có Cảnh Vương cùng Tề Vương xuất hiện địa phương, vậy thì sẽ có nhiễu loạn. Tô Vân Trương thật sự là đã sợ. Cảnh Vương cùng Tề Vương nếu là không làm ra đến một ít chuyện, bọn hắn là sẽ không cam lòng. Ai? Tô Vũ trên mặt nghi hoặc, hỏi, Cảnh Vương cùng Tề Vương không phải náo mâu thuẫn sao? Thế nào nhanh như vậy lại tại cùng nhau? Đúng vậy a. Tô Vân Trương trong nháy mắt kịp phản ứng, nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi, Cảnh Vương cùng Tề Vương tại sao lại làm đến cùng đi? Hứa Nhàn chau mày, lắc đầu, ta cũng không biết. Hắn cũng rất buồn bực, hắn cảm giác kế hoạch của mình vô cùng thành công, Cảnh Vương cùng Tề Vương coi như hòa hảo, cũng không nên nhanh như vậy. Chương 408, trồn trúc tết gà, 2, chương 408, trồn trúc tết gà, 2, Tiêu Cương bận bịu giải thích nói, Cảnh Vương nói, hắn biết hôm nay bệ hạ đến đây quan sát chuẩn bị uy quân, kiểm nghiệm chuẩn bị uy quân huấn luyện thành quả, nhưng hắn cảm giác đơn thuần nhìn, không cách nào biết được chuẩn bị uy quân chiến lược đến tột cùng mạnh không mạnh, Cảnh Vương từng tại Phúc Châu duyên hải chống lại giặc qua, đối giặc qua phương thức tác chiến hết sức quen thuộc, hắn xuất lĩnh 500 tuần phòng doanh. Tướng sĩ đến đây đóng vai giặc qua, cùng chuẩn bị uy quân tướng sĩ tiến hành thực chiến đối kháng, trợ giúp bệ hạ tốt hơn kiểm nghiệm, chuẩn bị uy quân huấn luyện thành quả. Hứa Nhàn, Tô Vũ, Tô Vân Trương, ba người bọn họ cảm giác im lặng, một màn này là quen thuộc như vậy giống như đã từng quen biết, lại là thực chiến, lại là giúp chấm kiểm nghiệm. Tô Vân Trương sắc mặt tâm trầm, trong mắt nói, chấm nói Cảnh Vương là không xong, không có chuyện làm a. Chấm cần phải hắn cái gì thực chiến kiểm nghiệm? Hắn đem chính mình kia sạp hàng chuyện cố tốt, so với làm cái gì đều tốt, hắn không có việc gì cùng chấm thêm cái gì luận a. Nói, hắn tiếp tục hỏi, kia Tề Vương là tình huống như thế nào? Tiêu Cương bận bịu giải thích nói, Tề Vương là truy Cảnh Vương tới, mặt tướng xem bọn hắn như thế, tựa như là cũng không hòa hảo. Lý Hàn Chu chau mày, ứng tiếng nói, bệ hạ, đã Cảnh Vương đã dẫn người đến đây, kia không ngại liền để Cảnh Vương cùng chuẩn bị uy quân diễn luyện một phen như thế nào? Cảnh Vương nói không sai, thực chiến đúng là kiểm nghiệm quân đội chiến lực, phương thức tốt nhất. Tô Vân Trương là chuẩn bị uy quân cùng ngũ tàu dẫn đệ hơn 100 vạn lượng bạch ngân. Hôm nay là Tô Vân Trương kiểm nghiệm chuẩn bị uy quân thời gian, Cảnh Vương đã tìm tới cửa, Lý Hàn Chu xem như chuẩn bị uy quân tổng chỉ huy, tự nhiên không có lùi bước đạo lý. Lý Hàn Chu không thể để cho trong quân tướng lĩnh cảm giác, bọn hắn e ngại Cảnh Vương, e ngại thực chiến. Không phải bọn hắn thế nào xứng đáng, Tô Vân Trương đối chuẩn bị uy quân lớn như thế lực đầu nhập. Bây giờ chuẩn bị uy quân quân lương cùng cơm nước, tại toàn bộ sở quốc đều là đứng hàng đầu. Tô Vân Trương nhìn về phía Lý Hàn Chu, hỏi, ngươi thật là nghĩ như vậy? Lý Hàn Chu ánh mắt kiên định, chuẩn bị uy quân tuyệt đối không e ngại bất kỳ chiến tranh. Tốt. Chấm liền thích ngươi cái này ý chí chiến đấu sục sôi sức mạnh. Tô Vân Trương hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Vũ cùng Hứa Nhàn hai người, Cảnh Vương mong muốn thực chiến, việc này hai người các ngươi thấy thế nào? Tô Vũ ứng tiếng nói, nhi thần cảm giác lão nhị là một mảnh hảo tâm, chúng ta sao lại không làm đâu? Hứa Nhàn thì là hừ lạnh nói, hảo tâm cái gì hảo tâm? Ta nhìn hắn là trồn trúc tết gà, không có ý tốt mắt. Lý Hàn Chu, cái khác tướng lĩnh, bọn hắn biết Hứa Nhàn không bám vào một khuôn mẫu, phóng đãng không bị trói buộc, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Hứa Nhàn vậy mà như thế không lo không sợ. Hắn ngay trước Sở Hoàng Tô Vân trước mặt, liền dám như thế nói Cảnh Vương là trồn trúc tết gà, quả thực là không ai bằng. Tô Vũ chừng Hứa Nhàn một cái, trầm giọng nói, kia là Cảnh Vương, ngươi nói cái gì đó? Chú ý một chút ngươi ngôn từ. Kỳ thật Tô Vân Trương yên lặng mở miệng, chấm cũng là cảm giác Hứa Nhàn nói có đạo lý, kia lão nhị nói rõ là trợ giúp chấm kiểm nghiệm chuẩn bị uy quân, thầm đúng trọng tâm định không có ý tốt mắt. Tô Vũ, Lý Hàn Chu, cái khác tướng lĩnh, hoàng đế nhà danh chí mạnh nhất, bọn hắn là thật không nghĩ tới, Tô Vân Trương chẳng những không có trách tội Hứa Nhàn ý tứ, thậm chí còn đồng ý hắn. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Các ngươi nhìn. Hứa Nhàn liếc nhìn đám người, thư lệnh nói, các ngươi chính là không thực tế, kỳ thật đại gia hỏa trong lòng đều là nghĩ như vậy, nhưng các ngươi không dám cùng bệ hạ nói thật mà thôi. Nói, hắn nhìn về phía Tô Vân Trương, bệ hạ thật là thánh chủ minh quân, là có thể nhất nghe lời nói thật, cho nên các ngươi không cần thiết che giấu. Tô Vân Trương nghe vậy, ưỡn ngực, Hứa Nhàn nói không sai, chấm một mực nói với các ngươi, có lời gì cùng chấm nói thẳng liền có thể, chấm sẽ không trách tội các ngươi. Đối với hắn lời này, đừng nói Lý Hàn Chu một đám tướng lĩnh, cho dù là Tô Vũ đều cảm giác khịt mũi coi thường. Bởi vì trừ Hứa Nhàn nói lời này, Tô Vân Trương có thể nghe vào bên ngoài, những người khác nói Tô Vân Trương chưa hẳn có thể nghe vào. Tiêu Cương đối với cái này sớm thành thói quen, hỏi đội, bệ hạ, kia Cảnh Vương cùng Tề Vương. Chương 409, cái này hát là cái nào một màn? Một, chương 409, cái này hát là cái nào một màn? Một, nghe Tiêu Cương lời nói. Tô Vân Trương chau mày, trầm ngâm nói, người cũng đã tới, chớ còn có thể bành bọn hắn đi không thành. Mặc kệ Cảnh Vương là thế nào nghĩ, hắn xác thực có tại Phúc Châu kháng uy kinh lịch, hơn nữa lúc trước còn đánh không ít thắng trận, hắn tại chiến sự phương diện vẫn còn có chút đầu óc. Nói, hắn trầm giọng nói, cái này trong lúc mấu chốt, chớ đoán chừng hắn cũng không dám làm loạn. Nghe nói lời này, đám người tâm tư dị biệt. Hứa Nhàn kỳ thật cũng không có gì cái gọi là, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều là hư ảo. Hứa Nhàn hiện tại cũng không sợ Cảnh Vương kiếm chuyện, bởi vì cuối cùng tổn thương đều là Cảnh Vương chính mình. Hắn cũng nghĩ thừa cơ quan sát một chút, Cảnh Vương cùng Tề Vương quan hệ trong đó, đến tuột cùng thế nào. Là, bệ hạ. Tiêu Cương vái chào lễ, thẳng đến doanh địa bên ngoài mà đi. Tô Vân Trương nhìn về phía Lý Hàn Chu, trầm ngâm nói, Lệnh Tuyển, ngươi đi chọn lựa 500 tinh nhuệ, một hồi cùng tuần phòng doanh tiến hành thực chiến diễn luyện, ngươi nói cho các tướng sĩ, nếu là một trận đánh xinh đẹp, chấm trùng điệp có thưởng, chấm đối bọn hắn vô cùng tin tưởng. Lý Hàn Chu chắp tay nói, mặt tướng linh mệnh. Tô Vũ nhìn về phía Hứa Nhàn, thấp giọng nói, ngươi phân tích, lão nhị cái này hát là cái nào một màn? Thì phu. Hứa Nhàn mười phần bất đắc dĩ nói, Cảnh Vương là ngươi thân đệ đệ, ngươi hỏi ta. Tô Vũ hừ lạnh nói, hắn lại là ta thân đệ đệ, ta cũng không ngươi hiểu rõ hắn. Khó mà nói. Hứa Nhàn lắc đầu, ai biết cái kia sợi dây lại đắp sai. Tô Vũ tiếp tục hỏi, vậy ngươi nói, chuẩn bị uy quân lần này có thể thắng sao? Nắm chắc thật đúng là không lớn. Hứa Nhàn thẳng thắn nói, chuẩn bị uy quân đều là lính mới, hơn nữa huấn luyện cũng liền một năm, Cảnh Vương dưới trướng tuần phòng trong doanh đúng là hắn điều vào đi lão binh cao, cho nên chuẩn bị uy quân phần thắng thật không lớn, dù sao bọn hắn không có hỏa pháo có thể dùng. Cảnh Vương đối với mình tài năng quân sự, kia là đáng tự hào nhất, huống hồ hắn năng chinh thiện chiến, võ nghệ cao cường cũng là sự thật, chuẩn bị uy quân nếu là không có điểm tuyệt chiêu rất khó được, bất quá cho dù bại bởi Cảnh Vương cũng không mất mặt, dù sao song phương thực lực ở đẳng kia bảy biển đâu. Nghe nói lời này, Tô Vũ trên mặt kinh ngạc, bất khả tư nghị nói, có thể theo trong miệng ngươi nghe được khích lệ Cảnh Vương lời nói thật đúng là không dễ dàng. Hứa Nhàn đôi lông mày khẽ nhếch, nghiêm túc nói, tỷ phu, ta lại không phải người ngu, trong hai năm qua ta có thể từng kinh địch. Cảnh Vương đương nhiên rất lợi hại, nhưng so ta còn là kém một chút. Tô Vũ, hắn hiện tại rốt cục nghe rõ, Hứa Nhàn bên ngoài là khích lệ Cảnh Vương, nhưng trên thực tế lại là đang khích lệ chính mình, lợi dụng Cảnh Vương lợi hại phụ trợ hắn lợi hại hơn. Ngươi nha, Tô Vũ bất đắc dĩ cười khổ, xưa nay đều là một chút thua thiệt đều không ăn. Kia đạt được người. Hứa Nhàn hừ lạnh nói, ta tại tỷ phu trên người ngươi chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, cái kia còn thiếu sao? Vừa dứt lời, Tô Vân Trương quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ, hỏi, hai người các ngươi ở đằng kia nói thầm cái gì đâu? Hứa Nhàn thẳng thắn, tỷ phu hỏi chuẩn bị uy quân có thể chiến thắng Cảnh Vương sao? Thần nói quá sức. Quá sức. Tô Vân Trương khó hiểu nói, ngươi cứ như vậy trướng mắt chuẩn bị uy quân. Cùng để ý, trướng mắt không có quan hệ. Hứa Nhàn giải thích nói, Cảnh Vương hôm nay có thể đến, vậy chính là có chuẩn bị mà đến, huống hồ Cảnh Vương bản sự, người khác không biết rõ bệ hạ ngài còn không biết sao? Tô Vân Trương khẽ gật đầu, ngươi nói xác thực có đạo lý, hôm nay chấm còn cũng là muốn nhìn, lão nhị hắn đến tột cùng muốn dở trò quỷ gì. Cùng lúc đó, Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người đã mang theo 500 tuần phòng doanh tinh nhuệ thẳng đến diễn võ trường mà đến, uy phong lấm lấm, khí thế hùng hổ. Chương 409, cái này hát là cái nào một màn? 2, chương 409, cái này hát là cái nào một màn? 2, trụ sở bên trong chuẩn bị uy quân tướng sĩ nhóm đã biết Cảnh Vương đến đây khiêu chiến tin tức, đều là trên mặt nghiêm túc, như gặp đại địch. Cảnh Vương như thế lời thề son sắt, trắng trợn đến đây khiêu chiến, cái kia chính là chưa đem bọn hắn để ở trong mắt. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Cảnh Vương cùng Tề Vương tung người xuống ngựa, tiến lên vái chào lễ. Lão nhị, lão tam. Tô Vân Trương nhìn xem Cảnh Vương cùng Tề Vương, hừ lạnh nói, hai người các ngươi có phải hay không có chuyện làm? Hôm nay chấm cố ý không có gọi các ngươi hai người, các ngươi còn nhất định phải đuổi theo. Phụ hoàng. Cảnh Vương ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vân Trương, đôi mắt bên trong tràn đầy chân thành tha thiết, của ngài sự tình chính là nhi thần chuyện của triều đình chính là nhi thần chuyện. Ngài đối chuẩn bị uy quân đầu nhập nhiều như vậy tinh lực, nhiều tiền như vậy khoản, nhi thần tự nhiên có nghĩa vụ thay cha hoàng kiểm nghiệm một chút chuẩn bị uy quân chiến lược mới là. Tề Vương đội vàng đi theo phụ hòa nói, đúng vậy a cha, chúng ta không có ý tứ gì khác. Hừ. Tô Vân Trương đối bọn hắn lời nói khịt mũi coi thường, hai người các ngươi nếu thật sự là như thế hiểu chuyện, chấm đã sớm có thể an hưởng tuổi già, còn có thể mỗi ngày quan tâm những chuyện này, các ngươi a nói, hắn bất đắc dĩ thở dài nói, chấm cũng cảm giác mình rông dài, chấm cảnh cáo nói ở phía trước, hôm nay các ngươi cùng chuẩn bị uy quân chỉ là luật bản, kiểm nghiệm chuẩn bị uy quân chiến lược. Không được sinh thêm sự cố, không phải chấm để các người để mắt. Cảnh Vương ăn nói có ý tứ, vái chào lễ nói, nhi thần lĩnh mệnh. Tề Vương phụ hòa nói, nhi thần lĩnh mệnh. Hắn là thật phục Cảnh Vương, không biết rõ Cảnh Vương là thế nào nghĩ, nhất định phải tới mặt nóng dán người ta mông lạnh, làm cái này bị liên lụy không lấy lòng chuyện. Tô Vân Trương bây giờ căn bản cũng không phải là có nặng hay không dùng hai người bọn họ vấn đề, là căn bản cũng không tin mặc cho bọn hắn hai người động cơ. Hai người bọn họ hiện tại chỉ cần khẽ động, Tô Vân Trương liền cảm giác hai người bọn họ mục đích không thuần. Đương nhiên, cái này cũng trách bọn họ hai người trong khoảng thời gian này nhằm vào Tô Vũ cùng Hứa Nhàn âm mưu quỷ kế. Chẳng qua hiện nay Tề Vương cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ngược lại hôm nay hắn nếu là không cùng Cảnh Vương ra trận, Cảnh Vương khẳng định là không tin được hắn. Tề Vương cảm giác chính mình cho dù muốn từ bỏ cùng Tô Vũ tranh đấu, cũng không thể nhanh như vậy, muốn chậm chậm lưu toan, từ từ sẽ đến. Dù sao đổi tới không phải mua bán, hắn cho dù muốn rút người ra, cũng phải tìm thời cơ tốt, không thể con vác cỏ mọc đầu tường đều danh. Cùng lúc đó, Lý Hàn Chu eo cắm hoàn thủ đao, người mặc sơn văn giáp, sải bước đi lên phía trước, vai chào lễ nói, khởi bẩm bệ hạ, chuẩn bị uy quân đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể tiếp nhận kiểm nghiệm. Tô Vân Trương khẽ gật đầu, lần này quân diễn lấy thực chiến làm chủ, nhưng song phương điểm đến là rừng, nhất định không thể xuất hiện thương vong. Nói, hắn nhìn về phía Cảnh Vương hỏi, làm bằng gỗ đao cụ, các ngươi mang không mang? Cảnh Vương rút ra một thanh chất gỗ kiếm nhật, gật gật đầu, phụ hoàng yên tâm, nhi thần đều đã chuẩn bị đầy đủ. Tô Vân Trương vung tay lên, vậy liền bắt đầu đi. Sau đó Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người dẫn đầu 500 tuần phòng doanh tướng sĩ phía bên trái. Lý Hàn Chu dẫn đầu 500 chuẩn bị uy quân tướng sĩ phía bên phải. Tô Vân Trương, Tô Vũ cùng Hứa Nhàn ba người ngồi đại diễn võ bên trên quan chiến. Hứa Nhàn nhìn xem Cảnh Vương cùng Tề Vương, trong lòng cũng đang tự hỏi. Hắn biết Cảnh Vương không có khả năng hảo tâm như vậy, Cảnh Vương tới hỗ trợ khẳng định có ý đồ riêng. Nhưng Hứa Nhàn trong lúc nhất thời còn suy đoán không ra Cảnh Vương chân thực mục đích. Bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì Cảnh Vương cũng nghĩ không ra được cái gì tốt như kế. Chương 410, kịch chiến diễn võ trường, 1, chương 410, kịch chiến diễn võ trường, 1, diễn võ trường. Trong gió lạnh tràn ngập nồng đậm chiến đấu khí tức, Lý Hàn Chu dẫn đầu 500 chuẩn bị uy quân, thân mang sơn văn giáp, cầm trong tay chất gỗ cung nỏ, tấm chắn, trường thương cùng hoàn thủ đao, bày trận chỉnh tề, uy phong lẫm lẫm. Bọn hắn mặt như lao tước, ánh mắt kiên định, đôi mắt sắc bén như ưng, gắt gao nhìn chằm chằm ngay phía trước Cảnh Vương cùng Tề Vương dẫn đầu 500 tuần phòng binh. Mặc dù đây chỉ là một lần diễn tập, nhưng đây đối với chuẩn bị uy quân mà nói, không chỉ là thắng thua, càng là vinh dự của bọn họ. Chuẩn bị uy quân đối diện, Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người cầm trong tay chất gỗ kiếm nhật, dẫn đầu 500 thân mang phục sức lộn xộn, mặt lộ vẻ giữ tợn tuần phòng binh, quân trận bên trong còn thỉnh thoảng phát ra trận trận quái khiếu. Hắn lần này lấy Tô Vân Trương vui vẻ, kia thật là nhọc lòng, không nói trước tuần phòng binh sức chiến đấu, cái này ra qua khí thế đều mô phỏng giống như lúc. Tô Vân Trương thấy một màn này, hai lòng gật đầu, chuẩn bị uy quân bày trận, tựa như tường đồng vách sắt, lão nhị lần này cũng sát thực nhọc lòng, không biết từ nơi nào làm đến như vậy nhiều ra qua quần áo, thậm chí ngay cả khí thế đều có mấy phần gần, xem ra lão nhị ban đầu ở Phúc Châu đối ra qua sát thực có chỗ nghiên cứu. Tô Vũ phụ hòa nói, lão nhị ở trên quân sự tạo nghệ vẫn là vô cùng cao, chỉ là tâm tư không cần tại chính đồ bên trên. Tô Vân Trương trong nháy mắt giận tái mặt đến, hắn nếu là một lòng nhào vào trên quân sự, ô hoàn có thể nhảy nhót nhiều năm như vậy. Đây trong đầu đều là quyền lực. Tô Vũ giải thích nói, kỳ thật cái này cũng không thể tất cả đều quái lão nhị, nhìn chung lịch sử, đơn giản công danh lợi lộc bốn chữ mà thôi, lại có ai có thể đào thoát bốn chữ này đâu. Tô Vân Trương cười nói, lão đại, ngươi nhìn cũng là thông thấu. Tô Vũ bất đắc dĩ nói, cha, nhiều năm như vậy nhi thần nếu là nghĩ quẩn, ta. Nói, trong lòng của hắn cũng đầy là lòng chua xót cùng bị quất. Tô Vân Trương vô vô bờ vai của hắn, chấm đều hiểu. Sau này chấm nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi, lão nhị cùng lao tăng có thể vì nước chinh chiến liền chinh, nếu là không thể, vậy thì lăn đi phiên dưỡng lao, chấm chắc chắn sẽ không lại cho hắn cơ hội. Hứa Nhàn ở một bên nghe, không nói tiếng nào. Nếu là ngày trước hắn còn lo lắng, hiện nay hoàn toàn không cần như thế. Cảnh Vương cùng Tề Vương bây giờ tại dưới mí mắt hắn, kia là an toàn hơn. Cùng lúc đó, trong diễn võ trường, nương theo lấy một hồi tiếng kèn. Cảnh Vương giơ cao trong tay kiếm nhật, giận dữ hét, các huynh đệ, theo bản vương xông lên a. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã đỏ mắt, bởi vì hắn đã đem trước mặt chuẩn bị uy quân xem như Hứa Nhàn. Tề Vương cùng 500 tuần phòng binh, cầm trong tay chất gỗ kiếm nhật, theo sát phía sau, giống giận hướng chuẩn bị uy quân phóng đi. Trận lên. Lý Hàn Chu giơ cao hoàn thủ đao, gặp nguy không loạn, chỉ huy chuẩn bị uy quân phòng ngự. Giáp qua giỏi về tấn công, chuẩn bị uy quân tiền phòng. Cho nên tuần phòng vệ tiến công, chuẩn bị uy quân phòng thủ đây là song phương diễn tập an ý chuẩn bị uy quân tướng sĩ đối mặt công kích mà đến giáp qua, cấp tốc biến hóa trận hình, tấm chắn binh tiến lên đè vào phía trước, trường thương binh ở phía sau lập tức trường thương, mũi thương như rừng, tạo thành một đạo giống như tường đồng vách sắt giống như phòng tuyến. Chuẩn bị uy trong quân người bắn nỏ đã dương cung lắp tên, từng nhánh không có mũi tên chất gỗ mũi tên, hướng công kích mà đến tuần phòng binh mạnh bắn đi. Cảnh Vương xung phong đi đầu, cánh tay phải một tay thuẫn không ngừng ngăn trở chất gỗ mũi tên, không lo không sợ hướng chuẩn bị uy quân trận phóng đi. Làm tuần phòng binh khoảng cách chuẩn bị uy quân không đủ 50 bước thời điểm, bắt đầu cấp tốc phân tán ra đến. Cảnh Vương dẫn đầu một chi tuần phòng binh phía bên trái cánh bọc đánh mà đi, Tề Vương dẫn đầu một chi tuần phòng binh phía bên phải cánh bọc đánh mà đi. Chương 410, kịch chiến diễn võ trường 2, chương 410, kịch chiến diễn võ trường 2, tùy tử ngang cùng Liêm Ngọc Hiên hai người dẫn đầu một chi tuần phòng binh bay thẳng chuẩn bị uy quân hàng phía trước quân trận. Giáp qua ở thời đại này, là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Giáp qua không đơn giản từ hải tặc cùng lưu dân tạo thành, bọn hắn rất nhiều thậm chí đều là đông trúc võ sĩ lâm nhân, chịu qua chính quy huấn luyện quân sự, sức chiến đấu cực mạnh, cho nên Giáp qua cũng không phải là một đám người ô hợp. Bọn hắn trường kỳ sinh động tại duyên hải địa khu, quen thuộc duyên hải địa hình thậm chí là triều tịch quy luật, cực kỳ am hiểu thủy chiến cùng đăng lục chiến, có thể căn cứ những này, linh hoạt tiến hành các loại an bài chiến thuật như tập kích, phục kích, dù địch xâm nhập cùng quanh co bọc đánh trở, sở quân từng tại phương diện này thua thiệt qua. Giáp qua vũ khí trang bị cũng 10 phần tinh lương, nhất là bọn hắn tất cả kiếm nhật vô cùng sắc bén. Bọn hắn còn có cực mạnh tính cơ động cùng hiệp đồng năng lực tác chiến, nhất là am hiểu phân tán thức tiểu tổ hiệp đồng tác chiến. Mấu chốt nhất là, Giáp qua tàn nhận hiếu sát, sẽ ở lúc chiến đấu cho các tướng sĩ cực mạnh áp lực tâm lý. Cho nên Tô Vân Trương là vây quét Giáp qua, mới đầu nhập khoản tiền lớn huấn luyện chuẩn bị uy quân, chế tạo chiến hạm. Cảnh Vương đem Giáp qua tính cơ động phát huy tới cực hạn, quân đội cấp tốc phân tán ra đến, chuẩn bị uy quân thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến, đối mặt toàn diện phân tán ra tới tuần phòng binh, có chút không biết làm sao.
Không cần loạn.
Lý Hàn Chu gầm thét, ổn định tướng sĩ tâm thần, ba đội phía bên trái phòng ngự, bốn đội phía bên phải phòng ngự, nhìn chằm chằm hai cánh trái phải, không nên bị bọn hắn phá trận. Hắn biết Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người bất luận chiến lực, vẫn là quân sự năng lực đều cực mạnh, cho nên không dám chậm trễ chút nào. Tùy Tử Ngang cùng Liêm Ngọc Hiên hai người dẫn đầu tuần phòng binh ở chính diện đánh Nghi Minh. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người dẫn đầu tuần phòng binh, giống như là điên rồi tiến công chuẩn bị uy quân hai cánh trái phải. Cái này 500 tuần phòng binh tướng sĩ đều là theo trên chiến trường xuống tới, hơn nữa không chỉ một lần đi lên chiến trường. Cho nên bọn hắn bất luận là chiến lực, khí thế, vẫn là kinh nghiệm thực chiến đều không phải là chuẩn bị uy quân có thể so sánh được. Tuần phòng binh mấy người một tổ, phối hợp lẫn nhau, không ngừng thử nghiệm đột phá chuẩn bị uy quân phòng tuyến. Chuẩn bị uy quân tướng sĩ nhóm giống giận, gắt gao chống cự. Tiếng la giết, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Song phương đã tiến vào gay cấn chiến đấu bên trong. Đài diễn võ bên trên, Tô Vân Trương nhìn xem kịch chiến chuẩn bị uy quân cùng tuần phòng doanh hết sức hài lòng.
Tốt, phi thường tốt.
Tô Vân Trương nhìn xem, đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào, thật không hổ là ta sợ quốc binh.
Đúng vậy a.
Tô Vũ đuôi lông mày khẽ nhếch, phụ hòa nói, hôm nay chuẩn bị uy quân biểu hiện sát thực rất tốt, bọn hắn không có đi lên chiến trường, có thể có lần này biểu hiện đã rất tốt, xem ra có thể cùng tuần phòng doanh gọi ngang tay.
Ngang tài ngang sức.
Hứa Nhàn hừ lạnh, căn bản cũng không khả năng, ngươi xem một chút tuần phòng doanh những cái kia tướng sĩ dũng mãnh giống như lão hổ con bê đồng dạng, bọn hắn là tuần phòng binh. Bọn hắn tại các trong quân, kia đều phải là tinh nhuệ, hơn nữa Lý Hàn Chu tướng quân đã bị Cảnh Vương lừa gạt. Tô Vân Trương quay đầu nhìn về phía Hứa Nhàn, kinh ngạc nói, được a Hứa tiểu tử, ngươi vậy mà thật hiểu binh pháp.
Hứa Nhàn thản nhiên nói, bất quá là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng mà thôi.
Ngay nhìn Tùy Tử Ngang cùng Liêm Ngọc Hiên là đánh nghi binh, Cảnh Vương cùng Tề Vương là chủ công, kỳ thật bất quá là bọn hắn chướng nhãn pháp mà thôi. Tuần phòng doanh chủ lực đều tại Tùy Tử Ngang cùng Liêm Ngọc Hiên bên người.
Tô Vân Trương ứng tiếng nói, Hứa tiểu tử nói không sai, hôm nay chuẩn bị uy quân khẳng định sẽ là bại, bất quá bọn hắn tuy bại nhưng linh.
Bởi vì tuần phòng doanh những này tướng sĩ đặt ở các trong quân đều là bạn tiêm tồn tại, tuyệt đối không thể khinh thường, cho nên Cảnh Vương xác thực có gian lận hiểm nghi.
Chương 411, lão nhị, ngươi nói ngươi muốn hay không điểm mà ta.
Một, chương 411, lão nhị, ngươi nói ngươi muốn hay không điểm mà ta.
Một, nghe Tô Vân Trương lời nói,
Hứa Nhàn khịt mũi coi thường, hừ lạnh nói, vậy hạ, Cảnh Vương đây là gian lận hiểm nghi sao?
Hắn đây chính là trắng trợn gian lận.
Hai quân diễn tập, hơn nữa còn là Cảnh Vương giúp chuẩn bị uy quân kiểm nghiệm chiến lực, song phương tướng sĩ thực lực thế nào cũng phải không sai biệt lắm mới là.
Tô Vũ giải thích nói, lão nhị không phải cũng là ra sức khiêu chiến trận chân thực tính sao?
Dù sao chuẩn bị uy quân nếu là cùng giặc qua tác chiến, kia không phải cũng là cùng kinh nghiệm tác chiến phong phú giặc qua tiến hành đối chiến sao?
Thì phu,
Hứa Nhàn giải thích nói, ta đối hôm nay quân diễn là không có ý kiến gì, mấu chốt là Cảnh Vương dự tính ban đầu.
Hắn nếu là thật sự chỉ vì chuẩn bị uy quân tốt, diễn tập về sau hắn thăng cái gì đều không nhắc, vậy ta kính hắn là tên hắn tử. Nhưng nếu là hắn thừa cơ để điểm yêu cầu gì, vậy thì coi là chuyện khác.
Hắn cùng Cảnh Vương đấu nhiều năm như vậy, Cảnh Vương trong lòng là nghĩ như thế nào, hắn một cái liền có thể nhìn ra.
Vừa rồi Hứa Nhàn khả năng còn không biết Cảnh Vương chân thực mục đích, nhưng bây giờ hắn theo Cảnh Vương cái này không phải được không thể, nhất định phải được thái độ bên trong liền có thể nhìn ra.
Cảnh Vương mong muốn được, hơn nữa có ý đồ riêng.
Tô Vân Trương mạn bất kinh tâm nói, kia chấm cũng là muốn nhìn một chút, lão nhị nếu là thắng, sẽ cùng chấm nói cái gì dạng yêu cầu.
Vừa dứt lời, trên diễn võ trường chiến đấu đã xảy ra biến hóa. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người duy trì liên tục mãnh liệt tiến công, chậm chạp không có xé mở chuẩn bị uy quân quân trận, dần dần bắt đầu không còn chút sức lực nào. Nhưng Tùy Tử Ngang cùng Liêm Ngọc Hiên hai người lại đột nhiên bạo khởi, giống giận phi thân lên, bay thẳng chuẩn bị uy quân quân trận.
Các minh đệ,
giết a,
phá cho ta.
Hai người bọn họ nhún người nhảy lên, đột nhiên nhảy vào quân trận bên trong.
Tùy Tử Ngang cùng Liêm Ngọc Hiên hai người đều là nhất đẳng cao thủ, phá trận sự tình không đáng kể.
Nguyên bản chuẩn bị uy quân đã thích ứng chống cự tuần phòng binh tiết tấu.
Nhưng Tùy Tử Ngang cùng Liêm Ngọc Hiên hai người bỗng nhiên bạo khởi, trong nháy mắt làm rối loạn bọn hắn tiết tấu.
Vâng.
Tùy Tử Ngang cùng Liêm Ngọc Hiên hai người nhảy vào chuẩn bị uy quân trước trận, bộc phát ra chiến lược kinh người, quét ngang chuẩn bị uy quân tướng sĩ.
Cùng lúc đó,
giết.
Nương theo lấy gầm lên giận dữ,
một gã thân cao chín thước đại hán mặt đen, hai tay giơ lên một mặt chất gỗ cự thuẫn, hướng về hỗn loạn chuẩn bị uy quân quân trận liền vọt tới.
Vâng.
Năm tên chuẩn bị uy quân tướng sĩ trong nháy mắt bị đụng đổ, trước trận lập tức bị hắn mạnh mẽ vỡ ra một đường vết rách.
Các huynh đệ,
xông lên a,
phá trận,
phá trận,
giết a.
Tuần phòng doanh tướng sĩ nhóm đi theo đại hán mặt đen, mạnh mẽ xé rách chuẩn bị uy quân quân trận.
Chuẩn bị uy quân tướng sĩ nhóm trong lòng kìm nén một mạch, tuần phòng doanh tướng sĩ nhóm cũng giống như thế,
bởi vì bọn hắn cũng coi là đều vì mình chủ.
Chia bảo,
Lý Hàn Chu giống giận, trong nháy mắt xông lên phía trước.
Bất quá loại kết quả này Lý Hàn Chu sớm có đoán trước.
Chuẩn bị uy quân tại những này tuần phòng doanh tướng sĩ trước mặt, non nớt tựa như là tân binh đã tử.
Huống hồ cái này tuần phòng doanh vẫn là từ Cảnh Vương, Tề Vương, Tùy Tử Ngang cùng Liêm Ngọc Hiên bốn tên đại tướng dẫn đầu.
Không chút gì khoa trương, sở quốc nhiều năm như vậy tất cả chiến dịch lớn nhỏ bên trong đều có thân ảnh của bọn hắn.
Bọn hắn đánh qua cẩm, so chuẩn bị uy quân tướng sĩ nhóm đi qua đường đều nhiều.
Mặc dù Lý Hàn Chu xuất lĩnh các tướng sĩ tuyệt lực chống cự, nhưng chuẩn bị uy quân cũng đã là binh bại như núi đổ.
Chuẩn bị uy quân thiệt thủ, tại bọn hắn quân trận bị xé mở một phút này, cũng đã định trước bọn hắn kết cục.
Cùng lúc đó,
nương theo lấy một hồi nổi trống âm thanh, song phương tướng sĩ toàn bộ dừng tay.
Tuần phòng doanh đại thắng,
Các tướng sĩ tất nhiên là khí thế hùng hổ, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Chuẩn bị uy quân tướng sĩ nhóm thì tràn đầy không cam lòng. Lý tướng quân. Chương 411, lão nhị, ngươi nói ngươi muốn hay không điểm mà ta? 2, chương 411, lão nhị, ngươi nói ngươi muốn hay không điểm mà ta? 2, Cảnh Vương nhìn về phía Lý Hàn Chu, đôi lông mày khẽ nhếch, thừa nhận. Lý Hàn Chu chắc tay, mặt tướng tài nghệ không bằng người, nhường hai vị vương gia chê cười. Mặc dù hắn có phục, nhưng Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người dù sao cũng là thân vương. Hắn khẳng định không thể giống như là Hứa Nhàn như vậy, đối hai vị thân vương bên mặt hất hàm sai khiến. Tề Vương đứng ở một bên, chau mày, không nói tiếng nào. Mặc dù tuần phòng doanh đại hoạch toàn thắng, nhưng hôm nay một trận chiến này căn bản chính là thắng mà không võ. Song phương tướng sĩ chiến lược cùng kinh nghiệm thực chiến, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Đài diễn võ bên trên, Tô Vũ chau mày, chuẩn bị uy quân quả nhiên thua, xem ra lão nhị đúng là có chuẩn bị mà đến, nhất định phải được. Tô Vân Trương chỉ hướng diễn võ trường, đem bọn hắn mấy cái trò chấm tiêu đến. Hứa Nhàn không nói tiếng nào, chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn cũng là muốn nhìn, Cảnh Vương đến tột cùng muốn nhắc tới điều kiện gì. Không bao lâu, Cảnh Vương, Tề Vương cùng Lý Hàn Chu ba người đi vào đại diễn võ hạ. Lý Hàn Chu nhìn về phía Tô Vân Trương, thật sâu vái chào lễ, bệ hạ, chuẩn bị uy quân bại, mặt tướng có sai lầm trước chi trách, còn mời ngài trách phạt. Tô Vân Trương khẽ cười nói, Lệnh Tuyền, đối mặt tuần phòng doanh cái này 500 hổ làng chi sư, đừng nói ngươi chuẩn bị uy quân, cho dù là Sở Quốc thượng kinh thành các quân tinh nhuệ, cho dù là Đông cung vệ suất, thậm chí là Trâm Kim nô vệ, đều có thể không phải là đối thủ của bọn họ. Ngươi có thể dẫn đầu chuẩn bị uy quân kiên trì thời gian dài như vậy, đã không dễ. Nói, hắn chỉ hướng tuần phòng doanh trong đội ngũ, một gã đại hán mặt đen nói, ngươi trông thấy cái kia thân cao chín thước, đầu báo vòng mắt đại hán sao? Lúc trước Kim Lăng thành huyết chiến, tên kia dùng một mặt hai tay cự thuẫn, lật ngược gần 30 tên hoàng cung cấm vệ tinh kỵ, hắn đứng ở đó chính là một đạo tường đồng vết sát. Nếu không phải hắn đầu góc không dùng được, hiện tại tối thiểu nhất cũng là một gã một mình đảm đương một phía đại tướng quân, chỉ bất quá hắn đầu góc không được, phản ứng chậm chạp, làm tiên phong đại tướng đều không được, thật sự là trời không tốt ta. Lý Hàn Chu khẽ gật đầu, hắn chính là Cảnh Vương dưới trướng tiếng tăm lừng lây Hắc Bá Vương Ngụy Sơn, mặt tướng có chỗ nghe thấy. Tô Vân Trương quay đầu nhìn về phía Cảnh Vương, chau mày, lão nhị, ngươi nói ngươi muốn hay không điểm mà ta? Hai quân luật bản, ngươi đem Ngụy Sơn tìm đến làm gì? Ngươi đây không phải ước hiếp người sao? Ngươi tuần phòng doanh là chuẩn bị uy quân bồi luyện, chớ không muốn nhìn thấy ngươi không từ thủ đoạn lấy được thắng lợi. Cha. Cảnh Vương lời lẽ chính nghĩa nói, nhi thần cùng ngài đánh qua nhiều năm như vậy cầm, xưa nay không biết thua chữ viết như thế nào, cho dù là quân diễn, nhi thần cũng là xem như chiến trường chân chính mà đối đãi. Huống hồ Giác Qua chiến lược vốn chính là mạnh như vậy, nhi thần chỉ là muốn nhường chuẩn bị uy quân tướng sĩ nhóm, nhìn thấy Giác Qua chân thực chiến lược. Tô Vân Trương khẽ gật đầu, ngươi nói cũng là có chút đạo lý. Nói, hắn hỏi, nói đi, ngươi hôm nay đem Giác Qua quần áo đều tìm tới, muốn cho chấm ban thưởng điểm ngươi cái gì? Cảnh Vương bận biểu ứng tiếng nói, nhi thần một lòng vì phụ hoàng suy nghĩ, tuyệt không có cái khác ý đồ. Đi. Tô Vân Trương thuận thế gật đầu, việc phải làm cũng tệ, vậy ngươi có thể đi về. Cảnh Vương. Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt mộng bức nhìn qua Tô Vân Trương. Cảnh Vương thực sự không nghĩ tới Tô Vân Trương vậy mà như thế thực sự. Tề Vương đứng ở một bên đều có chút muốn cười. Cảnh Vương bộ dáng này, còn kém sẽ có sự tình hai chữ viết lên mặt, hắn lại còn con vịt chết mạnh miệng không thừa nhận. Cha. Cảnh Vương xấu hổ cười một tiếng, nhi thần đỗng nhiên nhớ tới, quả thật có chút sự tình. Hứa Nhàn nghe vậy, hừ lạnh nói, ta nói cái gì tới? Đây là trồn trúc tết à, không có ý tốt mắt. Cảnh Vương lập tức giận dữ, chỉ hướng Hứa Nhàn nổi giận nói, ngươi nói cái gì? Cầu thúc canh. Chúc đại gia phát tài. Chương 412, ngươi rốt cuộc muốn mấy cái làm gì? Một, chương 412, ngươi rốt cuộc muốn mấy cái làm gì? Một, thế nào? Hứa Nhàn nhìn về phía Cảnh Vương, đôi lông mày ngưng lại, trầm ngâm nói, đánh xong một trận, Cảnh Vương lỗ thai còn không dùng được. Vậy ta thì lặp lại lần nữa, ngươi là trồn trúc tất cả, không có ý tốt. Lần này nghe rõ ràng không có. Cảnh Vương năm lần bảy lượt không có việc gì tìm chuyện, Hứa Nhàn cũng không có khả năng lại cho hắn hòa nhã. Mặc dù hắn cho Tô Vũ cùng Tô Vân Trương mặt mũi, không muốn cùng Cảnh Vương so đo, nhưng chào phúng hắn hai câu vẫn là không có vấn đề. Hứa Nhàn, ngươi không nên quá phép lối, quá đáng. Cảnh Vương giận chỉ Hứa Nhàn, đôi mắt bên trong cơ hồ muốn phun ra lửa, ta chính là Sở Quốc chiến công hiển hách thân vương, há lại cho ngươi ở chỗ này tùy ý vũ nhục phỉ báng. Đi. Hứa Nhàn mặt chứa lạnh nhạt, trầm ngâm nói, ngài thân phận này hù dọa một chút người khác có thể, hù dọa ta còn là bỏ bất khí lực a. Ngươi hẳn phải biết ta Hứa Nhàn không phải bị dọa lớn. Còn nữa nói, ta nói chính là sự thật a. Thế nào lời nói thật không khiến người ta nói a? Hắn mặc dù bên ngoài là trào phúng Cảnh Vương, nhưng sau lưng cũng là đang thử thăm dò ranh giới cuối cùng, thăm dò tất cả mọi người ranh giới cuối cùng. Hứa Nhàn. Tô Vũ kéo lại hắn, thấp giọng nói, ngươi bất tranh cãi không được sao? Không phải cùng lão nhị so sánh cái gì kình? Hứa Nhàn hừ lạnh không nói tiếng nào. Cảnh Vương phất tay áo nổi giận nói, hôm nay bản vương không nguyện ý cùng ngươi đồng dạng so đo. Nếu là ngày trước, hắn còn không phải cùng Hứa Nhàn tranh cao thấp một hồi không thể. Nhưng bây giờ hắn cảm giác hoàn toàn không cần như thế, cùng Hứa Nhàn tranh đua miệng lưỡi, thật sự là không có ý gì. Cảnh Vương hiện tại là có mục tiêu có ý tưởng, hắn muốn tôi luyện tâm tính của mình, học được cẩn nhẫn. Mặc dù trước kia Cảnh Vương xưa nay không biết ẩn nhẫn hai chữ viết như thế nào, nhưng bây giờ hắn cũng không thể không chịu đựng Hứa Nhàn châm chọc khiêu khích. Không phải hắn nếu là cùng Hứa Nhàn lên xung đột, vậy hôm nay nỗ lực đoán chừng lại tranh công thua thiệt một quỹ. Đi. Tô Vân Trương hôm nay cũng là không có bởi vì Hứa Nhàn cùng Cảnh Vương cãi lộn sinh khí, mà là hỏi, lão nhị, ngươi có cái gì yêu cầu nói nghe một chút. Cảnh Vương trên mặt ý cười, vội vàng nói, cha, bác phạt kéo dài thời hạn, nhi thần trong khoảng thời gian này bây giờ không có sự tình gì có thể làm, nhưng nhi thần lại muốn vì cha ngài, là triều đình làm chút đủ khả năng công hiến. Nhi thần năng chinh thiện chiến, đối với quân sự cực kỳ tinh thông, hôm nay tuần phòng doanh cùng chuẩn bị uy quân ở giữa quyết đấu ngài cũng nhìn thấy, cho dù tuần phòng doanh thắng mà không võ, nhưng trong này mỗi một cái tướng sĩ đều là nhi thần tự mình bồi dưỡng ra được. Huống hồ chuẩn bị uy quân chừng 6 vạn chi chúng, Lý Hàn Chu còn muốn phụ trách vụ tàu chiến hạm chế tạo, cho nên nhi thần đang suy nghĩ, có thể hay không tiến vào chuẩn bị uy quân, trợ giúp Lý Hàn Chu tướng quân huấn luyện chuẩn bị uy quân, đem chuẩn bị uy quân chế tạo thành một chi vô địch chi sư. Dù sao nhi thần từng tại Phúc Châu chờ qua, đối với gia qua phương thức tác chiến vẫn là vô cùng quen thuộc, có thể giúp chuẩn bị uy quân tiến hành tính nhắm vào huấn luyện. Lý Hàn Chu tướng quân vẫn là tổng chỉ huy, nhi thần sứ cái chỉ huy phó thuận tiện. Cảnh Vương nói, ngôn ngữ cực kỳ bình thản thuận hoạt. Hứa Nhàn thậm chí đều cảm giác, Cảnh Vương khả năng trong phủ sớm tiến hành qua luyện tập. Hắn như thế không muốn mặt một phen, vậy mà nói mặt không hồng khí không thở. Tô Vân Trương còn chưa kịp nói chuyện, Hứa Nhàn lại là hừ lạnh nói, các ngươi nhìn, Cảnh Vương chân thực mục đích là không phải hiện ra. Ta liền nói hắn là trồn trúc tất cả, hắn bèn bèn trợ giúp chuẩn bị uy quân tiến hành đối kháng huấn luyện mà thôi, cái này liền muốn làm chuẩn bị uy quân chỉ huy phó. Hắn nếu là tại chuẩn bị uy quân trụ sở một đoạn thời gian, vậy khẳng định là muốn tìm Lý Hàn Chu tướng quân chuyện, tranh đoạt tổng chỉ huy vị trí. Chương 412, ngươi rốt cuộc muốn mấy cái làm gì? 2, chương 412, ngươi rốt cuộc muốn mấy cái làm gì? 2, còn nữa nói, ngươi thật là thân vương, người ta Lý Hàn Chu tướng quân có thể chỉ huy được ngươi sao? Ngươi Cảnh Vương là có thể nghe theo người khác chỉ huy người sao? Trên đời này trừ ta Hứa Nhàn bên ngoài, ai còn có thể chỉ được ngươi? Hắn là không cho Cảnh Vương giữ lại mặt mũi, cũng không định cho hắn giữ lại mặt mũi. Hứa Nhàn cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người, kéo Cảnh Vương sau cùng tấm màn che. Hứa Nhàn. Cảnh Vương lên cơn giận dữ, tức sùi bọt mép, giận chỉ Hứa Nhàn, quát đầm lên, ngươi rốt cuộc muốn mấy cái làm gì? Cảnh Vương phẫn nộ không chỉ là Hứa Nhàn trước mặt nhiều người như vậy ngăn cản hắn, trong đó cũng có bị Hứa Nhàn bạch trần khó xử. Bởi vì hắn thật đúng là nghĩ như vậy. Ý tưởng chân thật của hắn chính là trước tiến vào chuẩn bị uy quân làm cái chỉ huy phó, sau đó lại chậm rãi tranh đoạt tổng chỉ huy, cuối cùng chậm rãi thu mua lòng người, đem mình người xếp vào đi vào tranh đoạt quân quyền. Nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình như thế tinh diệu kế hoạch lại bị Hứa Nhàn một cái liền cho xem thấu. Hứa Nhàn lại còn như thế không giảng võ đức trước mặt mọi người nói ra. Cảnh Vương không khỏi đang suy nghĩ, chính mình cái này cùng trước mặt mọi người địa vị khác nhau ở chỗ nào. Tề Vương đứng ở một bên, có chút im lặng. Mặc dù hắn 10 phần đồng tình Cảnh Vương, nhưng hắn cái này thuần túy là gieo gió gặt bão. Nếu là Cảnh Vương như thế tích cực, Tô Vân Trương sẽ còn khen hắn tiến tới. Nhưng bây giờ hoàn toàn không phải tình huống này, nhất cử nhất động của hắn tại Tô Vân Trương trong mắt đều là mục đích không thuần, có mưu đồ. Ngươi nhìn, ngươi vừa đội. Hứa Nhàn nhìn xem Cảnh Vương, mặt chứa lạnh nhạt, ta bất quá là nói chút lời nói thật mà thôi, chẳng lẽ ngươi không phải nghĩ như vậy sao? Ngươi cũng không nên đem người đều xem như đồ đần. Cảnh Vương lên cơn giận dữ, nhưng là không nói, chỉ là một mặt nhìn về phía Tô Vân Trương. Hắn hy vọng Tô Vân Trương lúc này có thể đứng ra, vì hắn chỗ dựa. Nhưng Tô Vân Trương hiển nhiên không có ý tứ này. Lão nhị. Tô Vân Trương nhìn về phía Cảnh Vương, lời nói thâm thiế, chấm mặc kệ ngươi là ra ngoài hảo tâm, vẫn là cái mục đích gì, chuẩn bị uy quân bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng chạm, chuẩn bị uy quân quan chỉ huy có lại chỉ có một cái kia chính là Lý Hàn Chu. Cha. Cảnh Vương quay đầu nhìn về phía Tô Vân Trương, đôi mắt bên trong tràn đầy uy quất, nhi thần không nghĩ ra. Không nghĩ ra không sao. Tô Vân Trương lạnh nhạt nói, trở về từ từ suy nghĩ, trong khoảng thời gian này ngươi không cần phụ trách nhiệm chuyện gì, chính mình suy nghĩ thật kỹ sau này nên làm như thế nào. Cảnh Vương vẫn như cũ không chịu từ bỏ, cha, nhi thần năng lực ngài là biết đến. Nhi thần có năng lực, vì sao không thể vì quốc hiệu lực? Tề Vương trầm ngâm một lát, khẽ cắn răng, nói thẳng, cha, bằng không ngài liền cho nhị ca một cơ hội. Mặc dù hắn biết, chính mình nói cái gì đều là chuyện vô bổ. Nhưng Tề Vương cảm giác mình nếu là không giúp Cảnh Vương nói chuyện, trong lòng của hắn cái kia đạo khảm khẳng định là không qua được. Tô Vân Trương còn chưa nói chuyện. Hứa Nhàn lại là khinh miệt nói, Cảnh Vương, ngươi có cái gì năng lực? Nói thật, hôm nay nếu là ngươi cùng Lý Hàn Chu tướng quân trao đổi vị trí, ngươi có thể dẫn đầu chuẩn bị uy quân chiến thắng tuần phòng doanh sao? Lý Hàn Chu tướng quân cũng có thể dẫn đầu tuần phòng doanh dễ như trở bàn tay xông phá chuẩn bị uy quân phòng tuyến, cho nên cái này căn bản liền cùng ngươi năng lực không có trực tiếp quan hệ. Đã không có quan hệ, ngươi làm sao có ý tứ tổng cầm tuần phòng doanh thắng lợi, áp đặt tới năng lực của ngươi bên trên? Cái này cùng ngươi năng lực có quan hệ trực tiếp sao? Cho nên ngươi đây không phải cưỡng ép tranh công sao? Lời này rơi xuống đất, trung quanh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, bởi vì tất cả mọi người cảm giác Hứa Nhàn lời nói này thật là có đạo lý. Cảnh Vương chính mình cũng không biết nên như thế nào phản bác Hứa Nhàn lời nói. Chương 413, đến cùng là ta Cảnh Vương vẫn là ngươi Hứa Nhàn cuồng. Một, chương 413, đến cùng là ta Cảnh Vương cuồng, vẫn là ngươi Hứa Nhàn cuồng. Một, hô. Hô Cảnh Vương sắc mặt đỏ lên, đôi mắt sung huyết, hô hấp dồn dập. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Hứa Nhàn, hận không thể ăn thịt hắn, uống máu, ngủ ra. Hắn không rõ, Hứa Nhàn tại sao lại không kiêng nể gì như thế nhằm vào hắn. Cảnh Vương hiện tại thật muốn nhấc lên kiếm đến, cùng Hứa Nhàn đánh nhau chết sống. Quyết đấu. Cảnh Vương chỉ hướng Hứa Nhàn, quát tầm lên, bản vương muốn quyết đấu với ngươi, không chết không thôi. Gặp hắn nổi giận như thế, tất cả mọi người đều là nhíu chặt lông mày. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Hứa Nhàn một câu vậy mà đem Cảnh Vương cho làm phá phòng. Bất quá Hứa Nhàn cuối cùng lời nói này sát thực đủ hung ác, giết người chu tâm. Cảnh Vương vốn là muốn bằng vào thực lực của mình tranh công, Hứa Nhàn đúng là một câu phủ định hắn tất cả thực lực. Quyết đấu. Hứa Nhàn trên mặt khinh miệt, trầm ngâm nói, ngươi thật là có ý tứ. Ngươi thật là chiến công hiển hách Cảnh Vương, còn muốn làm chuẩn bị uy quân phó tổng chỉ huy, ngươi cảm xúc như thế không ổn định, một chút liền, thế nào làm cái này phó tổng chỉ huy? Ngươi vẫn là về nhà tắm một cái ngủ đi.
A, Cảnh Vương gào thét một tiếng, phóng tới Hứa Nhàn, đôi mắt tinh hồng, muốn rách cả mí mắt, bản vương giết ngươi.
Tề Vương một tay lấy Cảnh Vương ôm lấy, nhị ca,
ngươi bình tĩnh một chút nhị ca.
Hứa Nhàn,
Tô Vân Trương quay đầu nhìn về phía Hứa Nhàn, thực sự nghe không nổi nữa, thấp giọng nói, ngươi vẫn là bất tranh cãi a,
ngươi cũng đem Cảnh Vương bức cho điên rồi.
Hắn biết Hứa Nhàn tranh chua, hắn không có ngăn cản Hứa Nhàn, chính là muốn mượn cơ hội gõ một chút Cảnh Vương. Nhưng Tô Vân Trương không nghĩ tới, Hứa Nhàn miệng vậy mà như thế tổn hại. Hắn nếu là mặc cho Hứa Nhàn nói như vậy xuống dưới, Cảnh Vương đợi chút nữa nhất định phải bị hắn tức giận thổ huyết không thể. Tô Vũ chau mày, trầm giọng nói, ngươi xem một chút, trong lòng ngươi tin tưởng chính là, cần gì phải nói ra nhường hắn khó xử. Hứa Nhàn hừ lạnh nói, hắn tự chuốc nhục nhã. Lý Hàn Chu đứng ở một bên, không biết làm sao. Nhưng hắn nhìn thấy Cảnh Vương bị Hứa Nhàn bức bách như thế, nhưng trong lòng có một cỗ không hiểu thoải mái dễ chịu cảm giác. Cảnh Vương bị Hứa Nhàn làm phá phòng, kia thuần túy chính là trừng phạt đúng tội.
Hứa Nhàn,
Cảnh Vương giận chỉ Hứa Nhàn, quát tầm lên, ngươi tính là gì nam nhân? Ngươi đánh trận sao? Ngươi đi lên chiến trường sao? Ngươi có tư cách gì đối bản vương chỉ trỏ? Ngươi đi, ngươi lên a.
Hứa Nhàn mặt chứa lạnh nhạt, ngươi đừng nói, ta bên trên thật đúng là đi. Ta nếu là chỉ huy chuẩn bị uy quân cùng ngươi dẫn đầu tuần phòng doanh tác chiến, nhất định có thể nghiền ép các ngươi.
Cảnh Vương,
Tô Vân Trương,
Lý Hàn Chu,
hai.
Giờ phút này không khí trong nháy mắt yên tĩnh. Tất cả mọi người là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hứa Nhàn. Bọn hắn không nghĩ tới, Hứa Nhàn vậy mà có thể như thế khoe khoang khoác lác. Tô Vân Trương tự hỏi, chính mình dẫn đầu chuẩn bị uy quân đều không có chiến thắng tuần phòng doanh khả năng. Nhưng Hứa Nhàn lại là như thế tự tin, thậm chí nói là tự phụ. Bởi vì hắn ánh mắt kia cùng ngôn ngữ, căn bản là không có đem Cảnh Vương cùng tuần phòng doanh để ở trong mắt.
A.
Ha ha ha, Cảnh Vương trợn to con mắt, cao giọng cười to, buồn cười.
Thật sự là buồn cười.
Ngươi một cái hoang cố, vậy mà xem thường bản vương cùng tuần phong doanh.
Thì tính sao?
Hứa Nhàn lạnh nhạt nói, các ngươi cũng không phải không có thua qua.
Cảnh Vương giận dữ hét, đó là bởi vì các ngươi có súng đạn, chẳng lẽ ngươi muốn khiêng hỏa pháo đi cùng giặc qua đánh?
Hứa Nhàn đôi lông mày khẽ nhếch, ta không cần hỏa pháo làm theo xử lý ngươi, ngươi thật đúng là đừng cuồng.
Ta cuồng.
Cảnh Vương người đều động, ngươi hỏi một chút đại gia, đến cùng là ta Cảnh Vương cuồng, vẫn là ngươi Hứa Nhàn cuồng?
Vậy chúng ta hai cái liền tỉ thí một chút thế nào?
Chương 413, đến cùng là ta Cảnh Vương cuồng, vẫn là ngươi Hứa Nhàn cuồng?
2, chương 413, đến cùng là ta Cảnh Vương cuồng, vẫn là ngươi Hứa Nhàn cuồng?
2, tỉ thí cũng là có thể.
Hứa Nhàn lạnh nhạt nói, nhưng nếu là không có điểm tặng thưởng, kia rất không ý tứ.
Tô Vũ kéo lại Hứa Nhàn, thấp giọng nói, ta đạo tổ tông à, ngươi lại tại làm cái gì mánh quẻ? Ngươi đây không phải lấy trứng chọi đá sao?
Vừa rồi tuần phòng doanh chiến lược ngươi không nhìn thấy?
Hứa Nhàn thản nhiên nói, thị phu ngươi yên tâm, trong lòng ta biết rõ.
Tô Vân Trương nhìn xem Hứa Nhàn không nói tiếng nào, nhưng đôi mắt bên trong tràn đầy suy tư.
Mặc dù hắn cũng cảm giác Hứa Nhàn có chút khinh thường, nhưng Hứa Nhàn xác thực xưa nay không biện thủ nắm chắc chuyện.
Chuyện này thật sự là càng ngày càng có ý tứ.
Tô Vân Trương thật đúng là không sợ Hứa Nhàn đem sự tình làm lớn chuyện, bởi vì Hứa Nhàn ra tay, khẳng định sẽ có vũ khí bí mật.
Vũ khí này đối với Sở Quân mà nói không chừng lại là cái gì bà bối.
Tề Vương nhìn chằm chằm Hứa Nhàn ánh mắt, giống nhau mười phần nghi hoặc.
Bởi vì hắn cũng cảm giác Hứa Nhàn đây là tự tìm đường chết, nhưng hắn nhưng từ Hứa Nhàn trong mắt nhìn không ra bất kỳ e ngại.
Tốt.
Cảnh Vương nghiến răng nghiến lợi nói, không phải liền là tặng thưởng sao?
Bản vương cùng.
Ngươi cho dù là cực mệnh, bản vương đều cùng.
Hắn cảm giác chính mình rốt cuộc tìm được nắm Hứa Nhàn cơ hội.
Lần này hắn nhất định phải rửa sạch đục nhã không thể.
Hứa Nhàn chỉ hướng cách đó không xa Hắc Bá Vương Ngụy Sơn, trầm ngâm nói, ngươi nếu là thua, sau này kia to con cùng ta.
Vừa rồi hắn nhìn thấy Hắc Bá Vương lúc liền cảm giác mười phần thưởng thức.
Hắn nếu để cho Hắc Bá Vương chế tạo dành riêng cho hắn vũ khí khôi giáp, kia Hắc Bá Vương trên chiến trường chính là cỗ máy chiến tranh.
Một người có thể bằng vào nhục thể phàm thai, lật tung 30 tên tinh kỵ, đây quả thực là chiến thần.
Hắc Bá Vương trên chiến trường, kia không chỉ là giết mấy cái quân địch đơn giản như vậy, hắn có thể kéo theo cả chi quân đội tiết tấu cùng sĩ khí.
Hứa Nhàn sau này khẳng định phải cùng Tô Vân Trương ngự giá thân trình, cho nên nếu là có thể thu phục Hắc Bá Vương, đây tuyệt đối là bên cạnh hắn một sự giúp đỡ lớn.
Hắc Bá Vương,
Cảnh Vương sắc mặt âm trầm, trong mắt nói, ngươi lòng ham muốn không nhỏ, vậy ngươi dùng cái gì làm tiền đặt cược?
Dùng chân ngươi sao?
Hứa Nhàn lạnh nhạt nói, ngươi nếu là có thể được, chuẩn bị uy quân phó tổng chỉ huy vị trí cho ngươi.
Tô Vân Trương,
hắn quay đầu, vẻ mặt mộng bức nhìn qua Hứa Nhàn.
Hắn là thật không nghĩ tới, Hứa Nhàn vậy mà cầm chuẩn bị uy quân phó tổng chỉ huy tới làm áp vận.
Ai?
Hứa Nhàn.
Tô Vân Trương nhìn về phía hắn, tức giận nói, ngươi có phải hay không có chút quá trẻ con?
Chuẩn bị uy quân phó tổng chỉ huy vị trí là ngươi có thể dùng để làm tiền đặt cược sao?
Không có chuyện bệ hạ.
Hứa Nhàn lạnh nhạt nói, chẳng lẽ ngài còn chưa tin ta sao?
Tô Vân Trương nhíu chặt lông mày, đây không phải tín nhiệm không tín nhiệm chuyện, đây là vấn đề nguyên tắc.
Cho nên nha.
Hứa Nhàn mặt chứa lạnh nhạt, nói thẳng, ta Hứa Nhàn hầu như không giảng chính là nguyên tắc, cho nên dùng chuẩn bị uy quân phó tổng chỉ huy vị trí làm áp vận, hợp tình hợp lý.
Tô Vân Trương.
Hứa Nhàn.
Tô Vũ vặn Hứa Nhàn một thành, ngươi có phải hay không cái nào sợi dây đắp sai?
Ngươi tại cái này phạm cái gì thần kinh?
Nói, hắn nhìn về phía Cảnh Vương, cười ha hả nói, lao nhị, hắn hồ đồ rồi, chúng ta không cá cược.
Sao không cược?
Hứa Nhàn nhìn về phía Tô Vân Trương, trên mặt nghiêm túc, bệ hạ, ngài hay nói có đáp ứng hay không à?
Tề Vương cùng Lý Hàn Chu hai người, trong mày, đều cảm giác mười phần im lặng. Hứa Nhàn điều kiện này xác thực cố tình gây sự, Tô Vân Trương làm sao có thể bằng lòng? Đây là vấn đề nguyên tắc. Ngươi hồ nháo. Tô Vũ quát lớn, bệ hạ có thể bằng lòng như ngươi loại này? Lời con chưa dứt, Tô Vân Trương trầm ngâm nói, ngươi nếu là thật sự có lòng tin, chấm bằng lòng ngươi cũng không sao. Tô Vũ, Thế Vương, Lý Hàn Chu. Chương 414, Tô Mây Trương đối Hứa Nhàn dung túng, có phải hay không có chút quá mức? Một, chương 414, Tô Mây Trương đối Hứa Nhàn dung túng, có phải hay không có chút quá mức? Một, Tô Vũ, Tề Vương cùng Lý Hàn Chu ba người, cảm giác mười phần im lặng. Bọn hắn cảm giác mình tựa như là thằng hề. Hứa Nhàn có thể nói ra, như thế cố tình gây sự tiền đặt cược, cũng đã đủ không hợp tói thường. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Tô Vân Trương có thể dễ dàng như thế bằng lòng Hứa Nhàn yêu cầu, quả thực không hợp tói thường mẹ hắn cho không hợp tói thường mở cửa, không hợp tói thường đến nhà. Đừng nói ba người bọn họ cảm giác im lặng. Cảnh Vương nghe nói, đều là vẻ mặt một bức. Hắn hiện tại thật sự là có chứng cứ hoài nghi, Hứa Nhàn có phải hay không Tô Vân Trương thân nhi tử, huynh đệ bọn họ ba người đều là nhặt được. Tô Vân Trương đối Hứa Nhàn dung túng, có phải hay không có chút quá mức? Cha. Cảnh Vương nhìn về phía Tô Vân Trương, trong lời nói có chút run rẩy, "Ngài, ngài thật bằng lòng Hứa Nhàn điều kiện này?" "Ngươi nhìn." Tô Vân Trương chau mày, trầm giọng nói, "Ngươi có phải hay không có bệnh a? Chấm không đồng ý ngươi không cao hứng, chấm đồng ý ngươi còn không cao hứng. Ngươi muốn làm cái gì nha? Nhi thần không phải ý kia." Cảnh Vương giờ phút này đầu óc có chút hỗn loạn, "Nhi thần không phải không đồng ý ngài bằng lòng, chỉ là ngài bằng lòng chính là không phải có chút quá nhanh. Ngài danh giới cuối cùng đâu? Ngài nguyên tắc đâu?" "Hừ." Tô Vân Trương sắc mặt tâm trầm, hừ lạnh nói, "Chấm nếu là như vậy có nguyên tắc, như vậy có điểm mấu chốt, ngươi còn có thể đứng tại chấm trước mặt nói chuyện." "Cảnh Vương." Tô Vân Trương lời này quả thật có chút đạo lý, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào phản bác. "Hứa Nhàn." Tô Vân Trương quay đầu nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi, "Ngươi nhất định phải cùng Cảnh Vương tiến hành đối kháng sao?" Kỳ thật hắn cũng phi thường tò mò, Hứa Nhàn đến tuột cùng lại có cái gì cao chiêu. "Xác định." Hứa Nhàn khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, "3 ngày sau, vẫn là địa điểm này, vẫn là đám người này, thần muốn cùng Cảnh Vương đấu một trận, nhường hắn thua tâm phục khẩu phục." "Ha ha ha." Cảnh Vương nghe vậy, cao giọng cười to, "Ngươi thật đúng là rõ ràng. Bản Vương cũng là muốn nhìn, 3 ngày sau, ngươi dựa vào cái gì đánh bại Bản Vương dẫn đầu tuần phong doanh?" Hứa Nhàn thản nhiên nói, "Vậy chúng ta 3 ngày sau, so tài xem hư thực." "Cha." Cảnh Vương quay đầu nhìn về phía Tô Vân Trương, nghiêm túc nói, "Đến lúc đó còn mời ngài cho làm chứng. Chuyện hôm nay tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào chống chế." Mặc dù hắn biết Hứa Nhàn có chút năng lực, mặc dù Hứa Nhàn Thanh Phong Doanh từng chiến thắng Tuần Phong Doanh, nhưng Cảnh Vương không tin, không có hỏa pháo ra chỉ Thanh Phong Doanh, còn có thể chiến thắng Tuần Phong Doanh. "Tốt." Tô Vân Trương khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ, "3 ngày sau, chấm cũng là muốn nhìn, các ngươi đều có bản lĩnh gì?" Dứt lời, Tô Vân Trương dẫn đầu Tiêu Cương, trực tiếp hướng bên ngoài diễn võ trường mà đi. Hắn kỳ thật cũng không sợ cãi lộn, bởi vì rất nhiều biện pháp đều là nhau nhau đi ra. Hắn là phiền chán không có ý nghĩa cãi lộn mà thôi. Tô Vân Trương rời đi về sau, Cảnh Vương hừ lạnh dẫn đầu Tề Vương cùng Tuần Phong Doanh rời đi. Đài diễn võ bên trên chỉ còn lại Hứa Nhàn, Tô Vũ cùng Lý Hàn Chu ba người. Lý Hàn Chu đối Hứa Nhàn là phi thường kính nghệ, nhưng hắn cũng cảm giác chuyện hôm nay Hứa Nhàn có chút trò đùa. Chính như vừa rồi Hứa Nhàn lời nói, chuẩn bị uy quân cùng Tuần Phong Doanh song phương là về mặt chiến lược chênh lệch, cùng tướng lĩnh không sao cả. Cho nên hắn thật sự là lấy trứng chọi đá sao? "Hứa công tử." Lý Hàn Chu nhìn về phía Hứa Nhàn, có chút xấu hổ, "Ngươi thật có nắm chắc 3 ngày sau dẫn đầu chuẩn bị uy quân, chiến thắng Tuần Phong Doanh?" "Tuần Phong Doanh chiến lược tuyệt không cho phép khinh thường." Tô Vũ phụ hòa nói, "Đúng nha Hứa Nhàn, lần này ngươi không có hỏa pháo có thể dùng, ngươi lấy cái gì chiến thắng Tuần Phong Doanh?" Hứa Nhàn thản nhiên nói, "Vậy không có hỏa pháo còn không đánh trận." Chương 414, Tô Mây Trương đối Hứa Nhàn dung túng, có phải hay không có chút quá mức? 2, chương 414, Tô Mây Trương đối Hứa Nhàn dung túng, có phải hay không có chút quá mức? 2, cái này có thể giống nhau sao? Tô Vũ quát lớn, "Ngươi vốn là có lựa chọn, bây giờ cục diện này là chính ngươi một tay tạo thành." Hứa Nhàn nói thẳng, "Nhưng là ta có biện pháp, có lòng tin." "Tô Vũ." Hứa Nhàn lần nữa cho thấy quyết tâm, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào phản bác. Dù sao Hứa Nhàn tin tưởng như vậy chuyện, chưa hề thất thủ. "Tốt a." Tô Vũ bất đắc dĩ nói, "Đã ngươi có lòng tin, cô liền không còn nói cái gì, ngươi nếu là có cái gì nhu cầu trực tiếp cùng cô nói, cô nhất định toàn lực ủng hộ ngươi." Hắn liên tục cùng Hứa Nhàn sau khi xác nhận, biết Hứa Nhàn quyết tâm liền không còn thuyết phục. Hứa Nhàn quyết định chuyện, hắn thân làm tỷ phu tự nhiên không thể phản bác nữa, mà là nghĩa vô phản cố duy trì. "Tỷ phu yên tâm." Hứa Nhàn cười ha hả nói, "Ta có phổ, chuyện này cũng không cần ngươi hỗ trợ, ngươi nhanh đi về mau lên, nơi này có ta cùng Lý tướng quân hai người là được." "Kia tốt." Tô Vũ quay đầu rời đi, "Ngươi nếu là có cần, liền phái người tới nội các đi tìm cô." Sau đó Tô Vũ rời đi diễn võ trường. Lý Hàn Chu khí thế lần nữa dấy lên, lời lẽ chính nghĩa nói, "Hứa công tử, ngươi có cái gì phân phó cứ việc nói, mặt tướng nhất định toàn lực ứng phó." Mặc kệ Hứa Nhàn ra ngoài cái mục đích gì, lần này Hứa Nhàn nếu là có thể chiến thắng Cảnh Vương cùng Tuần Phong Doanh, cũng coi là chuẩn bị uy quân mở mày mở mặt. Cho nên hắn khẳng định toàn lực phối hợp. "Ta còn thực sự cần ngươi hỗ trợ." Hứa Nhàn thẳng đến cách đó không xa doanh trại mà đi, "Chúng ta tới trong phòng nói, chuẩn bị uy quân có chính mình rèn đúc tác phượng, cho nên việc này thiết lập đến cũng là đơn giản." "Là, Hứa công tử." Lý Hàn Chu ứng thanh, đi theo Hứa Nhàn mà đi. Cùng lúc đó, chuẩn bị uy quân ngoài trụ sở, Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người rục ngựa trên đường. Hôm nay chuẩn bị uy quân cùng Tuần Phong Doanh đối kháng kết thúc sau, Cảnh Vương đối Tề Vương tín nhiệm đã khôi phục hơn phân nửa, Tề Vương vừa rồi biểu hiện vẫn là khiến Cảnh Vương mười phần công nhận. Bất quá trong lòng hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có khúc mắc. Đương nhiên cái này khúc mắc nơi phát ra là chính mình lại bị Hứa Nhàn nắm mũi dẫn đi, từng bước một đi vào Hứa Nhàn cả bẫy. Cảnh Vương tự nhiên không nguyện ý tin tưởng sự thực như vậy. Nhị ca, Tề Vương cho mày trầm ngâm nói, ta cảm giác việc này có kỳ quặc, Hứa Nhàn cũng không giống như là như thế người không có đầu óc, hắn xưa nay không đánh không có năm chắc cầm, đã hắn dám bằng lòng cùng ngươi tiến hành đối kháng quân sự, vậy khẳng định liền có 9 thành thậm chí 100% tự tin. Bọn hắn cùng Hứa Nhàn đối kháng thời gian dài như vậy, đối Hứa Nhàn vẫn là có hiểu biết. Ta cũng biết Hứa Nhàn khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Cảnh Vương chau mày, trầm giọng nói, nhưng ta chính là không cam tâm, chẳng lẽ ngươi để cho ta thừa nhận, Hứa Nhàn dẫn đầu chuẩn bị uy quân có thể chiến thắng chúng ta dẫn đầu tuần phòng doanh. Thừa nhận chúng ta là phế vật. Thừa nhận chúng ta liền không mang theo hỏa pháo chuẩn bị uy quân đều không cách nào chiến thắng. Nghe nói lời này, Tề Vương bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng không biết làm như thế nào trả lời, bởi vì Cảnh Vương nói không sai. Quân sự cùng chiến tranh quán xuyên bọn hắn nửa đời, là cuộc sống của bọn hắn, cũng là bọn hắn kiêu ngạo. Hứa Nhàn như thế trào phúng bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo quân sự năng lực, bọn hắn làm sao lại cam tâm cúi đầu? Nhưng Tề Vương cũng không biết, Hứa Nhàn rốt cuộc có gì vũ khí bí mật có thể có như thế lòng tin. Vậy chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Tề Vương nghiêm túc nói, chúng ta phải biết Hứa Nhàn có cái gì bí mật thủ đoạn, sau đó tốt chế định cùng ứng đối sách. Nói, hắn thấp giọng nói, ta tại chuẩn bị uy trong quân có nhãn tuyến, có thể tìm hiểu một chút. Cảnh Vương nghe vậy, khoe miệng nhấc lên ý cười, ngươi yên tâm, ta cũng có nhãn tuyến, hơn nữa rất nhanh liền có thể có tin tức. Cầu thúc canh. Cảm tạ đại gia duy trì, chúc đại gia phát tài. Chương 415, Thái tử gia tham ăn hậu quả, 1, chương 415, Thái tử gia tham ăn hậu quả, 1, mặc dù Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người, đối với bọn hắn tài năng quân sự rất có lòng tin, đối với tuần phòng doanh chiến thắng chuẩn bị uy quân rất có lòng tin. Nhưng hai năm này bọn hắn đúng là Hứa Nhàn trong tay, nếm qua không ít thiệt thòi lớn. Cho nên đối mặt Hứa Nhàn chủ động khiêu khích, hai người bọn họ vẫn là phá lệ cẩn thận, dù sao lo trước khỏi họa. Cảnh Vương mặc dù muốn điệu thấp, nhưng hắn trong lòng cũng không nguyện ý buông tha bất kỳ lần nào phản chế Hứa Nhàn cơ hội. Hắn có thể nào không muốn đánh một trận xinh đẹp khắc phục khó khăn, đem chính mình hai năm này sở thụ khuất đủ, cả gốc lẫn lãi trả lại Hứa Nhàn. Thấy Cảnh Vương không cần nhãn tuyến của mình, Tề Vương cũng chưa nói thêm cái gì. Hắn hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chuẩn bị uy quân. Rèn đúc phường. Hứa Nhàn mang theo Lý Hàn Chu đi vào rèn đúc phường, chuẩn bị chế tạo một chút vũ khí. Chuẩn bị uy quân tại ngạnh thực lực bên trên không phải tuần phòng doanh đối thủ. Hứa Nhàn liền cần mở ra lối riêng, từ vũ khí trên dưới công phu. Công tử. Lý Hàn Chu thấy Hứa Nhàn chăm chú vẽ phát họa, nhắc nhở. Không phải mặt tướng dội ngươi nước lạnh, đối kháng huấn luyện là có nhất định tính hạn chế. Song phương tướng sĩ dùng đều là chất gỗ binh khí, cho nên nếu là không có hỏa pháo loại này tại tầm bắn cùng lực sát thương bên trên nghiền ép vũ khí, ngài muốn tại vũ khí trên dưới công phu, hiệu quả có thể sẽ không vô cùng lý tưởng. Hán nguyên bản còn đang suy nghĩ, Hứa Nhàn sẽ nghĩ tới biện pháp gì tốt, không nghĩ tới đúng là đổi vũ khí khác. Lý Hàn Chu thực sự không cách nào tưởng tượng, dạng gì vũ khí có thể giải quyết lập tức khốn cùng. Hứa Nhàn cúi đầu vẽ bản vẽ, lạnh nhạt nói, Lý tướng quân, ta đây cũng không phải là đơn thuần vẽ bản vẽ, là có nguyên bộ chiến thuật chiến pháp ở trong đó. Hơn nữa ta vũ khí này binh khí cùng chiến thuật chiến pháp cũng không đơn thuần là vì chiến thắng tuần phòng doanh, càng là sau này chuẩn bị uy quân cùng giặc qua tiến hành trận giáp lá cả lúc chiến thắng pháp bảo. Nghe nói lời này, Lý Hàn Chu trên mặt chấn kinh, hỏi: "Công tử, chẳng lẽ ngươi đối giặc qua cũng có nghiên cứu?" "Đương nhiên là có nghiên cứu." Hứa Nhàn đứng tiếng nói, "Ta thật là chủ trương mở biển, tiến hành hải ngoại mậu dịch, nếu là không đem giặc qua dọn dẹp sạch sẽ, như thế nào mở biển? Cho nên đối giặc qua vẫn là có nghiên cứu." Nghe Hứa Nhàn lời nói, Lý Hàn Chu người đều ngộp. Lần thứ nhất hắn nghe nói, chủ trương mở biển người sẽ còn nghiên cứu ra qua, nghiên cứu chiến thắng ra qua chiến thuật chiến pháp. Hứa Nhàn loại trách nhiệm này tâm, khiến Lý Hàn Chu phục sát đất. Hắn nhưng là so trong triều những cái kia mua danh chuột tiếng quan lại mạnh lên gấp trăm lần. Lý Hàn Chu rốt cuộc minh bạch, vì sao Tô Vân Chương nặng như thế dùng Hứa Nhàn. Hắn không chỉ là có tài hoa, càng có tướng chuyện làm tốt quyết tâm, lòng tin cùng thái độ. Lý Hàn Chu nếu là thượng vị người, khẳng định cũng ưa thích Hứa Nhàn. Một nén nhang sau, Hứa Nhàn đem bản đồ giấy đưa cho Lý Hàn Chu, nhường thợ rèn dựa theo bản vẽ, đem vũ khí chế tạo ra đến, cần 42 tiểu đội vũ khí trang bị. Để bọn hắn trong đêm chế tạo, cần phải sáng sớm ngày mai đem vũ khí chế tạo tốt, sau đó chúng ta dùng 2 ngày thời gian tiến hành huấn luyện. A. Lý Hàn Chu nhìn xem bản vẽ, trên mặt chấn kinh, hỏi: "Công tử, cái này, đây đều là thứ gì vũ khí? Vì sao tạo hình như thế kỳ quái?" Hứa Nhàn lạnh nhạt nói: "Chờ ngày mai ngươi liền biết, rèn đúc thời điểm chú ý giữ bí mật." Lý Hàn Chu cũng chưa hỏi nhiều, ứng tiếng nói: "Mặt tướng lĩnh mệnh." Sau đó Lý Hàn Chu tự mình giám sát. Hứa Nhàn liền ra chuẩn bị uy quân trụ sở, chuẩn bị trở về đông cung. Hoàng cung, nội các. Hô hô chương 415, Thái tử gia tham ăn hậu quả, 2, chương 415, Thái tử gia tham ăn hậu quả, 2, Tô Vũ thở hồng hộc trở lại trong điện, vừa muốn ngồi xuống xử lý tấu chương, liền cảm giác một hồi tức ngực khó thở. Thái tử gia. Tư Mã Nam Thần phát giác được Tô Vũ dị dạng, đội vàng xông lên phía trước, ngài đây là thế nào? Nói, hắn đội vàng hướng ra phía ngoài hô to, Thái y đi. Nhanh truyền Thái y đi. Không có việc gì. Tô Vũ che ngực, sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi tùy ý, chính là cảm giác lòng buồn bực mà thôi, không có gì đáng ngại. Tiêu Ôn Mậu cũng đi tới. Khắp khuôn mặt là lo lắng, thái tử gia, ngài vẫn là trở về nghỉ ngơi một chút ta. Cái khác quan lại cùng đi theo tiến lên đây, trên mặt lo lắng. Tô Vũ thân làm giám quốc thái tử chỗ nào đều tốt, nhưng duy chỉ có một chút, cái kia chính là thân thể không tốt lắm. Đây cũng là tất cả nội các đại thần lo lắng. Dù sao Tô Vũ nếu là có chuyện bất trắc, vậy sẽ là toàn bộ sở quốc tổn thất. Cô trở về nghỉ ngơi một chút liền không sao. Tô Vũ có chút khoát tay, các ngươi không cần phải lo lắng. Sau đó Hạ Vân Tranh dẫn đầu Tô Vũ ra nội các, hướng đông cùng mà đi. Ai Tiêu Ôn Mậu nhìn xem Tô Vũ bóng lưng rời đi, thở dài nói, phải làm sao mới ở đây. Nói, hắn nhìn về phía Tư Mã Nam Thần, Nam Thần, ngươi đi theo thái tử ra thời gian dài nhất, ngươi khuyên hắn bất mập một chút, bệnh này hơn phân nửa là thân thể mập mạp, vất vả quá độ đưa tới. Là, Tư Mã Nam Thần ứng tiếng nói, ta đi khuyên đủ thái tử ra. Cái khác quan lại giống nhau bất đắc dĩ. Thái tử ra chỗ nào đều tốt, chính là cái này ngoài miệng không chịu ngồi yên. Cũng không phải sao. Hôm qua buổi trưa sau khi cơm nước xong phê duyệt đấu trường, thái tử ra lại tham một bàn bánh quế. Bệnh phong cầu nhập, thái tử ra xác thực phải hảo hảo chú ý thân thể mới là. Đông cung, Thừa Ân điện. Thái tử phi nhìn xem sắc mặt tái nhợt, bị nâng tiến đến Tô Vũ, khắp khuôn mặt là lo lắng, thái tử ra đây là thế nào? Ngươi không phải cùng bệ hạ đi chuẩn bị uy quân trụ sở tuần sát đi sao? Ngươi này làm sao còn bị thương? Không phải bị thương. Hạ Vân Tranh bận bịu giải thích nói, thái tử ra theo chuẩn bị uy quân trụ sở về nội các sau, đột nhiên cảm giác một hồi lòng buồn bực, vừa mới trở về trên đường thái y đã cho thái tử ra nhìn qua, cũng không lo ngại. Thái tử phi hỏi đội, em đẹp làm sao lại bỗng nhiên lòng buồn bực? Hạ Vân Tranh có chút xấu hổ, cái này thái tử phi lông mày như kiếm, trầm giọng nói, có phải hay không bởi vì quá độ mập mạp? Hạ Vân Tranh xấu hổ gật gật đầu. Ai U Tô Vũ cho mày, thở dài nói, hai người các ngươi có thể chờ hay không cô nằm xuống trò chuyện tiếp. Sau đó Hạ Vân Tranh đội vàng đem Tô Vũ nâng tới giường nằm bên trên. Thái tử phi rót một chén nước đi đến giường nằm trước, khiển trách, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, để ngươi bất mập một chút, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ta nghe nói nội các mỗi ngày giữa trưa nuôi cơm, ngươi còn phải ăn hai bàn bánh ngọt. Ngươi nói ngươi đường đường thái tử, cái gì sơn chân hải vị chưa ăn qua, miệng làm sao lại như vậy thèm đâu? Kia cô nói có thể có biện pháp nào? Tô Vũ khắp khuôn mặt là ủy khuất, người đói bụng là không có năng lực suy tính, cô một ngày nhiều như vậy chính vụ cần xử lý, không ăn chút uống chút kiên trì ở sao? Ngươi chính là thèm. Thái tử phi một chút mặt mũi cũng không cho Tô Vũ giữ lại, thế nào người ta cũng không nói, hết lần này tới lần khác ngươi nói. Ngươi liền không thể khống chế. Lúc trước Đông cung không có tiền thời điểm, ngươi còn thu liễm một chút, hiện tại có tiền, ngươi xem một chút ngươi hàng ngày rời khỏi được thì sao? Nguyên bản Đông cung một năm ăn 5 con dê, hiện tại một tháng 5 con đều không đủ. Tô Vũ tràn đầy bị quất, kia cô liền điểm này yêu thích, cái này nếu là gây mất, cô còn có sống hay không a? Vừa dứt lời, Hứa Nhàn theo ngoài điện mà đến, hỏi, ai có sống hay không a? Chương 416, bị đám người dùng ngòi bút làm vũ khí thái tử ra, một, chương 416, bị đám người dùng ngòi bút làm vũ khí thái tử ra, một, thấy Hứa Nhàn đến đây. Thái tử phi sắc mặt tâm trầm, trong mắt nói, ngươi mau tới đây xem một chút đi, tỷ phu ngươi sắp không được. A, Tô Vũ nghe vậy, vẻ mặt một bức, cảm giác thân thể đều tốt, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, cái gì gọi là sắp không được? Ngươi có biết nói chuyện hay không a? Ngươi ngóng trông cô không có tốt tái giá là thế nào? Ngươi có thể hay không trông mong cô điểm tốt? Thái tử phi đưa tay vỗ thái tử bụng lớn nạm, thư lệnh nói, ta ngược lại thật ra muốn ngóng trông ngươi tốt, ta có thể trông mong lên tình a. Thứ hôm nay trở đi, ngươi một ngụm thịt cũng đừng nghĩ lại ăn. Vừa dứt lời, Hứa Nhàn đi đến giường nằm trước, lo lắng nói, tỷ phu, ngươi tình huống như thế nào? Thân thể quá béo dẫn đến bệnh hiểm nghèo quân thân. Cái gì gọi là bệnh hiểm nghèo quân thân? Tô Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, trầm giọng nói, các ngươi tỷ đệ hai người liền không thể trông mong người ta điểm tốt. Cô chỉ là có chút lòng buồn bực mà thôi. Thái tử phi cười lạnh nói, ta không xem ai nhà lòng buồn bực nằm trên giường không dậy nổi. Ta Tô Vũ lập tức tắt tiếng, không biết nên nói thế nào mới tốt. Hứa Nhàn đánh ra Tô Vũ, trầm ngâm nói, tỷ phu, ngươi xác thực nên giảm cân, ta nhìn ngươi gần nhất lại mập không ít. Có thể không mập sao? Thái tử phi xen vào nói, tỷ phu ngươi hiện tại một tháng ăn 5 con dê, một ngày 3 bữa cơm không thể thiếu, còn phải ăn 2 bàn bánh ngọt cùng cái khác đồ ăn, ban đêm làm không tốt còn muốn đến dừng lại ăn khuya, ngươi xem một chút hắn hiện tại, đều nhanh không rời nổi bước chân. Tô Vũ khắp khuôn mặt là bị khuất, cô đây không phải không có cách nào sao? Cô nếu là cùng bọn hắn rảnh rỗi như vậy, cô cũng có thể giảm. Thái tử phi quay đầu nhìn về phía Hứa Nhàn, ngươi nhiều chú ý, có cái gì biện pháp tốt, giúp ngươi tỷ phu bất mật một chút. Vừa dứt lời, Tô Vân Trương cùng Trần Hoàng hậu đội vàng theo ngoài điện xuống tới, lão đại, ngươi không sao chứ lão đại? Thấy Tô Vân Trương cùng Trần Hoàng hậu tiến đến, Thái tử phi cùng Hứa Nhàn đội vàng thi lễ, gặp qua bệ hạ, phụ hoàng, gặp qua nương nương, mẫu hậu, không cần đa lễ. Tô Vân Trương đội vàng phất tay, nhìn về phía Tô Vũ, hỏi, ngươi tốt như vậy bưng đích sắc còn lòng buồn bực lên? Tô Vũ có chút xấu hổ, thái y nói là quá độ mập mạp khiến cho đàm ở mức cản trở thể nội, ảnh hưởng khí huyết vận chuyển, dẫn đến khí huyết tứ trệ. Mập mạp. Tô Vân Trương nhìn từ trên xuống dưới Tô Vũ, mày kiếm dù sao, trầm giọng nói, chấm nói cho ngươi bao nhiêu lần, để ngươi bất mập một chút, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Nội các cung cấp điểm bánh ngọt, người khác không ăn lấy, tất cả đều nhường thái tử ra một mình ngươi cho tạo. Ngươi nói một chút ngươi đường đường giám quốc thái tử miệng cứ như vậy thèm. Chỉ có ngần ấy ý chí lực không có. Trần Hoàng hậu đi theo cái nủ, lão đại, ngươi không vì mình muốn, cũng phải là như thế cả một nhà người ngẫm lại không phải. Sau này ngươi nhưng phải ăn kiêng, tuyệt đối không thể như thế tham ăn. Tô Vũ, hắn hiện tại cảm giác chính mình hết sức khó xử, có chút xã hội tính tử vong. Hắn đoán chừng đợi ngày mai đầy thượng kinh thành người đều phải biết, hắn thái tử Tô Vũ bởi vì tham ăn bệnh hiểm nghèo quân thân, kia thật là không đủ mất mặt. Tô Vũ cũng là lần thứ nhất bởi vì loại chuyện này, gặp miệng của mọi người Chu Viết phê phán. Cha mẹ yên tâm. Tô Vũ nghiêm túc lên khuôn mặt, chính trọng được nói, Hải Nhi lần này nhất định thống hạ quyết tâm giảm béo. Tô Vân Trương quay đầu nhìn về phía Hứa Nhàn, nghiêm túc nói, chuyện này giao cho ngươi, nhất định phải giúp thái tử đem phỉ giảm xuống tới. Hứa Nhàn bất đắc dĩ nói, ta cố gắng. Không phải cố gắng. Chương 416, bị đám người dùng ngòi bút làm vũ khí thái tử ra, 2, chương 416, bị đám người dùng ngòi bút làm vũ khí thái tử ra, 2, Tô Vân Trương lời lẽ chính nghĩa nói, là nhất định phải. Ngươi giúp không chỉ là tỷ phu ngươi, càng là Giang Sơn xã tắc. Hứa Nhàn chắc tay, lĩnh mệnh. Đi. Tô Vân Trương thấy Tô Vũ cũng không lo ngại, yên lòng, quay đầu nhìn về phía ngoài điện, Tiêu Cương. Đem Đông Cung thái tử ra cố kiệu xe vua tất cả đều cho chấm lấy đi. Cha. Tô Vũ vẻ mặt một bức, ngài đây là ý gì? Tô Vân Trương hừ lạnh. Sau này ngươi liền cho chấm đi tới à, ngươi xem một chút ngươi mập, còn ngồi cái gì quốc kiệu. Sau này ngươi có thể giảm bớt ở bên trong các thời gian, nhưng nhất định đem thân thể làm tốt. Dứt lời, Tô Vân Trương dẫn đầu Trần Hoàng hậu quay người rời đi. Tô Vũ đôi mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, cái này đều chuyện gì a? Ai cũng đến chỉ trích cô không phải. Thái tử phi hừ lạnh nói, ngươi nếu là làm đúng, ai chỉ trích ngươi? Đi tỷ. Hứa Nhàn bận bịu trấn an nói, tỷ phu hiện tại giảm béo cũng không tính là mượn, ta cho tỷ phu chế định một cái giảm béo kế hoạch, cam đoan một tháng liền thấy hiệu quả. Tô Vũ nghe vậy, trên mặt chấn kinh. Ngươi còn hiểu giảm béo? Hứa Nhàn đôi lông mày khẽ nhếch, đương nhiên, ta cái gì không hiểu. Tỷ phu ngươi liền chờ tốt ta. Thái tử phi bộ nói, Hứa Nhàn, ngươi cũng đừng nói đùa, ngươi nếu là hiểu, tỷ phu ngươi liền thật giao cho ngươi. Hứa Nhàn tràn đầy tự tin nói, giao cho ta ngươi cứ yên tâm đi. Nói, hắn đi đến bàn trước, ta hiện tại liền giúp tỷ phu chế định thực đơn cùng rèn luyện kế hoạch. Tô Vũ khắp khuôn mặt là nghi hoặc, ngươi được hay không á ngươi? Hắn thật không nghĩ tới, Hứa Nhàn liền loại này sống cũng dám tiếp. Thượng Kinh Thành, tuần phòng doanh trụ sở. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người là lấy được sau 3 ngày đấu đối kháng thắng lợi, căn bản không dám dừng lại nghỉ. Hai người bọn họ chuẩn bị điều chỉnh 500 tuần phòng doanh nhân viên phân phối cùng chiến thuật. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người đang nghiên cứu. Tùy tử ngang theo ngoài phòng đi đến, chắp tay nói, "Vương ra, vừa rồi cung trong truyền đến tin tức, thái tử kém chút ở bên trong các té xỉu." "A?" Cảnh Vương trên mặt kinh ngạc, hỏi, "Tình huống như thế nào? Thái tử thế nào?" Tùy tử ngang ứng tiếng nói, "Thái y nói là thái tử ra thân thể quá độ mập mạp, dẫn đến khí huyết tứ trệ." "Cảnh Vương, Tề Vương." Hai người bọn họ vạn bạn không nghĩ tới, đánh bại Tô Vũ không phải hai người bọn họ người, mà là mập mạp. Tề Vương hỏi đội, kia có nghiêm trọng không? Tùy tử ngang giải thích nói, nếu là cứ thế mãi khẳng định không được, thái y đề nghị thái tử giảm béo, vừa rồi bệ hạ cùng hoàng hậu đều đi, bệ hạ nghiêm lệnh thái tử giảm béo, còn đem Đông Cung cố kiệu cùng xe vua tất cả đều thu, còn nói nhường Hứa Nhàn giúp thái tử giảm béo. Lao tam ngươi nghe một chút. Cảnh Vương hừ lạnh, khắp khuôn mặt là khinh miệt, lão đại liền miệng đều không còn được, làm sao chữa lý hảo gia quốc thiên hạ. Ta nhìn sau này đều không cần chúng ta động thủ, chính hắn thân thể đều chịu không nổi. Tề Vương không có nhiều lời, mà chỉ nói, chúng ta vẫn là tiếp tục nghiên cứu chiến thuật a, dựa theo kế hoạch của chúng ta tiến hành. Không sai. Cảnh Vương lòng tin tràn đầy nói, lần này ta nhất định để Hứa Nhàn biết, cái gì gọi là bỏ ngựa đấu xe. Hôm sau, sáng sớm, giờ mão, Tô Vũ nằm tại giường nằm bên trên đang ngủ say. Bây giờ Sở Quốc chính vụ đã tiến vào quỹ đạo, cho nên tảo triều cũng không phải là mỗi ngày đều mở, mỗi tháng chỉ 12 lần tảo triều. Tô Vũ mỗi lần không tảo triều đều muốn ngủ bù, hơn nữa nội các đang trực thời gian là giờ thịnh, cũng không cần dậy sớm như thế. Thị phu Hứa Nhàn sớm thay đổi trang phục, trực tiếp đẩy ra cửa phòng ngủ và bảo, lên rèn luyện tỷ phu. Tô Vũ thân thể xác thực không tốt, cho nên Hứa Nhàn quyết định muốn trợ giúp Tô Vũ giảm béo, giúp hắn đem thân thể làm tốt. Bởi vì Tô Vũ khỏe mạnh hay không, đem ảnh hưởng sở quốc ổn định. Chương 417, Hứa Nhàn nhiệm vụ trọng yếu, 1, chương 417, Hứa Nhàn nhiệm vụ trọng yếu, 1, ai vậy? Tô Vũ trực tiếp đem đầu che phủ trong chăn, cô còn chưa tỉnh ngủ đâu. Hứa Nhàn tiến lên, một tay lấy chăn mền xốc lên, đem tay lạnh nhét vào Tô Vũ trong quần áo, tỷ phu lên rèn luyện. Hiện tại ta thật là gánh vác giúp ngươi giảm béo trách nhiệm đâu. A, Tô Vũ bị mát trong nháy mắt thanh tỉnh, kêu thảm một tiếng, nổi giận nói, Hứa Nhàn, cô giết ngươi. Một khắc đồng hồ sau, Thừa Ân trước điện, Thái tử Tô Vũ cùng một đám cung nữ thái giám chỉnh tề đứng tại trước điện. Hứa Nhàn mặt hướng bọn hắn cất cao giọng nói, bắt đầu từ hôm nay, đại gia hỏa dậy sớm liền bồi Thái tử ra tập thể dục, Thái tử ra mỗi giảm tiếp theo cân, chúng ta liền cho đại gia phát hồng bao. Cung nữ thái giám nghe vậy, cao hứng ghê gớm, đà tạ Hứa công tử. Phía dưới cùng ta làm thể thao. Hứa Nhàn bắt đầu làm mẫu động tác, cất cao giọng nói, thứ hai bộ cả nước tập thể dục theo đài. Chim ưng con cất cánh, dự bị tiết, 1234, 2234. Tô Vũ thân thể quá béo, cho nên không thích hợp làm quá mức kịch liệt vận động. Hắn chính vụ bận rộn, không có quá nhiều thời gian rèn luyện, cho nên Hứa Nhàn nhằm vào Tô Vũ giảm béo, lấy ăn làm chủ, lấy luyện làm phụ. Tục ngữ nói tốt, 3 phần luyện 7 phần ăn, giảm béo chủ yếu nhất là đang ăn bên trên. Sau đó Tô Vũ tại một đám thái giám cùng cung nữ cùng đi, bắt đầu thể thao. Tô Vũ mặc dù trong lòng một vạn không nguyện ý, nhưng bây giờ hắn đã bị dựng lên đến, chỉ cần dựa theo Hứa Nhàn yêu cầu đi làm. Thái tử phi đứng tại trước điện, nhìn xem đám người cái này tập thể dục theo đài làm ra dáng, không khỏi sợ hãi thán nói, Hứa Nhàn thằng danh con thật sự là được a. Đây cũng là ở nơi nào học được đồ vật. Sau nửa canh giờ, tập thể dục theo đài kết thúc. Tô Vũ rửa mặt hoàn tất, tới Thừa Ân điện chuẩn bị dùng nữa. Phu nhân, Tô Vũ cảm giác làm xong thể thao sau, sảng khoái tinh thần, cơm chín rồi không có. Cô đều nhanh chết đói. Nói, hắn nhìn thấy bàn bên trên bánh bao lớn cùng canh thịt dê, đôi mắt hiện sáng, ha ha. Cô muốn bánh bao đã nghĩ kỹ mấy ngày. Dứt lời, Tô Vũ đưa tay phải bắt. Đồng nhiên, ba. Thái tử phi trong tay búa, rơi xuống Tô Vũ trên mu bàn tay. Tô Vũ lập tức bị đau, rụt tay về, nổi giận nói, phu nhân. Ngươi đây là làm gì? Đánh cô làm gì? Thái tử phi hừ lạnh nói, ngươi giảm béo có thể ăn bánh bao tử, uống canh thịt dê sao? Ngươi không sợ mập à? Hứa Nhàn cầm lấy một cái bánh bao, miệng lớn gặm, cười ha hả nói, tỷ phu, đây là cơm của chúng ta. Nói, hắn chỉ hướng vừa mới tiến tới Hương Lăng, cơm của ngươi ở nơi đó. Dứt lời, Hương Lăng đem một khay đặt ở Tô Vũ trước mặt. Tô Vũ nhìn xem trước mặt đồ ăn, người đều tê. Hứa Nhàn cùng thái tử phi ăn bánh bao cùng canh thịt dê. Hắn ăn hai cái trứng gà, một cái quả táo cùng một cái ố vàng màn đầu. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn về phía thái tử phi, nghẹn họng nhìn chân chối, cái này không có. Thái tử phi hừ lạnh nói, ngươi còn muốn cái gì? Đây đều là Hứa Nhàn định. Hứa Nhàn. Tô Vũ nhìn về phía Hứa Nhàn, trầm giọng nói, các ngươi tự vấn lòng, câu ngày bình thường đối ngươi như thế nào? Bây giờ ngươi cứ như vậy với cô, ngược đãi như vậy cô, ngươi liền để cô ăn cái này. Hứa Nhàn cười ha hả nói, tỷ phu, ta cũng không biện pháp à, ngươi giảm béo liền phải ăn những này, ngươi đừng nhìn những này, dinh dưỡng cực kỳ cân đối, hơn nữa ngươi từ trước đến nay không phải chủ trương trợ cấp quân dân sao? Ta sợ quốc bách tính nếu là có thể ngừng lại ăn những này, đã rất khá. Tô Vũ mười phần bất đắc dĩ, đem màn thầu cầm lên, cô toàn bộ làm như ngươi nói đúng, nhưng cái này màn thầu là tình huống như thế nào? Như thế nào là cái này nhan sắc? Chương 417, Hứa Nhàn nhiệm vụ trọng yếu 2, chương 417, Hứa Nhàn nhiệm vụ trọng yếu 2, Hứa Nhàn giải thích nói, ngươi cái này màn thầu nhưng có giảng cứu, là toàn mạch màn thầu, chuyên môn thích hợp giảm béo ăn. Tô Vũ nghi ngờ nói, cái gì gọi là cái kia? Thái tử phi xen vào nói, chính là không có đi chấu cám lúa mạch mài thành bột mì, đó cũng đều là hiện cho ngươi mài. Tô Vũ, hắn hiện tại có chút im lặng, ăn không có chất béo còn chưa tính. Đây con mẹ nó màn thầu đều là mang chấu cám, cái này còn có để cho người sống hay không? Hứa Nhàn, Tô Vũ bất đắc dĩ, miệng lớn cắn màn đầu, cái kia sau cô liền cáo biệt thịt cá. Hứa Nhàn giải thích nói, cũng không phải, ngươi mỗi tháng đều có thể ăn mấy trận phong túng bữa ăn, đến lúc đó an bài cho ngươi thịt cá, dê nướng nguyên con cũng có thể. Tô Vũ nghe vậy, gật gật đầu, tính ngươi tiểu tử có lương tâm. Không bao lâu, Tô Vũ ăn xong, quay người hướng ngoài điện mà đi, ta đi nội các. Mặc dù hắn cảm giác đồ vật không ít, nhưng chính là cảm giác ăn xong cùng không ăn như thế. Thái tử phi nhìn xem hắn cô đơn thân ảnh, có chút đau lòng, Hứa Nhàn, chúng ta đối ngươi như vậy tỷ phu, có phải hay không có chút tàn nhẫn? Tô Vũ lại không quan trọng, chờ tỷ phu thân thể khỏe mạnh về sau, ngươi liền không nói như vậy. Vậy cũng đúng. Thái tử phi gật gật đầu, lập tức cũng không còn nhiều. Hứa Nhàn sau khi ăn xong, thẳng đến chuẩn bị uy quân trụ sở mà đi. Hắn hiện tại trừ giúp Tô Vũ giảm béo bên ngoài, còn có một hạng nhiệm vụ phi thường trọng yếu, cái kia chính là 2 ngày góp tuần phòng doanh đối kháng diễn luyện. Chuẩn bị uy quân trụ sở, diễn võ trường. 500 chuẩn bị uy quân tướng sĩ đã ở diễn võ trường tập hợp hoàn tất. Bọn hắn mặc dù tại hôm qua đối kháng diễn tập bên trong bại bởi tuần phòng doanh, nhưng 2 ngày sau bọn hắn còn có rửa sạch nhục nhã cơ hội, cho nên các tướng sĩ đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Bất quá trên diễn võ trường kiểu mới vũ khí, làm bọn hắn 10 phần hoang mang. Cùng lúc đó, Hứa Nhàn chắp tay sau lưng, mang theo Lâm Thanh Thanh chậm ung dung hướng diễn võ trường mà đến. Thanh tỷ, Hứa Nhàn trầm ngâm nói, 2 ngày sau quân diễn, ngươi được trận, kia Hắc Bá Vương cần ngươi tới đối phó. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người không nói võ đức, khẳng định lại phái hắn ra trận. Lâm Thanh Thanh khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, yên tâm đi, mặc kệ hắn là cái gì Hắc Bá Vương Bạch Bá Vương, ta đều không đáng kể. Hứa Nhàn ứng tiếng nói, vậy ta an tâm. Mặc dù Hứa Nhàn đối với mình có lòng tin, nhưng này Hắc Bá Vương đúng là biến số, cho nên Hứa Nhàn mới mời được Lâm Thanh Thanh rời núi. Lý Hàn Chu tiến lên đón đến, chắp tay nói, ra mắt công tử, gặp qua Lâm cô nương. Nói, hắn chỉ hướng cách đó không xa, công tử, ngươi cần vũ khí đã toàn bộ chế tạo xong, là ở chỗ này. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu huấn luyện. Sau đó Hứa Nhàn thẳng đến đài diễn võ mà đi. Hứa Nhàn đứng tại đài diễn võ bên trên, bên chân đặt vào kiểu mới vũ khí, dưới đài đứng đấy 500 chuẩn bị uy quân tướng sĩ. Các huynh đệ, Hứa Nhàn liếc nhìn đám người, cất cao giọng nói, các ngươi là chuẩn bị uy quân, cho nên đối giặc qua phương thức tác chiến có hiểu biết, hơn nữa hôm qua các ngươi đã cùng tuần phòng doanh đối luyện qua, ta hôm nay liền bất quá nhiều lắm lời. Hôm nay ta muốn truyền thụ một gã một bộ trận pháp, một bộ chuyên môn đối phó giặc qua trận pháp, tên là Huyền Ương trận. Nói, hắn đem một cây hơn một trượng binh khí cầm lên, giải thích nói, cái này gọi lang tiện, chính là chúng ta Huyền Ương trận hạch tâm vũ khí, là chuyên môn dùng để khắc chế giặc qua. Nghe nói lời này, mọi người đều là giật mình. Chuyên môn đối phó giặc qua Huyền Ương trận cùng lang tiện, bọn hắn thật sự là chưa từng nghe thấy. Lý Hàn Chu cũng nhịn không được giật mình, hắn cảm giác Hứa Nhàn bộ dáng này là thật có chút độ bật. Chương 418, Hứa Nhàn vũ khí bí mật, 1, chương 418, Hứa Nhàn vũ khí bí mật, 1, thấy mọi người hiếu kỳ lại mở miệng. Hứa Nhàn cất cao giọng nói, ta biết các ngươi hiện tại khả năng còn không thể nào hiểu được, hiện tại ta cho các ngươi biểu diễn một lượt, các ngươi liền hiểu. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Hàn Chu, trầm ngâm nói, Lý Tuấn Quân, làm phiền ngươi tìm 12 tên tướng sĩ đi lên, muốn cơ linh chút. 12 người. Lý Hàn Chu trên mặt nghi hoặc, hỏi, chẳng lẽ trận pháp này chỉ cần 12 người? Không sai. Hứa Nhàn gật đầu ứng thanh, đây chính là trận pháp này tinh hoa chỗ, chỉ cần 12 người. Lý Hàn Chu nghe vậy, trên mặt kinh ngạc. Hắn vốn cho là Hứa Nhàn đây là nhằm vào 500 người chiến trận, không nghĩ tới là 12 người trận pháp. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, Hứa Nhàn hôm qua nhường hắn chế tạo lang tiện cùng thang ba lúc, giống như để cả qua. Sau đó Lý Hàn Chu nhảy xuống đài diễn võ đi chọn người. Hứa Nhàn. Lâm Thanh Thanh đi đến bên cạnh hắn, lo lắng nói, ngươi có phủ không có yên lòng a? Ta sao không biết ngươi sẽ còn trận pháp? Hứa Nhàn cười tủm tỉm nói, Thanh tỷ, chuyện ngươi không biết nhiều, ban đêm ta dạy cho ngươi chút trò mới. Lâm Thanh Thanh đầu tiên là sững sờ, sau đó bừng tỉnh hiểu ra, cáo giận nói, ngươi đang đổ tử là thật không có chính hình, chờ một lát trở về ta thu thập ngươi. Vừa dứt lời, Lý Hàn Chu đã dẫn đầu 12 tên tướng sĩ đi đến đài diễn võ. Hứa Nhàn liếc nhìn đám người, cất cao giọng nói, duyên hải địa khu, ruộng nước tung hành, sân nhiều đường hẹp, bất lợi cho đại quy mô quân đội triển khai, cho nên linh hoạt đa dạng 12 người lên lương trận, có thể nhất thích ứng duyên hải địa hình, có thể tránh cho hành quân hoặc là dụng binh lúc tao ngộ tập kích, tự loạn trận cướp. Nghe nói lời này, Lý Hàn Chu cảm thấy kích động, đã đối Hứa Nhàn luyện lương trận có chỗ chờ mong. Bởi vì Hứa Nhàn mới mở miệng, Lý Hàn Chu liền biết hắn là thật hiểu Giả Qua, càng hiểu cùng Giả Qua ở giữa chiến đấu. Hứa Nhàn tiếp tục nói, Giả Qua thiện dùng mi cung, kiếm nhật, trường thương đẳng binh lưỡi đao, bọn hắn kiếm nhật so quân ta hoàn thủ đao sắc bén lại dài, hơn nữa bọn hắn giỏi về tập kích, quen dùng hồ điệp trận cùng trường xa trận, cho nên quân ta nhiều lần ăn thiệt thòi. Ta hôm nay muốn cho các ngươi biểu thị Uyên Ương trận, chính là chuyên môn khắc chế Giả Qua, hơn nữa Uyên Ương trận là có thể căn cứ tình huống khác nhau cùng địa hình địa thế, biến đổi thành lưỡng nghi trận cùng tam tài trận, còn có thể phát huy đầy đủ dài ngắn vũ khí ưu thế. Sau đó, Hứa Nhàn bắt đầu điều chỉnh 12 tên tướng sĩ chỗ đứng. Hứa Nhàn một bên điều chỉnh chỗ đứng, một bên giải thích nói, tiểu đội 12 người bao quát một gã hỏa đội binh, nhân viên tác chiến hết thảy 11 người, bao quát một gã đội trưởng, một gã giải bài binh, một gã cái khiên mây binh, hai tên lang tiền binh, bốn tên trưởng thương binh cùng hai tên thang ba binh. Đội trưởng phối hoàn thủ đao cùng tương cờ, chỉ huy toàn đội. Giải bài binh có thể ngăn cản chính diện đao thương mũi tên trở tiến công, hộ vệ hàng phía trước. Cái khiên mây binh nhiệm hộ đội biên, cùng địch cận thân tác chiến. Lang tiền binh chính là toàn đội chủ lực, lang tiền dài ước chừng một trượng, phạm vi công kích cùng khoảng cách to lớn, có thể hữu hiệu giết địch, yểm hộ toàn đội tiến công thúc đẩy. Trường thương binh cũng là chủ lực, cùng lang tiện binh tiến hành phối hợp, giao thế tiến công, khiến Uyên Ương trận không có kẽ hở. Thang ba binh chủ yếu là đối cận thân địch nhân tiến hành bổ đao, phòng ngự năng lực phản kích cực mạnh. Sau đó, Hứa Nhàn một bên cho các tướng sĩ giới thiệu binh khí cùng binh chủng, một bên chỉ huy các tướng sĩ diễn luyện Uyên Ương trận. Cái này 500 chuẩn bị uy quân tướng sĩ, nguyên bản là chuẩn bị uy trong quân tinh nhuệ. Hôm qua bọn hắn bị tuần phòng doanh đánh bại, nguyên bản liền kìm nén một mạch. Chương 418, Hứa Nhàn vũ khí bí mật 2. Chương 418, Hứa Nhàn vũ khí bí mật 2. Bây giờ có tốt như vậy cơ hội báo thủ, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, cho nên mỗi người đều hết sức chăm chú cùng chuyên chú. Sau 2 canh giờ, 12 tên tướng sĩ đã phối hợp vô cùng ăn ý bên lưỡng trận, lưỡng nghi trận cùng tam tài trận ở giữa lẫn nhau chuyển đổi, cũng vô cùng thành thạo. Lý Hàn Chu toàn bộ hành trình đều ở bên cạnh nhìn xem, sớm đã là khiếp sợ không ngậm miệng được. Hắn mới đầu liền cảm giác Hứa Nhàn cái này bên lưỡng trận có thể thực hiện. Bởi vì Lý Hàn Chu nhìn ra, Hứa Nhàn chẳng những hiểu duyên hải địa khu địa hình địa thế, còn hiểu được Giặc Qua ưu khuyết. Hắn cái này bên lưỡng trận cùng lang tiện đảng binh lưỡi đao, hoàn toàn chính là vì khắc chế Giặc Qua sinh. Tương lai chuẩn bị uy quân trên chiến hạm phải phối hỏa pháo, trên nước chiến hạm ở giữa quyết đấu khẳng định sẽ nghiền ép Giặc Qua. Bây giờ lại có Hứa Nhàn lang tiện cùng Nguyên Ương trận, trên lục địa hai quân vật lộn khẳng định cũng sẽ không thua cho Giặc Qua. Lý Hàn Chu bây giờ đã là lòng tin 10 phần. Hắn tin tưởng sau này Giặc Qua khẳng định sẽ bị tiêu diệt tại chuẩn bị uy quân trong tay. 12 tên tướng sĩ diễn luyện thành thạo sau, còn lại tướng sĩ cũng bắt đầu tiến hành phân tổ huấn luyện. Hứa Nhàn đứng tại đài diễn võ bên trên, thỉnh thoảng tiến hành chỉ điểm. Hứa Nhàn. Lâm Thanh Thanh đi đến Hứa Nhàn bên người, tán thán nói, "Ta nói ngươi thật là có ít độ a. Ngày bình thường không thấy ngươi học tập binh pháp, sao có thể nghiên cứu ra được như vậy tuyệt diệu trận pháp đâu?" Hứa Nhàn cười ha hả nói, "Ta chỉ là không làm mặt của ngươi học mà thôi, như ta như vậy địa vị cao như thế người, kia cái gì không đều phải tinh thông. Ta tinh thông đồ vật nhiều nữa đâu. Một cái nho tiểu bên ương trận mà thôi, không đáng giá nhắc tới." Lâm Thanh Thanh lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói, "Nói ngươi mập ngươi còn thở lên." Nói, nàng hỏi, "Đúng rồi, ta nghe nói thái tử gia ở bên trong các té xỉu." "Không có việc gì a?" "Không có việc gì." Hứa Nhàn trầm ngâm nói, hắn chính là thân thể quá độ mập mạp đưa đến bệnh biến chứng, nhưng nếu như không giảm béo, sau này chuyện như vậy vẫn như cũ tránh không được. "A." Lâm Thanh Thanh trên mặt chấn kinh, lo lắng nói, "Vậy làm sao bây giờ? Thái tử gia thật là toàn bộ sở quốc trụ cột, thân thể của hắn không phải bèn bèn thuộc về chính hắn." Hứa Nhàn khẽ gật đầu, lòng tin tràn đầy nói, "Cho nên ta hiện tại là thái tử gia thủ tịch khỏe mạnh sư, toàn quyền phụ trách hắn khỏe mạnh công việc, phụ trách hắn ẩm thực cùng giảm béo." "Ai?" Lâm Thanh Thanh không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hứa Nhàn, "Ngươi không phải nói đùa sao? Đừng quay đầu, thái tử gia không có việc gì, đều bị ngươi làm ra một ít chuyện đến." Hứa Nhàn chau mày, dựa vào lý lẽ biện luận nói, "Ngươi cái này lời gì a? Bên ta mới không phải nói cho ngươi sao? Ta thật là toàn lĩnh vực đều tinh thông nhân tài, giảm béo chuyện này tại lời nói hạ sao?" Lâm Thanh Thanh nghe vậy, nghiêm túc nói, "Ta nói thật, thái tử gia khỏe mạnh không phải việc nhỏ, hoàng cung có nhiều như vậy ngự ý đi, ngươi cũng đừng cầm thái tử gia thân thể nói bừa." Mặc dù nàng đối Hứa Nhàn năng lực là tín nhiệm, nhưng chuyện này, nàng hoặc nhiều hoặc ít cảm giác có chút hồ nháo. Dù sao Hứa Nhàn một cái ưa thích ngập trong vàng son, thanh sắc quyển mã hoa cố, thế nào hiểu giảm béo đâu. "Yên tâm đi." Hứa Nhàn cười nhạt một tiếng, "Ta Hứa Nhàn có gốc, vậy cũng không có khả năng cầm ngã tạ phu thân thể khỏe mạnh nói đùa sao? Trong lòng ta biết rõ, một tháng sau ngươi nhìn thành quả." Thấy Hứa Nhàn lòng tin 10 phần, Lâm Thanh Thanh cũng không nói thêm gì nữa, khẽ gật đầu, "Tốt, ngươi nếu là trong lòng hiểu rõ thuận tiện." Mặc dù nàng vẫn là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng Hứa Nhàn vẫn là đáng giá hắn tín nhiệm. Sau đó hai người bọn họ tiếp tục chỉ huy chuẩn bị uy huấn luyện quân sự luyện. Lý Hàn Chu cùng chuẩn bị uy quân tướng sĩ nhóm huấn luyện cực kỳ chăm chú, bởi vì bọn hắn không đơn thuần là vì hai ngày sau đối kháng, còn có sau này diệt uy. Chương 419, Thái tử ra uy hiếp, 1, chương 419, Thái tử ra uy hiếp, 1, buổi trưa. Nội cát. Tô Vũ cái này bụng đói kêu vang cho tới trưa, cuối cùng là đi qua. Hắn cảm giác mình bây giờ, quả thực là sinh không thể luyến, sống không bằng chết. Lúc trước Tô Vân Trương tạo phản lúc hắn không có loại cảm giác này. Cảnh Vương cùng hắn tranh quyền đoạt lợi lúc hắn không có loại cảm giác này. Hắn giám quốc lại không nhận Tô Vân Trương tin một bề, thậm chí bị chính phủ ép trắng đêm khó ngủ lúc cũng không có loại cảm giác này. Nhưng bây giờ nhường hắn giảm béo, không thỏa mãn được ăn uống chi dục. Tô Vũ thật sự có một loại muốn chết cảm giác, loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tô Vũ đang nghĩ ngợi. Tiêu Ôn Mậu cùng Tư Mã Nam Thần một đám nội các đại thần nhao nhao đứng dậy, hướng ngoài điện mà đi. Ai? Tô Vũ nhìn về phía bọn hắn, nghi ngờ nói, cái này nên ăn buổi trưa cơm, các ngươi đi cái nào à? Tư Mã Nam Thần bận bịu ứng tiếng nói, về Thái tử gia, chúng ta đi Thiên Điện ăn. A. Tô Vũ khó hiểu nói, các ngươi vì sao đi Thiên Điện ăn a? Tư Mã Nam Thần giải thích nói, Thái tử gia, ngài bây giờ không phải là giảm béo kỳ sao? Cho nên ngài ẩm thực đều hứa công tử phân phó ngự thiện phòng cho ngài đơn độc làm, chúng ta ăn không giống, cho nên vẫn là tách ra ăn ngon. Tô Vũ lo lắng nói, kia, vậy cũng không cần tách ra ăn đi, cô cũng sẽ không cùng các ngươi đoạn. Mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn thật đúng là nghĩ như vậy. Tô Vũ là thật muốn đợi chút nữa cùng những đại thần khác cọ mấy khối thịt ăn. Dù sao nội các ăn trưa vẫn là vô cùng phong phú. Đây không phải là sợ ngươi thèm sao? Tô Vân Trương theo nội điện đi tới, nghiêm túc nói, lão đại, giảm béo chuyện này cũng không phải nói bừa, ngươi đến coi trọng, đem thân thể làm cho tốt, sau này ngươi mới có tốt hơn tinh lực xử lý chính vụ. Nói, hắn trầm giọng nói, còn nữa nói, ngươi là đường đường sở quốc thái tử, thế nào liền điểm này ăn uống tham lam đều khắt chế không được. Tô Vũ khắp khuôn mặt là vô tội, cha, ta cũng không nói cái gì a. Vậy ngươi liền đợi đến ăn cơm đi. Tô Vân Trương nói, phất phất tay, đi, chúng ta đi Thiên Điện ăn. Sau đó Tô Vân Trương mang theo nội các đại thần thẳng đến Thiên Điện mà đi. Tô Vũ ngồi bàn trước, khắp khuôn mặt là sinh không thể luyến. Không bao lâu, một tên thái giám từ trong các bên ngoài mà đến, đem một cái mộc khay đặt ở Tô Vũ trước mặt. Tô Vũ nhìn xem trước mặt một bát rau cải xôi trứng trắng, một bát xào cải trắng cùng một bát hoa màu cơm, trên mặt ủy khuất. Đây con mẹ nó là người qua thời gian sao? Liền một chút thịt tanh đều không có. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn về phía thái giám, hỏi, cái này không có? Thái giám xấu hổ cười một tiếng, thái tử gia, Hứa công tử có phân phó, ngài buổi trưa chỉ có thể ăn nhiều như vậy. Tô Vũ tức giận nói, cái này đủ ai ăn? Thái giám bất đắc dĩ nói, thái tử gia, nô tài cũng không biện pháp. Tô Vũ đói gần chết, cũng không tâm tình lại so đo, đội vàng kẹp lên một ngụm hoa màu cơm đưa vào trong miệng. Trước kia hắn là không thịt không vui, nhưng đói tâm hoảng, cái này hoa màu cơm ăn cũng rất thơm. Tô Vũ một miếng cơm vào trong bụng, trong nháy mắt cảm giác dễ chịu rất nhiều, sau đó nhìn về phía tiểu thái giám, thấp giọng nói, cô hỏi ngươi, hôm nay nội các cái gì cầm nước? Cái này tiểu thái giám mặt lộ vẻ khó xử, thái tử gia thứ tội, bệ hạ không cho nói. Tô Vũ cũng không từ bỏ, tiếp tục nói, kia buổi chiều thêm đồ ăn còn gì nữa không? Tiểu thái giám vội vàng gật đầu, có, thêm đồ ăn vẫn phải có. Tô Vũ một bên ăn, một bên hỏi, kia thêm đồ ăn ăn cái gì? Tiểu thái giám ưng tiếng nói, người khác là bánh ngọt, thái tử gia ngài là củ cải trắng. Tô Vũ, hắn trong nháy mắt cảm giác tâm tình cực kỳ không tốt. Đây là người có thể làm được tới chuyện. Người ta ăn bánh ngọt, hắn xin gặm củ cải trắng. Chương 419, thái tử gia uy hiếp 2, chương 419, thái tử gia uy hiếp 2, Tô Vũ hiện tại hận không thể đem Hứa Nhàn cho gặm. Hắn cảm giác Hứa Nhàn là tại công báo tư thủ, ngược lại hắn. Thái tử gia. Tiểu thái giám xấu hổ cười một tiếng, kia nô tài. Tô Vũ bất đắc dĩ phất tay, không nhịn được nói, đi thôi đi thôi. Tiểu thái giám như nhặt được đại xá, đa tạ thái tử gia. Hắn còn là lần đầu tiên thấy Tô Vũ như thế bắt quái, như thế hỉ nộ vô thường. Xem ra giảm béo chuyện này đối với thái tử gia đả kích, thật sự là to lớn. Ai Tô Vũ bất đắc dĩ thở dài, ăn đi. Có dù sao cũng so không có mạnh. Sau đó Tô Vũ phong quyển tàn vân, mấy ngụm liền đem đồ ăn toàn bộ tiêu diệt sạch. Sau khi ăn xong, Tô Vũ vẫn như cũ cảm giác vắng vẻ, lập tức hướng ngoài điện mà đi. Thái tử gia. Hạ Vân Tranh thấy Tô Vũ đi tới, đội vàng đuổi tới, trong tay còn cầm gặm một nửa đùi gà, ngài đây là đi cái nào nha? Tô Vũ thản nhiên nói, cô đi. Lời còn chưa dứt, hắn thấy Hạ Vân Tranh trong miệng nhai nuốt lấy thịt gà, trong tay cầm đùi gà, trong nháy mắt vô danh lửa cháy, Hạ Vân Tranh. A. Hạ Vân Tranh người đều ngộng, trong nháy mắt nghiêm đứng vững, trong lòng không hiểu kinh hoàng. Từ khi hắn tới Đông cung về sau, Tô Vũ còn là lần đầu tiên như thế chính thức gọi hắn đại danh. Hô Tô Vũ bình phục tâm tình, miễn cưỡng gạt ra ý cười, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi đứng tại cái này ăn cẩn thận tiêu chảy, câu ngay tại trước cửa đi một chút, hít thở không khí, ngươi trở về ăn đi. Hạ Vân Tranh như nhặt được đại xá, nỗi lòng lo lắng đều buông xuống, là thái tử gia. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng chính mình phạm vào cái gì sai lầm lớn đâu. Sau đó Hạ Vân Tranh vào nhà tiếp tục ăn như gió cuốn. Tô Vũ thận trọng hướng Thiên Điện mà đi. Thiên Điện. Tô Vân Trương chính cùng một đám nội các đại thần vui chơi giải trí. Từ khi hắn kết phường cùng Hứa Nhàn làm chuyện làm ăn kiếm tiền sau, trên sinh hoạt cũng không còn như vậy móc móc lục soát. Bất quá hắn ăn mặc dùng đều là dùng mang kho chi tiền. Đại gia hỏa đừng khách khí, đừng câu thúc, dùng sức ăn. Tô Vân Trương ngồi chiếc ghế bên trên, trong tay cầm đùi cừu nướng, các ngươi chỉ cần một lòng vì nước là dân, chớ cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, ăn có thể ăn bao nhiêu tiền à? Tiêu Ôn Mậu ăn nướng thịt dê, hỏi, bệ hạ, cái này dê có phải hay không chỉnh số nướng? Nhiều năm như vậy vẫn là cái mùi này.
Không sai.
Tô Vân Chương nghe vậy, cảm thán nói, nhoáng một cái đã 20 năm trôi qua, 20 năm trước đó, chấm theo quân xuất chinh cũng nên đem hắn mang theo trên người, khi đó chấm dừng lại có thể ăn 8 chén cơm, xách 60 cân đại đao, lên ngựa liền chiến, xuống ngựa liền ngủ. Nói, hắn xách theo trong tay đùi dê, có một lần bắt chinh ô hoàn, chấm tại Thảo Nguyên huyết chiến 5 ngày, sau khi chiến đấu kết thúc, chỉnh suối nương cái này đùi dê chấm ăn trọn vẹn 3 đầu. An gọi là một cái hương, hiện tại là kết thúc, nửa cái đùi dê đều ăn không vô. Cái khác quan lại nghe, nhao nhao tán thưởng.
Bệ hạ uy vũ.
Năm đó bệ hạ trận chiến kia, trực tiếp giết Mặc vào Thảo Nguyên liên minh.
Đúng vậy a, trận chiến kia sát thực thảm thiết.
Tiêu Ôn Mậu giống nhau cảm khái, đúng vậy a, không chịu nhận mình già là không được a.
Ngoài điện,
Tô Vũ nhìn xem bàn bên trên nướng thịt dê, chảy nước miếng, chắc không được không trong chính điện ăn, thì ra lại là ăn nướng thịt dê, thật sự là thèm chết ô. Hắn còn là lần đầu tiên cảm giác chính mình như thế không có tiền đồ.
Tô Vũ đang nhìn nhập thần.
Cao Đức tại sau lưng thấp giọng nói, thái tử gia.
A.
Tô Vũ bị dọa giật mình, lập tức cười nói, Cao tổng quản.
Cao Đức nghi ngờ nói, thái tử gia, ngài đây là?
Kia cái gì?
Tô Vũ đứng thẳng người, mở rộng cánh tay, cô vừa ăn no, đi ra vận động một chút, cô không có việc gì, ngươi bận bịu ngươi bận bịu.
Cao Đức vội nói, là thái tử gia.
Chương 420, Hứa Nhàn tái chiến cảnh vương, 1, chương 420, Hứa Nhàn tái chiến cảnh vương, 1. Cao Đức tự nhiên biết Tô Vũ tại giảm béo, cho nên cũng không nói thêm cái gì. Bất quá hắn có thể thông cảm Tô Vũ không dễ. Cao Đức đi theo Tô Vũ nhiều năm, tự nhiên biết Tô Vũ thích nhất chính là ăn, hơn nữa chẳng phải giảm cứu. Bất quá hắn đau lòng thì đau lòng. So với ăn uống chi dục, Tô Vũ xem như giám quốc thái tử thân thể khỏe mạnh quan trọng hơn. Cho nên hắn cũng chỉ có thể trên tinh thần duy trì Tô Vũ.
Tô Vũ trong gió rét thanh tỉnh không ít, trong lòng cũng chậm rãi tiếp nhận sự thật. Bây giờ toàn bộ hoàng cung đều vây quanh một mình hắn bận rộn, hắn nếu là không đem cái này phì giảm xuống tới, không khiến người ta chê cười sao? Cho nên Tô Vũ rút kinh nghiệm xương máu, cái này phì hắn nhất định phải giảm.
Tuần Phong Doanh,
diễn võ trường. Cảnh Vương mặc dù đối Tuần Phong Doanh có lòng tin, nhưng là hai ngày sau thắng lợi, hắn vẫn như cũ toàn lực huấn luyện 500 dũng sĩ.
Nhị ca,
Tề Vương từ đằng xa đi tới, hỏi, chuẩn bị uy quân chuyện ngươi tìm hiểu thế nào?
Cảnh Vương lắc đầu, không có tìm hiểu quá rõ ràng, Hứa Nhàn kia thẳng dành con sớm có phòng bị.
Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Tề Vương, hỏi, ngươi đây,
do thăm cái gì không có?
Tề Vương nói thẳng, cũng không có quá cụ thể tin tức, chỉ là biết Hứa Nhàn chế tạo binh khí, còn tại huấn luyện trận pháp gì?
Binh khí, trận pháp.
Cảnh Vương mày kiếm dù sao, trong mắt nói, người này đến tột cùng đang dở trò quỷ gì?
Sẽ không lại là súng đạn a?
Tề Vương lắc đầu, súng đạn cũng là không đến mức, dù sao binh khí là tại chuẩn bị uy quân chế tạo, chỗ nào chế tạo không ra súng đạn?
Cũng là.
Cảnh Vương khẽ gật đầu, trầm giọng nói, chỉ cần không phải súng đạn liền tốt, ta cũng không tin, chuẩn bị uy quân những tân binh kia biên, có thể thắng được chúng ta Tuần Phòng Doanh những lao binh này.
Nói, hắn hỏi, lão đại tình huống như thế nào?
Thân thể không có sao chứ?
Tề Vương trên mặt nghi hoặc, kinh ngạc nói, nhị ca, ngươi đây là quan tâm lão đại?
Ta ước gì hắn đi chết.
Cảnh Vương sắc mặt tâm trầm, hừ lạnh nói, đương nhiên, ta Cảnh Vương cũng không phải không nói võ đức hỗn đản, ta cho dù muốn tranh, đó cũng là đường đường chính chính cùng hắn tranh, ta lại không sợ hắn.
Hắn nếu là một bệnh không dậy nổi, kia đấu có ý gì?
Tề Vương bất đắc dĩ cười một tiếng, lão đại không có việc gì, Hứa Nhàn đang giúp hắn giảm béo đâu, ách chế miệng của hắn bụng chi dù.
Cảnh Vương cho mày, đây chính là đủ lão đại chịu,
còn không phải sao?
Tề Vương cười ha hà nói, lão đại hiện tại thật là sống không bằng chết ta.
Thật không nghĩ tới, cái gì cũng khó khăn không được lão đại, giảm béo đúng là đem hắn cho làm khó.
Hắn nói, không khỏi hồi tưởng lại vương phủ thời kỳ, nhị ca ngươi còn nhớ rõ sao?
Khi còn bé lão đại luôn mang theo huynh đệ chúng ta hai người đi ăn trộm gà.
Cảnh Vương hừ lạnh nói, ta làm sao lại không nhớ rõ?
Ta nhớ được có một năm về nhà tế tổ, lão đại mang bọn ta đi ăn trộm gà, làm hại ta bị lang cầu truy, còn bị cắn cái mông, kia vết sẹo bây giờ còn tại trên cái mông ta, mấu chốt nhất là hai cái đùi gà đều bị hắn ăn.
Ta nhớ hắn cả một đời.
Tề Vương không khỏi cười nói, ha ha ha,
ngươi lại còn nhớ kỹ chuyện này, nhoáng một cái nhiều năm như vậy qua, thời gian thật nhanh a.
Đúng vậy a.
Cảnh Vương thở dài nói, thời gian thật nhanh a.
Hai ngày sau,
chuẩn bị uy quân,
diễn võ trường.
Hứa Nhàn cùng Cảnh Vương ở giữa lần thứ hai quân diễn chính thức đến. Hôm nay đối với chuẩn bị uy quân mà nói, là hướng Tuần Phòng Doanh báo thủ. Nhưng đối với Tuần Phòng Doanh như thế, lúc trước bọn hắn thua ở Thanh Phong Doanh trên tay, bây giờ cũng coi là hướng Hứa Nhàn báo thủ. Cho nên hôm nay đối kháng, thật là có điểm số mệnh quyết đấu ý tứ.
Chương 420, Hứa Nhàn tái chiến Cảnh Vương, 2, chương 420, Hứa Nhàn tái chiến Cảnh Vương, 2, lúc này 500 chuẩn bị uy binh cùng 500 tuần phong binh, đã riêng phần mình bày trận tại trên diễn võ trường, khí thế hùng hổ. Hứa Nhàn lần này vẫn không có ra sân, vẫn là từ Lý Hàn Chu tiến hành chỉ huy, bất quá Lâm Thanh Thanh giấu ở trong đó. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người vẫn tại trên trận. Lần này bọn hắn nếu là có thể được, có thể đạt được chuẩn bị uy quân binh quyền, cho nên hai người bọn họ khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó.
Đài diễn võ bên trên,
Tô Vân Chương chỉ hướng chuẩn bị uy binh trong tay lang tiện, hỏi, Hứa Nhàn, đó là cái gì binh khí?
Vậy mà như thế trưởng.
Hứa Nhàn giải thích nói, vậy hạ, binh khí kia tên là lang tiện, chính là thần chuyên môn là đối phó giặc qua thiết kế.
Lang tiện.
Tô Vân Chương khẽ gật đầu,
cũng là có chút ý tứ, bất quá ra qua hành động cấp tốc, tính cơ động mạnh, ngươi xác định ngươi Lang Tiễn có thể phát huy ra uy lực sao?
Tự nhiên. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, nếu là đơn độc tác chiến có thể sẽ không, nhưng Lang Tiễn là có thể cùng Nguyên Ương trận phối hợp, có thể dương trường tránh đoạn, phát huy ra vượt mức bình thường uy lực.
Tô Vân Trương nghe vậy, cười ha hả nói, như thế nói đến, ngươi đối Lang Tiễn cùng Nguyên Ương trận rất có lòng tin nha.
Hai ngày này Tô Vân Trương một mực lo lắng Tô Vũ thân thể, cho nên đối với chuẩn bị uy quân cùng tuần phòng doanh ở giữa hai lần quyết đấu, cũng không để bụng. Bất quá hôm nay hắn nghe nói Hứa Nhàn nghiên cứu ra Lang Tiễn cùng Nguyên Ương trận sau, cảm giác mười phần ngạc nhiên mừng rỡ.
Tô Vân Trương liền biết Hứa Nhàn tuyệt đối sẽ không nhường hắn thất vọng. Hắn mười phần chờ mong, Hứa Nhàn hôm nay có thể cho hắn một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ.
Kia là tự nhiên.
Hứa Nhàn tràn đầy tự tin nói, vậy hạ, ta lúc nào thời điểm chưa từng có lòng tin.
Tô Vân Trương đuôi lông mày khẽ nhếch, kia chấm liền chờ mong chuẩn bị uy quân biểu hiện.
Tô Vũ đứng ở một bên, lặng lặng nhìn xem, không nói tiếng nào. Trải qua mấy ngày nay Hứa Nhàn giúp hắn rèn luyện hòa thanh nhã tâm thực, hắn thật đúng là giảm xuống mấy cân.
Mấu chốt nhất là, Hứa Nhàn bằng lòng hắn, tiếp qua 3 ngày có thể ăn một bữa dê nướng nguyên con.
Cho nên Tô Vũ cảm giác cuộc sống của hắn lần nữa tràn ngập hy vọng.
Lão đại,
Tô Vân Trương nhìn về phía Tô Vũ, hỏi, ngươi cảm giác như thế nào?
Tô Vũ vô ý thức gật đầu, ta cảm giác hẳn là nhiều thả cây thì là.
Thứ độ gì?
Tô Vân Trương sững sờ, hỏi, ngươi cảm giác cái gì?
A.
Tô Vũ trong nháy mắt kịp phản ứng, nhi thần cũng đúng Hứa Nhàn có lòng tin.
Tô Vân Trương chau mày, trầm giọng nói, ngươi hai ngày này tổng tinh thần không tập trung, thế nào luôn là thất thần đâu?
Cha.
Tô Vũ nói, khắp khuôn mặt là ủy khuất, nhà ai đói bụng có thể tập trung tinh thần a?
Sách.
Tô Vân Trương hung hăng trợn mắt nhìn Tô Vũ một cái, trầm giọng nói, ngươi thật là thái tử, sao có thể liền điểm khó khăn này đều vượt qua không được?
Hứa Nhàn bội nói, tỷ phu, lại có 3 ngày ngươi liền có thể ăn dê nướng nguyên con.
Tô Vũ trong nháy mắt ưỡn ngực, ta có thể vượt qua.
Tô Vân Trương quay đầu nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi, Hứa tiểu tử, chấm nhìn hắn rằng cái này mấy cân không dễ dàng, không phải cái này dê nướng nguyên con vẫn là thôi đi, chớ ăn xong sau lại mập lên, mấy ngày nay tội đều nhận không?
Hứa Nhàn giải thích nói, bệ hạ yên tâm, ta có nắm chắc, cách mấy ngày nhường tỷ phu ăn một bữa tốt, vấn đề không lớn.
Đúng nha đúng nha.
Tô Vũ cười ha hả nói, cha ngài liền nghe Hứa Nhàn à, ở phương diện này Hứa Nhàn là chuyên nghiệp.
Hứa Nhàn hư lạnh nói, tỷ phu, ngươi không phải nói ta muốn ngươi nửa cái mạng sao?
Lúc này lại thừa nhận ta chuyên nghiệp.
Tô Vũ cho mày, ngươi đừng tìm sự tình a.
Cô đủ thảm.
Tô Vân Trương cắt ngang hai người đối thoại, đều đừng nói nữa, đối kháng bắt đầu.
Cầu thúc canh.
Cảm tạ đại gia duy trì, chúc đại gia phát tài.
Chương 421, quyết đấu thế cục lịch chuyển, 1, chương 421, quyết đấu thế cục lịch chuyển, 1, chuẩn bị uy quân trụ sở.
Diễn võ trường.
Tề Vương chỉ hướng chuẩn bị uy trong quân Lang Tiễn, trầm ngâm nói, nhị ca ngươi nhìn, cái kia chính là Hứa Nhàn vũ khí bí mật ta.
Xem ra trường trượt dài.
Hừ.
Cảnh Vương hừ lạnh, trên mặt khinh thường, bản vương còn tưởng rằng Hứa Nhàn có thể có cái gì vũ khí bí mật, bây giờ xem ra chỉ thường thôi, chẳng lẽ hắn coi là cùng ra qua đối kháng, dựa vào là vũ khí dài ngắn sao?
Hôm nay bản vương liền phải nhường hắn nhìn xem, không có vũ khí quyết đấu, tuần phòng doanh là không thể chiến thắng.
Nguyên bản hắn còn lo lắng Hứa Nhàn sẽ làm đi ra bí mật như thế nào vũ khí. Bây giờ nhìn thấy giải lại cùng kênh Lang Tiễn, hắn lập tức yên lòng.
Tề Vương cũng yên lòng.
Tuần phòng doanh hành động cấp tốc, tính cơ động mạnh, kia Lang Tiễn binh một khi bị cẩn thân, đem không có lực phản kháng chút nào.
Cùng lúc đó,
ô, ô, ô,
tiếng kèn trực trùng bất yêu.
Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người giống giận, dẫn đầu tuần phòng doanh 500 mãnh sĩ hướng chuẩn bị ủy quân phóng đi. 3 ngày trước bọn hắn đã lấy thế xét đánh lôi đỉnh chiến thắng chuẩn bị ủy quân, cho nên hôm nay tuần phòng doanh tướng sĩ nhóm khí thế như hồng. Bất quá chuẩn bị uy quân tướng sĩ cũng không phải quá hờ mềm. Bọn hắn vốn là kìm nén một mạch, bây giờ có Hứa Nhàn Lang Tiễn cùng Nguyên Ương trận gia trì, khí thế trùng thiên, lòng tin mười phần.
Qua trong giây lát, Cảnh Vương cùng Tề Vương cũng đã dẫn đầu tuần phòng doanh, vọt tới khoảng cách chuẩn bị uy quân không đủ 50 bước địa phương. Sau đó Cảnh Vương dẫn đầu một chi tiểu đội phía bên trái, Tề Vương dẫn đầu một chi tiểu đội phía bên phải, tùy tử ngang cùng Liêm Ngọc Hiên hai người dẫn đầu những người còn lại, bay thẳng chuẩn bị uy quân hàng phía trước trận địa. Chiến thuật của bọn hắn chiến lược cùng 3 ngày trước không có gì khác nhau. Cảnh Vương cùng Tề Vương vốn là muốn đổi, nhưng càng nghĩ đây là có lợi nhất tại tuần phòng doanh phát huy toàn bộ thực lực chiến thuật, liền không đổi.
Bất quá cái này chiến thuật rất nhanh nhẹn, Cảnh Vương, Tề Vương cùng tùy tử ngang cái này 3 tiểu đội, chủ công cùng đánh nghi binh có thể tùy thời chuyển đổi. Cho nên nói là không đổi, nhưng kỳ thật cũng có khác nhau.
Dù sao Cảnh Vương cùng Tề Vương chút năng lực ấy vẫn phải có.
Lý Hàn Chu đối mặt công kích mà đến tuần phòng doanh, không lo không sợ, giận dữ hét, biến trận. Hắn hôm nay liền phải nhường Cảnh Vương cùng Tề Vương biết, chuẩn bị uy quân không có đồ bỏ đi.
Dứt lời, hơn 500 chuẩn bị uy quân tướng sĩ bắt đầu cấp tốc biến hóa trận hình, mỗi 12 người tổ kiến nguyên lương trận, bắt đầu cấp tốc phân tán ra đến, toàn diện trải rộng ra. Nhìn qua bỗng nhiên phân tán ra tới chuẩn bị uy quân, Cảnh Vương, Tề Vương cùng tuần phòng doanh các tướng sĩ đều là giật mình. Bọn hắn vốn cho là Hứa Nhàn chỗ nghiên cứu chiến trận là 500 người chiến trận, không nghĩ tới đúng là 12 người tiểu chiến trận.
Đừng nói bọn hắn chấn kinh,
đại diễn võ bên trên Tô Vân Trương cùng Tô Vũ giống nhau chấn kinh.
Hứa Nhàn,
Tô Vân Trương kinh ngạc nói, ngươi đây là 12 người trận pháp?
Hứa Nhàn có chút gật gật đầu, không sai, duyên hải địa khu, địa hình địa thế chật hẹp, 12 người chiến trận thích hợp duyên hải tác chiến.
Tô Vân Trương đôi mắt bên trong hiện ra khen ngợi vẻ mặt, xem ra ngươi đối với cái này thật là có nghiên cứu.
Hứa Nhàn cười ha hả nói, kia là tự nhiên, vậy hạ thật sự cho rằng ta là vì đối phó Cảnh Vương cùng Tề Vương,
ta là vì đối phó Giặc Hoa. Tô Vân Trương hài lòng gật đầu, ngươi thật là có giấc ngộ, chấm rửa mắt mà đợi. Trên diễn võ trường, chuẩn bị uy quân đột nhiên chiến trận biến hóa, đánh Cảnh Vương đám người một cái trở tay không kịp. Cảnh Vương kinh hoàng trong nháy mắt, gầm thét lên tiếng, bất quá là chủ nghĩa hình thức mà thôi. Cho bản quân sông. Chuẩn bị uy quân kết đại trận đều không thể chống lại tuần phòng doanh mãnh liệt tiến công. Chương 421, quyết đấu thế cục nghịch chuyển, 2, chương 421, quyết đấu thế cục nghịch chuyển, 2, Cảnh Vương cũng không tin, bọn hắn cái này 12 người điều trận, còn có thể lật lên cái gì bọn nước đến. Sau đó, Cảnh Vương, Tề Vương cùng Tùy Tử Ngang cùng Liêm Ngọc Hiên bốn người, dẫn đầu ba tiểu đội, hướng về chuẩn bị uy quân khởi xướng mãnh liệt công kích. Đã chuẩn bị uy quân mong muốn đối kháng chính diện, bọn hắn tự nhiên không lo không sợ. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, tuần phòng doanh liền bọn vào chuẩn bị uy quân phân tán quân trận bên trong. Hôn chiến hết sức căng thẳng. Bởi vì chuẩn bị uy quân chính là 12 người lên ứng trận, cho nên trận hình cực độ phân tán. Tuần phòng doanh cũng chỉ có thể chia thành tốc nhỏ, từng người tự chiến. Giết. Tuần phòng doanh hỏa trưởng Đỗ Sơn, tay cầm chất gỗ kiếm nhật, dẫn đầu hơn 10 tên tuần phòng binh, hướng về một chi 12 người tiểu đội trùng sát mà đi. Qua trong giây lát, hơn 10 tên tuần phòng binh liền vọt tới tuần phòng doanh tiểu đội ba trưởng bên ngoài. Nhìn qua vọt tới Đỗ Sơn đám người, chuẩn bị uy quân đội dài Liễu Hà tay cầm thương cờ, giận dữ hét, "Công!" Dứt lời, hai tên lang tiện binh trong tay lang tiện, mạnh mẽ hướng vọt tới tuần phòng binh vút tới. Lang tiện là dùng tre bưng chế, phía trên chạc cây phong phú, đồng thời bám vào gai sắt, lực sát thương không thể khinh thường. Đỗ Sơn vội vàng dừng bước, nhưng lang tiện sát thương phạm vi thực sự quá lớn, trên thân lập tức xuất hiện đạo đạo vết máu. Đây là thứ quỷ gì? Vậy mà như thế cứng cỏi. Không lo được đều là Hứa Nhàn tội ác chống chất, nhà ai người tốt có thể nghĩ ra tới này dạng vũ khí? A, đau quá a. Tuần phong binh còn chưa cẩn thận, liền nhao nhao bị lang tiện ngăn cản thụ thương. A, Đỗ Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải một tay thuẫn không ngừng ngăn cản lang tiện, liều lĩnh hướng nguyên ương trận phóng đi. Đều cho lão tử liều mạng. Đây là diễn tập sẽ không chết người. Ai không liều mạng lão tử trở về tạo chết hay. Tại Đỗ Sơn xung phong đi đầu, liều lĩnh tình huống hạ. Cái khác tuần phòng binh cũng chỉ có thể cắn răng liều. Đối mặt tuần phòng binh liều chết tương xung, Liêu Hà không sợ hãi, thương cờ tùy theo vung vẩy mà ra, thương công. Dứt lời, lang tiện binh trong nháy mắt đem to lớn lang tiện nâng lên. Đỗ Sơn mọi người nhất thời cảm giác hai mắt tỏa sáng, nhưng bọn hắn còn chưa kịp phản ứng. Siêu, siêu, siêu. Thương cây trường thương trong nháy mắt hướng bọn hắn bạo đâm mà đến. Đỗ Sơn mấy người chỉ có thể gian nan ngăn cản. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này Uyên Ương trận vậy mà như thế khó chơi. Đỗ Sơn đám người tiến công không thuận lợi, tuần phòng doanh những người khác cũng giống như thế. 12 người Uyên Ương trận, tiến có thể công, lui có thể thủ, còn nắm giữ lang tiện tiến công khoảng cách thật dài binh khí. Tuần phòng doanh không những không cách nào xông phá chuẩn bị uy quân quân trận, thậm chí còn bị chuẩn bị uy quân đánh liên tục bại lui. Mẹ nó. Cảnh Vương thấy thế cục đối tuần phòng doanh bất lợi, chửi ầm lên, Hứa Nhàn mẹ nó đây là gian lận. Chúng ta dùng chất gỗ kiếm nhật, hắn mẹ nó dùng dài một trượng mở ra sái vũ khí, mặt trên còn có gai sắt. Cuộc chiến này đánh như thế nào? Cái này không nói võ đức vương bắt đạn. Nguyên bản hắn còn xem thường lang tiện, cho rằng lang tiện quá dài quá cồng kềnh. Nhưng Cảnh Vương không nghĩ tới, Hứa Nhàn vậy mà cho lang tiện trang bị uyên ương trận linh hoạt như vậy hay thay đổi 12 người chiến trận. Những này binh chủng ở giữa phối hợp lẫn nhau, đúng là đem lang tiện ưu thế phát huy tới lớn nhất, đem lang tiện thế yếu hạ xuống thấp nhất. Cảnh Vương vừa rồi không có chú ý, trên mặt đều bị lang tiện gai sắt quẹt cho một phát lỗ hổng. Bây giờ toàn bộ trên diễn võ trường, tuần phòng doanh chỉnh thể thế công đều không thuận. Chuẩn bị uy quân bây giờ đã là ổn chiếm thượng phong. Đương nhiên a, tuần phòng trong doanh hắc bá vương Ngụy Sơn bị chọc giận, nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên tấm chắn hướng về một đội 12 người tiểu đội liền công đã qua. Cùng lúc đó, siêu, một đạo giống như quỷ mị cái bóng theo chuẩn bị uy quân quân trận bên trong chui ra, thẳng đến hắc bá vương gọt mạnh mà đi. Chương 422, đây là ai thuộc cấp càng như thế dũng mãnh? Một, chương 422, đây là ai thuộc cấp càng như thế dũng mãnh? Một, à, người muốn chết. Hắc bá vương Ngụy Sơn thấy có người như thế hướng khí thế của hắn rào rạt vào tới, lập tức tức sủi bọt mép. Hắn xuất hiện trên chiến trường, tất cả địch nhân đều đối với hắn tránh không kịp, nơi nào có người dám chủ động xông về phía trước. Lâm Thanh Thanh làm hắn cảm thấy khinh miệt cùng vũ nhục. Ngụy Sơn gầm lên giận dữ, chấn thiên động địa, trực trùng bất tiêu. Diễn võ trưởng cùng đài diễn võ bên trên tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều rơi xuống trên người hắn. Bọn hắn cũng đều vô cùng chấn kinh, chuẩn bị uy trong quân lại có người dám một thân một mình hướng Ngụy Sơn phóng đi. Bởi vì 3 ngày trước, chuẩn bị uy quân cái này 500 người từng trải qua Ngụy Sơn lợi hại, cũng trong tay hắn bị thiệt lớn. Kia là người nào? Vậy mà như thế dũng mãnh. Hừ. Một đội nhân mã cũng đừng nghĩ ngăn lại Ngụy Sơn, đơn thương độc mã quả thực là muốn chết. Ngụy Sơn tên kia bị chọc giận, chỉ sẽ làm hắn biến càng mạnh. Lần này có trò hay để nhìn. Tuần phòng doanh tướng sĩ nhóm nghị luận ở Mỹ bọn hắn đối Ngụy Sơn tự nhiên là lòng tin 10 phần. Tất cả mọi người cảm giác người kia là tại châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Nhưng chỉ có Hứa Nhàn mặt lộ vẻ lạnh nhạt, thậm chí có chút nghiền ngẫm. Bởi vì hắn biết, đây chính là vị hôn thê của hắn Lâm Thanh Thanh, cho dù tựa như núi cao Ngụy Sơn, cũng không phải đối thủ của hắn. Qua trong giây lát, Lâm Thanh Thanh đã vọt tới Ngụy Sơn trước người. A! Ngụy Sơn gầm thét, trong tay cự thuận hướng Lâm Thanh Thanh dồn sức đụng mà đi. Lâm Thanh Thanh không lo không sợ, thả người nhảy lên, một cái lăng vân đạp liền hướng về Ngụy Sơn trong tay cự thuận đạp xuống. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Thanh Thanh chẳng những dám một mình nên chiến Ngụy Sơn, còn dám cùng hắn chính diện cứng rắn. Giờ phút này tất cả mọi người cho rằng, Lâm Thanh Thanh là lấy trứng chọi đá, muốn bị Ngụy Sơn một tấm chắn đánh bay. Cùng lúc đó, đập, Lâm Thanh Thanh giống như lưu tinh truy giống như một ước, mạnh mẽ giẫm tại cự thuẫn hạ. Ngụy Sơn muốn cho là có thể đem Lâm Thanh Thanh đánh bay, nhưng hắn bỗng nhiên cảm giác dưới chân trầm xuống, chân như chú chỉ nửa bước cũng khó rời đi, cánh tay tức thì bị lực lượng cường đại chấn run lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, giang giác, Ngụy Sơn trong tay cự thuẫn trong nháy mắt bị Lâm Thanh Thanh giẫm nứt, chia năm xẻ bảy, vẩy ra ra. Lâm Thanh Thanh vững vàng rơi xuống đất, nhìn xem trước mặt Ngụy Sơn, đôi mắt bên trong tràn đầy khinh miệt. A, Ngụy Sơn cảm giác mình đã bị vô cùng nhục nhã, giống như cự thạch nắm đấm hướng Lâm Thanh Thanh vùng vẫy mà đi, ta giết ngươi. Lâm Thanh Thanh đôi mắt đạm mạc, không trốn không né, chậm rãi làm dáng. Phanh. Lâm Thanh Thanh cánh tay trái đón đỡ ở Ngụy Sơn tiến công, tay phải đột nhiên tiến lên, bắt lấy Ngụy Sơn cánh tay phải, sau đó chân như núi, hai tay dùng sức. Ngụy Sơn còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác chính mình giống như bay lên. Hắn mong muốn dây rủa, nhưng đã quá muộn. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm. Lâm Thanh Thanh một cái ném qua bay, trực tiếp đem Ngụy Sơn ném ra ba trượng bên ngoài. Giờ phút này, trên diễn võ trường yên tĩnh như chết, tất cả mọi người dừng tay lại, ánh mắt đều rơi vào Lâm Thanh Thanh trên thân. Bọn hắn cơ hồ tưởng rằng đang nằm mơ. Ngụy Sơn lại bị đánh bại, mà lại là bị một cái nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn người ném ra. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ngụy Sơn vậy mà bại. Kia là ai thuộc cấp, vậy mà như thế dũng mãnh? Chuẩn bị uy trong quân còn có loại cao thủ này sao? Ta đi, thật sự là quá mạnh. Tất cả mọi người chấn kinh tại Lâm Thanh Thanh chiến lực. Lý Hàn Chu trong nháy mắt kịp phản ứng, giơ cao trong tay hoàn thủ đao, giận dữ hét, các huynh đệ, giết a, rửa sạch đục nhã. Chương 422, đây là ai thuộc cấp càng như thế dũng mãnh? 2 Chương 422, đây là ai thuộc cấp càng như thế dũng mãnh? 2. Lâm Thanh Thanh đánh bại Ngụy Sơn, chuẩn bị uy quân sĩ khí trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Tại Lý Hàn Chu dẫn đầu hạ, chuẩn bị uy quân tướng sĩ nhóm đôi mắt tinh hồng, ý chí chiến đấu sục sôi, khí thế trùng thiên, giống như thủy triều đồng dạng hướng tuần phòng doanh quét sạch mà đi. Tuần phòng doanh nguyên bản liền không có chiếm được tiện nghi, Ngụy Sơn chiến bại càng là làm hắn sĩ khí rơi xuống đáy cốc, cho nên dễ dàng sụp đổ, binh bại như núi đổ. Hỗn đản! Cảnh Vương tay cầm kiếm nhận, muốn rách cả mí mắt, chĩa bảo, cho bản vương chĩa bảo. Hắn tự nhiên không muốn nhận. Hôm nay chuẩn bị uy quân không có súng đạn. Cảnh Vương vốn cho là hôm nay có thể bằng vào thế tồi khô là hủ, đánh bại chuẩn bị uy quân. Nhưng hắn không nghĩ tới, Hứa Nhàn vậy mà có thể nghiên cứu ra được buồn nôn như vậy chiến thuật cùng vũ khí. Tuần phòng doanh đã là liên tục bại lui, lại không hồi thiên chi lực. Trên diễn võ trường, kết cục đã định trước. Tô Vân Trương đứng tại đài diễn võ bên trên, chỉ hướng Lâm Thanh Thanh, kích động không ngậm miệng được, Hứa Nhàn, kia là người nào? Vậy mà như thế dũng mãnh, chân muốn trùng điệp phong thưởng với hắn. Tô Vũ giống nhau kinh ngạc, Hứa Nhàn, ngươi chừng nào thì chiêu mộ qua dũng sĩ như vậy? Hứa Nhàn thản nhiên nói, vậy hạ, tỷ phu, hai người các ngươi không cần kích động, kia là Thanh tỷ. Tô Vũ, Tô Vân Trương, hai người bọn họ quay đầu nhìn về phía Hứa Nhàn, trong nháy mắt im lặng, thậm chí có chút thất lạc. Bọn hắn vốn cho là đây là Hứa Nhàn từ nơi nào tìm đến một viên mạnh tướng, không nghĩ tới lại là Lâm Thanh Thanh. Thế nào? Hứa Nhàn gặp bọn họ bộ dáng này, hỏi, Thanh tỷ lợi hại như vậy, các ngươi không cao hứng à? Cao hứng. Tô Vũ bận bịu ứng tiếng nói, vợ ngươi cao hứng như vậy, cô sao không cao hứng đâu? Chờ ngươi sau khi kết hôn, có ngươi hảo hảo mà chịu được. Cắt. Hứa Nhàn hoàn toàn thất vọng, Thanh tỷ mới sẽ không động thủ với ta đâu, hai chúng ta tình cảm rất sâu. Tô Vân Trương không khỏi cảm thán nói, chớ biết Thanh Thanh võ nghệ cực kỳ cao cường, nhưng không nghĩ tới đúng là cao như thế, Ngụy Sơn đều không phải là đối thủ của nàng. Nói, hắn nhìn về phía Hứa Nhàn, tán thán nói, bất quá ngươi hôm nay đuyên ương trận cùng Lang Tiện, thật là khiến chấm mở rộng tầm mắt, vẫn là cái này 500 tuần phòng tướng sĩ cùng 500 chuẩn bị uy quân tướng sĩ, nhưng kết cục lại hoàn toàn khác biệt. Chấm nhìn ra, đuyên ương trận cùng Lang Tiện sát thực đối ra qua có cực lớn tính nhắm vào, chấm cảm giác có thể tại chuẩn bị uy trong quân toàn diện phổ cập, sau này chuẩn bị uy quân có đuyên ương trận, có phân phối hỏa pháo chiến hạm, kia ra qua cùng trên biển mang gì, đều đem chôn vùi tại chuẩn bị uy quân vực sâu miệng lớn phía dưới. Hứa Nhàn chắp tay, bệ hạ thánh minh. Tô Vũ quay đầu nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi, Hứa Nhàn, ngươi là từ đâu tập được đuyên ương trận cùng Lang Tiện đâu? Tô Vân Trương giống nhau nhìn về phía Hứa Nhàn, tràn đầy hiếu kỳ. Nghiên cứu a. Hứa Nhàn mặt chứa lạnh nhạt, thuận miệng địa chuyện chỉ cần các ngươi đối ra qua đầy đủ hiểu rõ, đối chuẩn bị uy quân đầy đủ hiểu rõ, đối giao chiến địa hình địa thế đầy đủ hiểu rõ, kia thôi diễn ra chiến pháp như vậy cùng vũ khí đến, hẳn không phải là rất khó khăn a. Tô Vũ, Tô Vân Trương, lời này bọn hắn còn không bằng không hỏi đâu. Đây không phải thuần túy tự dứt lấy nhục sao? Cùng lúc đó, Cảnh Vương, Tề Vương cùng Lý Hàn Chu ba người đã đi tới đài diễn võ bên trên. Cảnh Vương sắc mặt xanh xám, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Tề Vương thì là ủ rũ. Hai người bọn họ thật sự là không cam tâm lại không có biện pháp. Bọn hắn không nghĩ ra, Hứa Nhàn đến tuột cùng là thế nào nghiên cứu ra được nguyên ương trận cùng Lang Tiện. Hôm nay chuẩn bị uy quân chiến thắng bọn hắn, thật đúng là không phải vận khí mà là thực lực. Lý Hàn Chu trên mặt thì tràn đầy vui sướng. Hôm nay chuẩn bị uy quân thật sự là mạnh mẽ xả được cơn giận. Chương 423, Thái tử ra thật gầy xuống tới. 1. Chương 423, Thái tử ra thật gầy xuống tới. 1. Bệ hạ, Thái tử ra, Hứa công tử. Lý Hàn Chu nhìn về phía ba người bọn họ, thật sâu vái chào lễ, mặt tướng may mắn không làm được bệnh, chuẩn bị uy quân đại hoạch toàn thắng. Tô Vân Trương hài lòng gật đầu, chấm vừa rồi đều nhìn thấy, ngươi làm không tệ, trong khoảng thời gian này cố gắng của ngươi cùng nỗ lực là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Chấm tin tưởng chuẩn bị uy quân tại ngươi dẫn đầu hạ, nhất định có thể bình định giặc qua cùng tứ hải man di. Lý Hàn Chu bận bịu chắp tay nói, vậy hạ, hôm nay chuẩn bị uy quân có thể thắng, dựa vào là Lang Tiện cùng Nguyên Nương trợ, cho nên đều là Hứa công tử công lao, mặt tướng vạn vạn không dám tham công. Hôm nay chuẩn bị uy quân có thể thắng, hắn đã cao hứng phi thường, cho nên hắn chắc chắn sẽ không đi tham Hứa Nhàn công lao. Hứa Nhàn thản nhiên nói, Lý tướng quân không cần kiêm tốn, đồ vật cho dù tốt, cũng phải nhìn sử dụng người không phải. Nói, hắn nhìn về phía Cảnh Vương, trầm ngâm nói, nếu là có ý đồ riêng người, cho dù tốt đồ vật cũng có thể là hoàn toàn ngược lại. Cảnh Vương cảm thụ được Hứa Nhàn khiêu khích ánh mắt, vừa muốn nổi giận, lại bị Tề Vương kéo lại. Hôm nay bọn hắn chẳng những mất mặt còn ném đi mặt mũi, cùng bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực. Mấu chốt là mục đích của bọn hắn là tranh quyền đoạt lợi. Tô Vân Trương không trách tội bọn hắn đã là chuyện tốt, lúc này cũng không dám lại hướng lên tìm. Cảnh Vương hừ lạnh không nói tiếng nào. Tô Vũ vốn là muốn gọi giảng hòa, nhưng hắn đoán chừng mình nếu là mở miệng, Cảnh Vương lại phải nói hắn ăn uống mật kiếm. Cho nên Tô Vũ cũng lười nói chuyện, mà lại nói lời nói tiêu hao thể lực, hắn hiện tại có chút đói. Hứa Nhàn nói không sai. Tô Vân Trương tán đồng gật đầu, tựa như là quyền lực là người người đều muốn đuổi theo trục đồ tốt, nhưng quyền lực nếu là tại có ý đồ riêng tay của người bên trong, liền sẽ hoàn toàn ngược lại. Nói, hắn nhìn về phía Cảnh Vương cùng Tề Vương, hỏi, lão nhị, lão tam, các ngươi cảm giác chấm nói có đạo lý hay không? Tề Vương bận bịu chắp tay nói, phụ hoàng nói không sai. Cảnh Vương bất đắc dĩ phụ họa, nhi thần cho rằng có đạo lý. Tô Vân Trương khẽ gật đầu, hỏi, vậy các ngươi hôm nay thua có thể tâm phục khẩu phục? Cảnh Vương mặc dù trong lòng có ngàn vạn không nguyện ý, cũng đành phải cúi đầu, nhi thần tâm phục khẩu phục. Mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì, hắn hôm nay đã thua, hơn nữa Hứa Nhàn cùng Lý Hàn Chu cũng không làm trái quy, cho nên hắn cúi đầu chỉ là thua quyết đấu, nếu là không nhận sẽ ngay tiếp theo bại rơi nhân phẩm. Cảnh Vương hiện tại còn không cam tâm tình nguyện nhận thua, cho nên hắn không thể lại bại nhân phẩm của mình. Tiếc tốt. Tô Vân Trương khẽ gật đầu, sau này Ngụy Sơn liền theo Hứa Nhàn. Nói, hắn ngữ trọng tâm trường nói, hôm nay hồi phủ sau, ngươi cùng Lao Tam hai người suy nghĩ thật kỹ, chấm đã cho các ngươi vô số lần cơ hội, nhưng cơ hội nhưng thật ra là có số lượng, chấm hy vọng các ngươi có thể hiểu được chấm cùng Lao Đại dụng tâm lương khổ, chấm vẫn là câu nói kia, chúng ta mãi mãi cũng là người một nhà, hai người các ngươi trở về đi. Dứt lời. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người chắp tay, quay người rời đi. Tất cả mọi người nhìn ra, hai người bọn họ bóng lưng rời đi bên trong có xuống dốc, cô tịch cũng không cam lòng. Kỳ thật Hứa Nhàn đều có thể lý giải, dù sao hai người bọn họ ban đầu là phong quang đến mức nào, bây giờ lại là đã không hề bị Tô Vân Trương tin một bề. Bất quá Hứa Nhàn lý giải sắp xếp hiểu, nhưng tuyệt đối không đồng tình. Bởi vì bọn hắn hai người kết quả này, hoàn toàn là tự làm tự chịu, tự gây nghiệp thì không thể sống. Lãnh Thuyền. Chương 423, Thái tử ra thật gầy xuống tới. 2, chương 423, Thái tử ra thật gầy xuống tới. 2, Tô Vân Trương quay đầu nhìn về phía Lý Hàn Chu, dặn dò, đã Hứa Nhàn đã xem Lang Tiện cùng Nguyên Ương trận truyền thụ cho ngươi, vậy ngươi liền phải lợi dụng, đem chuẩn bị uy quân vũ trang lên, chế tạo một chi trên biển vô địch chi sư, sau này ta sợ quốc duyên hải có thể hay không an ổn, liền nhìn ngươi chuẩn bị uy quân. Lý Hàn Chu thật sâu vái chào lễ, bệ hạ yên tâm, mặt tướng nhất định dốc hết toàn lực. Sau đó Tô Vân Trương cùng Tô Vũ lại dặn dò Lý Hàn Chu vài câu. Không bao lâu, trên diễn võ trường người toàn bộ tán đi, chỉ còn lại Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh cùng Ngụy Sơn ba người. Hứa Nhàn nhìn về phía Ngụy Sơn, hỏi: "To con, ngươi tên gì nhà?" Ngụy Sơn đôi mắt kiên định, phản bác: "Ta không gọi To con, ta gọi Ngụy Sơn, Hắc Bá Vương Ngụy Sơn." Hứa Nhàn lại hỏi: "Vậy ngươi biết vì sao sau này theo ta không?" Ngụy Sơn trọng trọng gật đầu, Cảnh Vương ra nói: "Hắn đem ta cho cửa thừa, để cho ta đi theo ngươi, chờ có cơ hội hắn lại đem ta được trở về, ta tin tưởng hắn." Lời này rơi xuống đất. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh nhìn nhau cười một tiếng. Ngụy Sơn trí thông minh xác thực không cao lắm, nhưng trí thông minh không cao có trí thông minh không cao chỗ tốt. Thanh Phong Doanh cần Ngụy Sơn nhân tài như vậy. "Đi thôi." Hứa Nhàn nhảy xuống đài diễn võ, "Ta mời ngươi ăn đồ ăn ngon." Sau đó hắn dẫn đầu Ngụy Sơn cùng Lâm Thanh Thanh rời đi diễn võ trường. Mùa xuân ba tháng, xuân về hoa nở. Sở quốc phát triển biến chuyển từng ngày. Hứa Nhàn dưới trướng các hạng chuyện làm ăn cũng đã chậm rãi đi vào quỹ đạo, bắt đầu kiếm lấy đại lượng tài phú. Mọi thứ đều đang hướng phía Hứa Nhàn kế hoạch phương hướng tiến lên. Năm mới bắt đầu, Hứa Nhàn còn có rất nhiều kế hoạch phải hoàn thành. Thượng Kinh Thành, Đông Cung, 1234, 2234 Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người, ngay tại dẫn đầu Đông Cung đám người làm thể dục buổi sáng. Thái tử Tô Vũ, Thái tôn Tô Cẩn cùng Thái tử Phi cùng Đông Cung thị nữ cùng thái giám, toàn bộ gia nhập trong đó. Trải qua mấy tháng rèn luyện cùng ẩm thực điều chỉnh, Tô Vũ đã là dặn giảm 40 cân, tiện tiện bụng lớn đã biến mất, nét mặt hường hào, tóc hiện sáng, tinh thần tỏa sáng. Hắn bây giờ giống như là trẻ 20 tuổi đồng dạng, tinh khí thần tràn trề. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Hứa Nhàn có thể khiến cho Tô Vũ trong 3 tháng gầy đi 40 cân, hơn nữa gầy rất khỏe mạnh. Hô, Tô Vũ làm xong thao sau, cảm giác toàn thân sảng khoái, mỗi ngày dậy sớm vận động một chút, thật đúng là dễ chịu nha. Dễ chịu. Thái tử Phi nhìn về phía hắn, hừ lạnh nói, cái này lại không phải ngươi mắng Hứa Nhàn không có lương tâm, ngược đãi ngươi, công báo tư thủ thời điểm. Nếu là không có Hứa Nhàn, ngươi có thể gầy đi nhiều như vậy? Tô Vũ đuôi lông mày ngưng lại, ngươi nhìn, ta lúc nào thời điểm nói qua Hứa Nhàn những lời kia? Hứa Nhàn nhất định là vì ta tốt, ta cảm tạ hắn còn đến không kịp, làm sao lại trách hắn? Nói, hắn chấn động rất xuống lấy quần áo, phàn nàn nói, còn có ta nói phu nhân, ta đã gầy đi 40 cân, y phục này có phải hay không nên cho ta đổi? Ngươi nhìn cái này còn thế nào xuyên? Thái tử Phi ứng tiếng nói, ta đã bàn giao đi xuống, quần áo mới ngày mai liền có thể tới. Thì phu, Hứa Nhàn từ một bên đi tới, mặt cười mỉm ý, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có phải hay không toàn thân nhẹ nhõm? Vô cùng nhẹ nhõm. Tô Vũ nhịn không được ưỡn eo thân thể, ta hiện tại cảm giác chính mình tuổi trẻ 20 tuổi, so lão nhị cùng lão tam đều tuổi trẻ. Nói, hắn hỏi, ta cơm nước lúc nào thời điểm có thể thay đổi trở về? Hứa Nhàn nghi ngờ nói, đổi cái gì? Tô Vũ lo lắng nói, ngươi không phải nói, chờ cô giảm béo về sau, liền có thể bình thường ẩm được sao? Hứa Nhàn giải thích nói, ngươi đến ổn định một đoạn thời gian, việc này không đổi. Nói, hắn lôi kéo Lâm Thanh Thanh quay người rời đi, ta cùng Thanh Thanh còn có việc, liền đi trước. Ngươi đi đâu? Tô Vũ lo lắng nói, lao ra tử để ngươi tìm hắn một chuyến đi. Hắn có chuyện quan trọng. Nói là rất cấp bách. Cầu thúc canh. Chúc phát tải. Chương 424, liền nói trên kinh thành nhà giàu nhất tìm hắn. Một, chương 424, liền nói trên kinh thành nhà giàu nhất tìm hắn. Một, nghe Tô Vũ lời nói. Hứa Nhàn hứng hở khoát tay, vậy hạ chuyện có cái gì nóng nảy? Ta ngày mai lại đi tìm hắn. Tô Vũ. Thái tử phi. Hiện nay toàn bộ sở quốc dám để cho Tô Vân Trương các loại người, đoán chừng cũng chỉ có Hứa Nhàn. Bất quá Hứa Nhàn xác thực có hắn lực lượng, đồng thời rất được Tô Vân Trương yêu thích. Lâm Thanh Thanh bị Hứa Nhàn ngăn đón, theo sát cước bộ của hắn, hỏi, vậy hạ không phải tìm người sao? Người muốn đi đâu? Ta cái này còn không có nghỉ ngơi đủ đâu, trước mặc kệ bệ hạ. Hứa Nhàn nghiêm túc nói, ta hôm nay muốn đi làm một kiện đại sự, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lâm Thanh Thanh lông mày ngưng lại, bất quá cũng chưa nói thêm cái gì. Là đêm. Khúc Giang. Đèn đuốc sáng trưng, ca múa mừng cảnh Thái Bình thuyền hoa du đãng tại Khúc Giang phía trên. Hứa Nhàn. Lâm Thanh Thanh nhìn xem Khúc Giang bên trên, to to nhỏ nhỏ, xa hoa trụy lạc thuyền hoa, hỏi, đây chính là ngươi nói với ta đại sự. Ngươi muốn dẫn ta đi thuyền hoa. Hứa Nhàn đứng tiếng nói, không sai, bất quá không phải dẫn ngươi đi chơi, mà là ta muốn đem Khúc Giang tất cả thuyền hoa tất cả đều muốn đến. A. Lâm Thanh Thanh trên mặt chấn kinh, bất khả tư nghị nói, là ngươi điên rồi, vẫn là ta điên rồi. Khúc Giang nhiều như vậy thuyền hoa, ngươi đều phải mượn đến. Ngươi uống lộ thuốc. Hứa Nhàn cười nhạt một tiếng, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hai người đang nói. Một cái thuyền nhỏ chậm rãi cập bờ. Ngươi treo thuyền hỏi, hai vị quý nhân, các ngươi cần phải đi thuyền hoa. Hứa Nhàn chỉ hướng Khúc Giang bên trên lớn nhất xa hoa nhất thuyền hoa, trầm ngâm nói, đi chăng trong gương. Đúng vậy. Ngươi treo thuyền chống đỡ thuyền hạo, hai vị mời khách quan lên đi. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người vừa muốn lên thuyền. Ba tên thân mang hoa phục công tử ca, đột nhiên đi lên phía trước, không nhìn Hứa Nhàn hai người liền muốn lên thuyền, lao đầu. Đưa chúng ta đi chăng trong gương. Ai? Lâm Thanh Thanh trong nháy mắt đứng ra, lông mày dù sao, trầm giọng nói, các ngươi là cô nhi sao? Không có gia giáo, không hiểu tới trước tới sau. Gia trưởng các ngươi không có nói cho muốn các ngươi giảng văn minh hiểu lễ phép. Nàng mỗi ngày cùng Hứa Nhàn cùng một chỗ, cho nên sớm đã là ngoài miệng không tha người chủ. Huống hồ Lâm Thanh Thanh ngày bình thường hận nhất những này không coi ai ra gì công tử ca. Bọn hắn luôn luôn kia một bộ cao cao tại thượng, hơn người một bậc muốn ăn đòn bộ dáng. Lâm Thanh Thanh tại thượng kinh thành trong khoảng thời gian này, không biết rõ đập nhiều ít giống bọn hắn dạng này công tử ca. Ngươi mắng ai đây? Một gã cầm trong tay quạt xếp nam tử, trong nháy mắt lên cơn giận dữ, tại thượng kinh thành cái này một mẫu ba phần đất bên trên, còn theo. Lời con chưa dứt, Lâm Thanh Thanh xông lên phía trước, một cước liền đem nam tử đạp nước vào bên trong, ngươi giả trang cái gì đâu? Ngươi có gì có thể nạo? Phù phù. Nam tử trong nháy mắt rơi xuống trong nước. Gặp hắn rơi xuống trong nước, bên bờ cái khác hai tên nam tử người đều động. Tại thượng kinh thành bên trong, bọn hắn lần thứ nhất thấy so với mình còn phách lối người, hơn nữa còn là mỹ mạo nữ tử. Ngươi điên rồi. Hỗn đản. Ngươi cũng dám đem hắn thúc đẩy trong nước? Hai tên nam tử giận dữ. Hai người các ngươi cũng không phải vật gì tốt. Lâm Thanh Thanh hừ lạnh, sau đó một cái tạo đường thối đem hai tên nam tử đưa vào trong nước, lăn xuống đi cùng hắn a. Phù phù, phù phù. Hai tên nam tử còn chưa kịp phản ứng, liền ngao nhau rơi xuống trong nước. Hứa Nhàn giữ chặt Lâm Thanh Thanh, nhảy lên thuyền gỗ, nhà đỏ nhanh hạch. Nói, hắn hướng Lâm Thanh Thanh giơ ngón tay cái lên, thanh tỷ, ạ mạ dịnh rồi, loại này không có mắt cao thấp đổ vận, liền phải đối với bọn hắn như vậy. Người chèo thuyền không dám do dự, đội vàng chèo thuyền rời đi. Ba tên cẩm y nam tử bịch ở trong nước, chỉ hướng Hứa Nhàn hai người, tức sủi bọt mép. Chương 424, liền nói trên kinh thành nhà giàu nhất tìm hắn, 2, chương 424, liền nói trên kinh thành nhà giàu nhất tìm hắn, 2, hai người các ngươi hỗn đản cho chúng ta chờ lấy. Ta muốn các ngươi để mắt. Các ngươi có gan đừng chạy. Ta giết chết các ngươi. Trở về. Trở lại cho ta. Ba tên nam tử đã là bị Lâm Thanh Thanh tức giận đến nổi trận lôi đình. Bọn hắn tại thượng kinh thành bên trong, còn là lần đầu tiên bị như thế đối đãi. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người ngồi trên thuyền, cười ha hả nhìn xem rơi xuống nước ba tên nam tử. Bọn hắn đi ra chơi thời điểm, thích nhất giao hấn những này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng công tử ca. Không bao lâu, thuyền nhỏ tới gần thuyền hoa. Hứa Nhàn cho người chèo thuyền tiền sau, mang theo Lâm Thanh Thanh tiến vào thuyền hoa. Thanh lâu, Câu Lan cùng giáo phường ti những địa phương kia, Lâm Thanh Thanh đi qua. Nhưng thuyền hoa nàng còn là lần đầu tiên đến. Toa này thuyền hoa tên là Trăng Trong Gương, chính là khúc giang bên trên xa hoa nhất thuyền hoa, thân thuyền từ nhãn thơm mộc chế tạo, tản ra thanh nhã hư khí, bên trong giường cột chạm trổ, mười phần xinh đẹp tinh xảo, giống như một tòa cung điện. Tài tử giai nhân đang vẽ phẳng bên trong lui tới, mười phần náo nhiệt. Trừ một tầng ngoài phòng khách, mặt trên còn có bốn tầng, đều là tư mật tính tương đối mạnh nhã gian, phần lớn là quyền quý cùng đại thương nhân. Lâm Thanh Thanh liếc nhìn thuyền hoa, lông mày khẽ nhếch, không nghĩ tới tranh này phẳng bên trong vậy mà như thế xa hoa. Thích không? Hứa Nhàn cười ha hả nói, ngươi nếu là ưa thích, ta mua lại đưa ngươi như thế nào? Ngươi đưa ta? Lâm Thanh Thanh hừ lạnh nói, ta nhìn ngươi là đưa chính ngươi còn tạm được, ta muốn cái đồ chơi này có làm được cái gì? Cũng là ngươi có thể hàng đêm sinh ca. Ngươi nghĩ cũng là đẹp vô cùng. Hứa Nhan bất đắc dĩ nói, "Thanh tỷ, ngươi đây chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử." Lâm Thanh Thanh không có nói tiếp, mà là hỏi, "Ngươi hôm nay dẫn ta tới loại địa phương này, đến cùng là vì cái gì?" Hứa Nhan nói thẳng, "Ta thật muốn thuê thuyền hoa, đem khúc giang tất cả thuyền hoa đều mượn đến." Dứt lời, hắn lôi kéo Lâm Thanh Thanh hướng thuyền hoa bên trong mà đi. Lâm Thanh Thanh lông mày nhíu chặt, trong mắt nói, "Nhàn." Mặc dù nàng trên miệng nói, nhưng Hứa Nhàn tất cả mọi chuyện nàng đều duy trì, bởi vì nàng tin tưởng, Hứa Nhàn không phải vô não người, khẳng định có mục đích của hắn. Hoa kế. Hứa Nhàn tiến vào thuyền hoa sau, ngăn lại một gã hoa kế, "Ta muốn tìm các ngươi một chút trưởng quỹ." "Trưởng quỹ?" Hoa kế trên mặt nghi hoặc, hỏi, "Không biết công tử ca tìm chúng ta trưởng quỹ làm gì?" Hứa Nhàn liếc nhìn thuyền hoa, thản nhiên nói, "Ta muốn đem các ngươi tranh này phản bảo xuống đến." Hắn sở dĩ đến trăng trong gương, chính là vì đồ bất việc. Bởi vì những bức họa này phản ở giữa bên nhau, hắn muốn trăng trong gương, lại để cho trăng trong gương trưởng quỹ giúp hắn đem cái khác thuyền hoa mượn đến. Kỳ thật Hứa Nhàn cũng không cần tự mình chạy chuyến này, nhưng gần nhất không có chuyện gì, cho nên hắn chính là thuận tiện mang Lâm Thanh Thanh đi ra chơi bừa, đem thuyền hoa bao xuống đến. Hỏa kế nhìn từ trên xuống dưới Hứa Nhàn, "Vị công tử này, bao xuống chúng ta thuyền hoa không phải tiện nghi, hơn nữa chúng ta trưởng quỹ không phải là cái gì người đều có thể gặp." Lâm Thanh Thanh tiến lên, lời lẽ chính nghĩa nói, "Vị này chính là thượng kinh thành nhà giàu nhất." Hứa Nhàn, hắn đột nhiên có chút xấu hổ. Hỏa kế càng là khẽ cười một tiếng, "Hai vị khách quan, các ngươi vẫn là đừng cầm tiểu nhân trêu ghẹo, ta thật bể bộn nhiều việc." Dứt lời, hỏa kế trực tiếp rời đi. Hắc. Lâm Thanh Thanh nổi giận đùng đùng nói, "Hứa Nhàn, hắn xem thường ngươi." Hứa Nhàn cười khổ nói, "Thanh tỷ, ngươi cái này nhà giàu nhất hơi cường điệu quá." Lâm Thanh Thanh đuôi lông mày ngưng lại, "Có thể ngươi không phải sao?" Hứa Nhàn, hắn lập tức rơi vào trầm mặc, theo lý thuyết hắn thật đúng là thượng kinh thành nhà giàu nhất, Lâm Thanh Thanh không có khoa trương. Chương 425, ngươi muốn vì đôi cậu nam nữ này ra mặt. Một, chương 425, ngươi muốn vì đôi cậu nam nữ này ra mặt. Một, nhà giàu nhất. Lâm Thanh Thanh nhìn về phía Hứa Nhàn, trầm ngâm nói, "Người ra hỏa kế không tin ngươi, làm sao bây giờ?" Hứa Nhàn đôi lông mày khẽ nhếch, thản nhiên nói, "Không tin liền không tin, ta đường đường Hứa Nhàn, chẳng lẽ còn thấy không đến một cái thuyền hoa trưởng quỹ?" Lâm Thanh Thanh thấp giọng nói, "Ta cảm giác, ngươi nhường hắn đi gặp ngươi, đều không có ngươi tới gặp hắn lao lực như vậy." Hứa Nhàn cười ha hả nói, "Thanh tỷ, thật đúng là ngươi nói đạo lý này." Nói, hắn thấp giọng nói, "Ta đây không phải nói dẫn ngươi đi ra chơi đùa sao? Trên này phảng bên trong có gian phòng, hai người chúng ta còn không có tại trên sông thử qua." Lời này rơi xuống đất. Lâm Thanh Thanh đầu tiên là sững sờ, mà phía sau mang giận dữ, "Hứa Nhàn, ngươi người này có phải bị bệnh hay không? Đang đồ tử." Vừa dứt lời, ba tên giống như ướt sũng giống như nam tử, mang theo hơn 10 người trang phục nam tử vọt tới thuyền hoa bên trong. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người quay đầu nhìn lại. Ba tên nam tử cũng phát hiện Hứa Nhàn hai người, trong nháy mắt lên cơn giận dữ, tức sủi bọt mép. "Bọn hắn ở đằng kia, đem bọn hắn hai cái cho ta bắt lấy, đem chúng ta đẩy vào trong nước, lại còn dám ở chỗ này nhảy nhót, quả thực là không biết sống chết. Đi, bắt bọn hắn lại hai người." Ba tên nam tử lên cơn giận dữ, thê tâm liệt phế giống giận. Bọn hắn hận không thể đem Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người cho nhái nát. Hơn 10 người trang phục nam tử trong nháy mắt hướng Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người vào tới. Thuyền hoa bên trong đại sảnh lập tức hỗn loạn một mảnh. Lâm Thanh Thanh đứng ở Hứa Nhàn trước người, lông mày như kiếm, trầm giọng nói, "Lại còn dám tìm tới cửa đến, thật sự là không biết sống chết." Qua trong giây lát, một gã trang phục nam tử liền đã vọt tới Lâm Thanh Thanh trước mặt, hữu quyền hướng Lâm Thanh Thanh đập mạnh mà đi, "Đi chết." Lâm Thanh Thanh không có chút rung động nào, thân thể hơi nghiêng, chân phải mạnh vùng, hướng nam tử phần bụng đá mạnh mà đi. "Phanh!" Nam tử trong nháy mắt bị đau, sắc mặt sung huyết, thân thể cung thành tôm trạng, giống như đạn pháo tung bay mà ra. Một người bị đập bay. Lâm Thanh Thanh cũng không dừng tay, giống như quỷ mị đồng dạng vọt tới một đám trang phục nam tử trước mặt, đem bọn hắn tất cả đều đạp lăn ngã xuống đất. Khi mọi người lấy lại tinh thần, một đám trang phục tay chân đã ngã ngửa trên mặt đất, rên thống khổ. Lâm Thanh Thanh cũng đã trở lại Hứa Nhàn bên người. Thấy một màn này, chung quanh tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, vô ý thức rời xa Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người. Cô đương này là ai a? Làm sao lại như thế dũng mãnh? Những này tay chân đều là người luyện võ, nhưng lại không có người nào có thể theo trong tay nàng đi qua một hiệp tê. Ta làm sao nhìn hai người kia cảm giác có chút nhìn quen mắt đâu? Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, ba tên cẩm y nam tử yết hầu lan lộn, trên mặt hoảng sợ, không khỏi triệt thoái phía sau một bước. Bọn hắn giống nhau không nghĩ tới, Lâm Thanh Thanh võ nghệ vậy mà như thế cao cường. Cùng lúc đó, một gã thân mang tử sắc váy lụa, khuôn mặt tuấn tiếu nữ tử, mang theo mấy chục tên tay chân đi vào đại sảnh, đem Hứa Nhàn cùng cẩm y nam tử đám người bao bọc vây quanh. "Ai có thể cho ta một lời giải thích?" Tuấn tiếu nữ tử liếc nhìn Hứa Nhàn đám người, lông mày nhíu chặt, "Các ngươi vì sao tại chằng trong gương sinh sự?" Lâm Thanh Thanh rỗi ra ngọc thủ hướng Hứa Nhàn eo vặn đi, "Đăng đồ tử, ngươi có phải hay không biết trăng trong gương trưởng quỹ là mỹ nhân mới tới?" "Vô sỉ, ta nào biết được." Hứa Nhàn giải thích nói, "Ta nếu là biết trăng trong gương trưởng quỹ là mỹ nhân, sẽ còn dẫn ngươi tới sao?" Lâm Thanh Thanh buông tay ra, khẽ gật đầu, "Vậy cũng đúng." Tuấn thiếu nữ tử nhìn xem còn có tâm tư liếc mắt đưa tình Hứa Nhàn hai người, lông mày ngưng lại. "Liêu trưởng quỹ, chương 425, ngươi muốn vì đôi cậu nam nữ này ra mặt." "Hai, chương 425, ngươi muốn vì đôi cậu nam nữ này ra mặt." "Hai." Một gã cẩm y nam tử đứng ra, dẫn chỉ Hứa Nhàn hai người, "Chuyện hôm nay tất cả đều bởi vì hai người bọn họ mà lên. Vừa rồi huynh đệ chúng ta ba người tại bên bờ lên thuyền muốn tới trăng trong gương, ai biết hai người bọn họ cướp chúng ta thuyền không nói, còn đem chúng ta đẩy vào trong nước. chúng ta đến tìm hắn lý luận, hắn còn đem chúng ta người toàn bộ đả thương. Nói, hắn tức sủi bọt mép, huynh đệ chúng ta tại Thượng Kinh thành, lúc nào thời điểm nhận qua khuất nhục như vậy? Chuyện hôm nay không có quan hệ gì với ngươi, chúng ta chỉ cần đôi cậu nam nữ này. Nghe nói lời này, Liễu Hàn Yên lông mày ngưng lại, sắc mặt buông xuống. Nàng hiện tại đại khái đã hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Nàng đối cái này ba tên công tử ca vẫn là có hiểu biết, khẳng định là bọn hắn đoạt Hứa Nhàn hai người thuyền, lúc này mới đưa tới xung đột. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Hứa Nhàn hai người vậy mà như thế không dễ trọng. Liễu Hàn Yên trầm giọng nói, cho nên mới là các ngươi dẫn người tại chằng trong gương bên trong, đối ta khách nhân động thủ trước. Nghe nói lời này, ba tên công tử ca đều là sững sờ. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người cũng là sững sờ. Hai người bọn họ không nghĩ tới, Liễu Hàn Yên vậy mà lại giúp bọn hắn hai người nói chuyện. Liễu Hàn Yên, ngươi có ý tứ gì? Một gã mang trên mặt vết sẹo nam tử đứng ra, trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi muốn vì đôi cậu nam nữ này ra mặt? Lâm Thanh Thanh gặp bọn họ vẫn như cũ nói năng lô mãng, liền muốn tiến lên. Hứa Nhàn giữ chặt nàng, thản nhiên nói, chúng ta trước xem kịch, ta thật lâu không có ở Thượng Kinh thành náo sự, thật đúng là có điểm không được tự nhiên. Lâm Thanh Thanh khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời. Bởi vì Hứa Nhàn hiện tại không xuất thủ, là muốn đem chuyện này làm lớn. Hắn mới vừa rồi không có so đo, đã là cho ba người một cơ hội. Đã ba người này không chân quý muốn chết, Hứa Nhàn tự nhiên sẽ tắt thành cho bọn hắn. Liễu Hàn Yên hai tay vây quanh, trầm giọng nói, tiến vào trăng trong gương, liền phải thủ trăng trong gương quý củ. Bọn hắn là ta trăng trong gương khách nhân, các ngươi ở chỗ này đối ta khách nhân động thủ là có ý gì? Nam tử mặt sẹo cười lạnh, trong mắt nói, Liễu Hàn Yên, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Ta biết là ai cho ngươi chỗ dựa, ngươi cũng biết ai cho ta chỗ dựa, ngươi có tin ta hay không phong người trăng trong gương? Liễu Hàn Yên lông mày nhíu chặt, lạnh giọng nói, ta Liễu Hàn Yên mở cửa làm ăn, cũng không phải bị dọa lớn. Bọn hắn chỉ cần tại trăng trong gương bên trong, chính là ta khách nhân, ai cũng không thể động. Ta Liễu Hàn Yên nếu như ngay cả khách nhân đều bảo hộ không được, sau này như thế nào tại khúc giang làm ăn? Lời này rơi xuống đất, chung quanh khách nhân reo hò một mảnh. Liêu trưởng quỹ nói không sai, các người muốn dương oai liền ra ngoài vùng. Hừ, Liêu trưởng quỹ cũng không phải bị dọa lớn. Liễu Hàn Yên lời nói này, trong nháy mắt thắng được chung quanh khách quan hảo cảm. Liễu Hàn Yên như thế che chở khách nhân, chỗ như vậy, sau này ai không nguyện ý đến? Tốt. Nam tử mặt sẹo sắc mặt âm trầm, ta nhìn ngươi cái này chẳng trong gương là không nghĩ thông. Ngươi chờ đó cho ta. Dứt lời, hắn dẫn đầu cái khác hai tên nam tử quay người rời đi. Hơn 10 người thân mang trang phục tay chân, đứng lên hướng thuyền hoa bên ngoài mà đi. Liễu Hàn Yên quay đầu nhìn về phía một bên hòa kế, thấp giọng nói, ngươi đi nói cho biểu ca ta, mời hắn tới một chuyến. Là, trưởng quý đích. Hòa kế chắp tay, sau đó quay người rời đi. Liễu Hàn Yên liếc nhìn chung quanh khách nhân, cất cao giọng nói, quấy rầy đại gia nhã hứng là ta Liễu Hàn Yên sai lầm, đêm nay tất cả tiêu phí coi như ta Liễu Hàn Yên, tạm thời coi là cho đại gia chịu tội. Lời này rơi xuống đất, trăng trong gương bên trong lại là reo hò một mảnh. Liêu trưởng quỹ phát tài, đa tạ Liêu trưởng quỹ. Ha ha ha, đây chính là cách cục. Liễu Hàn Yên miễn phí, những khách nhân tự nhiên cao hứng phi thường. Lâm Thanh Thanh thấp giọng nói, cô nương này thật là biết làm ăn. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, xác thực, không phải nàng cũng không có khả năng đem chuyện làm ăn làm tốt như vậy lớn như thế. Hai người bọn họ nói thầm lấy. Liễu Hàn Yên đã quay người hướng hai người bọn họ đi tới. Chương 426, tài đại khí thô không giống người, 1, chương 426, tài đại khí thô không giống người, 1, hai vị. Liễu Hàn Yên đi đến Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh trước mặt, hỏi, các ngươi không có bị thương chứ? Hứa Nhàn chắp tay nói, chúng ta không có việc gì, đa tạ Liễu trưởng quý giải vây. Bởi vì chúng ta hai người cho trăng trong gương tạo thành tổn thất, chúng ta vô cùng thật có lỗi, trăng trong gương tổn thất chúng ta có thể gánh chịu. Hứa Nhàn mặc dù làm việc bá đạo chút, nhưng vẫn là vô cùng phân rõ phải trái. Nguyên tắc của hắn chính là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Liễu Hàn Yên không tiếc đắc tội với người mà bảo vệ cho hắn nhóm hai người, cái này khiến Hứa Nhàn đối Liễu Hàn Yên ấn tượng cũng không tệ lắm. Nghe nói lời này, Liễu Hàn Yên rõ ràng sững sờ, bởi vì nàng không nghĩ tới, Hứa Nhàn vậy mà lại muốn chủ động gánh chịu tổn thất. Lâm Thanh Thanh phụ hòa nói, đúng nha Liễu trưởng quý, mặc kệ nguyên nhân gì, việc này xác thực bởi vì chúng ta mà lên, chúng ta gánh chịu chăng trong gương tổn thất cũng là nên. Hai vị không cần phải khách khí. Liễu Hàn Yên khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, bảo hộ khách nhân an toàn chăng trong gương trách nhiệm, hôm nay cho dù là những người khác, ta cũng biết xuất thủ tương trợ, bất quá ra chăng trong gương đại môn, bọn hắn muốn báo thù hai vị, ta cũng thương mà không giúp được gì. Dứt lời, nàng quay người rời đi, ta còn có việc, hai vị tự tiện a. Nàng mở thuyền hoa nhiều năm như vậy, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự vẫn phải có. Cho nên Liễu Hàn Yên nhìn ra, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người hẳn là cũng không phải thường nhân. Bất quá nàng cũng chưa quá mức để ý bởi vì tại Thượng Kinh thành cái này một mẫu ba phần đất bên trên, quyền quý thực sự quá nhiều, một cục gạch xuống dưới có thể đập ngã một mảnh. Hứa Nhàn tiến lên một bước, Liêu trưởng quỹ xin chờ một chút, ta muốn theo ngươi nói chuyện làm ăn. Chuyện làm ăn? Liễu Hàn Yên quay đầu, trên mặt nghi hoặc, vị công tử này muốn nói cái gì chuyện làm ăn? Hứa Nhàn trầm ngâm nói, ta muốn đem ngươi thuyền hoa bao xuống đến, bao nửa tháng. Bao nửa tháng thuyền hoa? Liễu Hàn Yên trên mặt kinh ngạc, nói, vị công tử này, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Hứa Nhàn mạn bất kinh tâm nói, ta biết, tiền chắc chắn sẽ không chênh lệch, chúng ta trước trả tiền cũng có thể. Lâm Thanh Thanh thấp giọng nói, Hứa Nhàn, người ta giúp chúng ta giải vây, chúng ta cũng không thể hẹn hỏi, ngươi ngược lại đều là bao một tháng được. Liêu Hàn Yên, nàng hiện tại cảm giác có chút ngộng, cho dù Thượng Kinh thành những vương hầu kia tướng, cũng không có người bao thuyền hoa bao một tháng. Nàng không rõ, vì sao Lâm Thanh Thanh đối tiền giống như không có khái niệm đồng dạng. đây là thuận miệng nói liền có thể đồng ý. Hứa Nhàn nghe Lâm Thanh Thanh lời nói, không có chút gì do dự, nói thẳng, vậy thì nghe ta phu nhân, bao một tháng phiền hoa, tiền sớm giao. Lâm Thanh Thanh nghe phu nhân hai chữ, gương mặt xinh đẹp phím hồng. Liêu Hàn Yên, nàng hiện tại hoàn toàn động, bao một tháng phiền hoa, còn trước trả tiền. Nàng nếu không phải thấy Hứa Nhàn hai người bất phàm, chỉ sợ cũng muốn đem bọn hắn dựa theo phần tử quấy rối đánh ra ngoài. Hai vị, Liêu Hàn Yên bình phục tâm tình, trầm ngâm nói, ta không biết rõ các ngươi muốn dùng làm như thế nào, nhưng ta có thể trải nghiệm tâm tình của các ngươi, bất quá bao chằng trong gương một tháng, cũng không phải một cái con số nhỏ. Lâm Thanh Thanh giải thích nói, Liêu trưởng quỹ ngươi khả năng hiểu lầm. Hiểu lầm. Liêu Hàn Yên cũng là thản nhiên tiếp nhận. Nàng liền biết Hứa Nhàn hai người không có khả năng bao thuyền hoa một tháng. Lâm Thanh Thanh tiếp tục nói, phu quân ta muốn bao không đơn thuần là trăng trong gương, mà là khúc giang phía trên tất cả thuyền hoa. Liêu Hàn Yên, nàng hiện tại cảm giác chính mình càng động. Chương 426, tài đại khí thô không giống người, 2, chương 426, tài đại khí thô không giống người, 2, từ xưa đến nay, cũng không có người có thể liên tục một tháng bao xuống khúc giang bên trên tất cả thuyền hoa. Cái này cần xài bao nhiêu tiền? Thượng kinh thành quyền quý không ít, nhưng tao đạp như vậy thì người, Liêu Hàn Yên còn là lần đầu tiên thấy. Cho dù là kiếp như mặt trời ban trưa thái tử em vợ Hứa Nhàn, cũng bất quá như thế đi. Liêu Hàn Yên bình phục tâm tình, vẫn còn có chút không thể tin được, hỏi, hai vị, các ngươi thật không phải đùa giỡn hay sao? Bao xuống khúc giang tất cả thuyền hoa một tháng, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng làm như thế, hơn nữa chỗ tốn hao tiền bạc là to lớn, cũng cần hao phí to lớn tinh lực. Còn có, thượng kinh thành rất nhiều đến quan hiển quý đều ưa thích tới khúc giang tới chơi, ngươi bao một tháng, sợ rằng sẽ trêu chọc phiền toái không cần thiết. Cho nên ta còn là khuyên hai vị nghĩ lại cho kỹ, không cần dùng tiền còn muốn gây phiền toái cho mình. Nàng là thật muốn không rõ, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người, tại sao có thể có như thế kỳ và ý nghĩ? Không sao. Hứa Nhàn lại là lơ đễnh, mặt lộ vẻ lạnh nhạt, đến lúc đó ta trước trả tiền, xuất hiện sự tình gì đều tính cho ta, tiền cũng không cần lui. Lâm Thanh Thanh phụ hòa nói, Liêu trưởng quỹ ngươi yên tâm đi, chúng ta đã dám làm, vậy liền có chừng mực. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, bất quá chúng ta đối cái khác thuyền hoa chưa quen thuộc, chạy quá mức phiền toái, không biết rõ Liêu trưởng quỹ có thể hay không giúp chúng ta liên lạc một chút, tiền chúng ta chắc chắn sẽ không thiếu giao. Liêu Hàn Yên, mặc dù nàng là người làm ăn, ưa thích kiếm tiền, nhưng hôm nay tiền này, nàng cảm giác có chút khó giải quyết. Liêu Hàn Yên suy nghĩ một lát, trầm ngâm nói, không bằng chúng ta đến đỉnh lâu nói chuyện như thế nào? Việc này không phải một câu hai câu nói, liền có thể quyết định. Tốt. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, vậy thì nghe Liêu trưởng quỹ. Sau đó Liêu Hàn Yên mang theo Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh, thẳng đến tầng cao nhất mà đi. Chung quanh khách nhân nhìn qua bọn hắn, đều là phi thường tò mò. Hai người kia là ai vậy, thế nào cùng Liêu trưởng quỹ nói chuyện thời gian dài như vậy? Không biết rõ a, Liêu trưởng quỹ còn đem bọn hắn mang đi, đoán chừng là có cái gì đại sự. Các ngươi chờ xem, hôm nay việc này còn chưa xong, kia Tiêu Thụy tại Thượng Kinh thành thật là rất có bối cảnh. Người ta Liêu trưởng quỹ cũng không phải không có bối cảnh, mở như thế thuyền hoa, còn có thể không ai. Những khách nhân nghị luận ầm ĩ, Hứa Nhàn ba người biến mất tại thang lầu bên trong. Tầng cao nhất, một gian to lớn phòng khách. Liêu Hàn Yên tự mình cho Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh châm trà, lập tức nói, hai vị, không biết các ngươi bao xuống tranh này phản muốn làm thứ gì? Không biết rõ. Lâm Thanh Thanh lắc đầu, hắn thần thần bí bí không chịu nói. Liêu Hàn Yên, nàng hiện tại lại cảm thấy có chút động. Mới vừa rồi không phải Lâm Thanh Thanh đề nghị muốn bao một tháng sao? Nàng liên sự tình gì cũng không biết, liền nhường Hứa Nhàn bao một tháng. Liêu Hàn Yên hiện tại thật cảm giác Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người là cố ý tới quấy rối. Hứa Nhàn cười nhạt một tiếng, việc này đúng là bí mật, nhưng chúng ta bao thuyền hoa thành ý mười phần. Nói, hắn lại nói, bất quá Liêu trưởng quỹ nếu là lo lắng, ta hiện tại liền có thể tìm người đem ngân phiếu đưa tới, không biết rõ 20 vạn lượng có đủ hay không. Liêu Hàn Yên, mặc dù nàng khoác lác là gặp qua sự kiện lớn người, nhưng 20 vạn lượng cũng không phải tùy tiện, liền có thể nói ra được số lượng a. Đây chính là chọn vẹn 20 vạn lượng bạch ngân. Cái này tốt a. Liêu Hàn Yên khẽ gật đầu, đã hai vị khăng khăng. Lời con chưa dứt, một gã gã sai vặt theo ngoài phòng bập bảo, lo lắng nói, trưởng quỹ đích việc lớn không tốt. Chúng ta thuyền hoa bị hơn 10 đầu thuyền trò vây quanh. Liêu Hàn Yên lông mày như kiếm, trong nháy mắt đứng dậy, hai vị chờ một chút, ta đi một chút liền đến. Cầu thúc canh. Chúc phát tải. Chương 427, ân tình không phải như thế trả lại a. Một, chương 427, ân tình không phải như thế trả lại a. Một, Liêu Hàn Yên vội vàng rời đi. Lâm Thanh Thanh lông mày như kiếm, hừ lạnh nói, đám hỗn đản này tới thật đúng là nhanh. Nói, nàng tức giận không thôi. Thế nào Thượng Kinh Thành đúng là những này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hôn đàn đâu. Giết đều giết không dứt. Bình thường. Hứa Nhàn lạnh nhạt nói, đây chính là nhân tính, trừ phi nhân loại diệt tuyệt, không phải loại chuyện này chỉ có thể là nhiều lần cấm cung ngừng, bất quá cái này cũng không tính chuyện xấu, bọn hắn đây không phải cho chúng ta đưa tiền tới rồi sao. Lâm Thanh Thanh đứng dậy, trầm giọng nói, hôm nay nếu là không đem bọn hắn lừa bịp táng ra bại sản, đều đúng không dậy nổi trường quỹ, chúng ta đi ra xem một chút. Hứa Nhàn gật đầu, sau đó cùng Lâm Thanh Thanh thẳng đến bong tàu mà đi. Khúc Giang, từng chiếc thuyền hoa giống như nhiều đống lửa tô điểm tại khúc giang phía trên. Giờ phút này khúc giang lớn nhất thuyền hoa trăng trong gương đã bị hơn 10 đầu thuyền cho bao bọc vây quanh, trên thuyền chở đầy cầm trong tay binh khí người áo đen. Thuyền hoa bên trong khách nhân đã toàn bộ chạy đến rào chắn chỗ, chỉ trỏ. Ta liền nói Tiêu Thụy tên kia sẽ không từ bỏ ý đồ a. Hôm nay việc này chỉ sợ muốn ồn ào lớn. Việc này nguyên bản là bọn hắn không đúng. Bọn hắn hiện tại còn dẫn người đến náo sự, Thượng Kinh thành không có vương pháp sao? Vương pháp? vương pháp cũng không phải cho người ta chế định, là cho chúng ta những này dân chúng thấp cổ bé họng chế định. Vừa rồi kia hai cái cùng Tiêu Thụy lên xung đột người đâu? Những khách nhân nghị luận ở Mỹ đều là nhìn xem náo nhiệt. Cùng lúc đó, Liễu Hàn Yên chạy tới lầu một bong tàu chỗ, nhìn qua thuyền hoa chúng quanh từng chiếc thuyền nhỏ. Thuyền hoa tay chân dốc toàn bộ lực lượng, tụ tập tại bong tàu phía trên. Liễu Hàn Yên, một chiếc trên thuyền nhỏ trước, Tiêu Thụy đi đến đầu thuyền, chỉ hướng Liễu Hàn Yên, nổi giận nói, người kia, ngươi đến tột cùng trả lại là không giao. Liễu Hàn Yên nhìn xem hắn, sắc mặt bình thản, ta còn là câu nói kia, tiến vào thuyền hoa chính là ta Liễu Hàn Yên khách nhân, ta thân làm trưởng quỹ, tự nhiên có nghĩa vụ bảo hộ khách nhân an toàn. Trừ phi chính bọn hắn rời đi, không phải người ta là sẽ không giao ra. Liễu Hàn Yên là người làm ăn, cho nên mọi thứ nàng đều sẽ cân nhắc lợi và hại. Hôm nay nàng như thế là hứa nhàn cùng Lâm Thanh Thanh ra mặt, cũng là không hoàn toàn là vì bọn họ, cũng là vì thuyền hoa chuyện làm ăn. Bởi vì nàng hôm nay nếu là có thể hộ hứa nhàn cùng Lâm Thanh Thanh chu toàn, cái kia sau chẳng trong gương thanh danh đem càng lớn. Liễu Hàn Yên cũng không thích Tiêu Thụy người này, bởi vì bọn hắn tới thuyền hoa, luôn luôn nháo sự. Hô trướng. Tiêu Thụy nhấc đao, dẫn chỉ Liễu Hàn Yên, hung hăng nói, ngươi hôm nay nếu là không giao, ta liền đập nát ngươi thuyền hoa, ngươi tin hay không? Lời này rơi xuống đất. Liễu Hàn Yên vẫn không nói gì. Một chiếc thuyền nhỏ xông phá chúng đây, đình chỉ tới thuyền hoa trước. Một gã quần áo một mạc nam tử từ nhỏ trong thuyền đi tới, nhìn về phía Tiêu Thụy, lạnh nhạt nói, Tiêu công tử, ngươi như thế hùng hổ dọa người, có phải hay không có chút quá mức? Ngươi một cái đại trợ phu, ước hiếp một cái nhược nữ tử. Việc này nếu là truyền đi, ngươi không sợ thanh danh mất sạch sao? Chuyện hôm nay cũng không tính là gì đại sự, Tiêu công tử bán ta mặt mũi như thế nào? Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có vừa vặn rất tốt. Chúng ta cùng ở tại Thượng Kinh thành, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, không đến mức bởi vì chút chuyện này, tranh cái đầu phá máu chảy a. Tiêu Thụy nhìn xem nam tử, đôi mắt nhắm lại, Lục Trường Phong. Liễu Hàn Yên thấy Lục Trường Phong kịp thời đổi tới, nỗi lòng lo lắng trong nháy mắt trầm xuống. Bong tàu bên trên Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người, thấy Liễu Hàn Yên chỗ dựa là Lục Trường Phong, giống nhau hết sức kinh ngạc. Phu quân. Chương 427, ân tình không phải như thế trả lại a. 2, chương 427, ân tình không phải như thế trả lại a. 2, Lâm Thanh Thanh nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi, ta nhớ được, ngươi có phải hay không còn thiếu Lục đại nhân một cái ân tình đâu? Hứa Nhàn khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, không sai. Lúc trước ta bị oan uổng lúc giết người, chính là Hạ Vân Tranh cùng Lục Trường Phong giúp ta làm, Lục Trường Phong là đồng cung đi ra, người cũng không tệ lắm. Bất quá ta thật không nghĩ tới, Liễu Hàn Yên vậy mà cùng Lục Trường Phong có quan hệ. Hắn biết tại Thượng Kinh thành mở thuyền hoa, phía sau không có chỗ dựa khẳng định mở không nổi. Nhưng hắn không nghĩ tới lại là lên kinh phủ nha Lục Trường Phong. Phu quân. Lâm Thanh Thanh cười tủm tỉm nói, ngươi nói cái này Liễu Hàn Yên sẽ không phải là Lục Trường Phong bao dưỡng tình phụ à. Hứa Nhàn đôi lông mày khẽ nhếch, trầm ngâm nói, việc này thật đúng là khó mà nói, không phải là không có loại khả năng này. Lâm Thanh Thanh nói, vậy ngươi còn không đi xuống hỗ trợ, còn người ta ân tình. Hứa Nhàn cười khổ nói, người ta nếu là mình có thể giải quyết, ta xuống dưới làm gì? Ân tình không phải như thế trả lại a? Lâm Thanh Thanh khẽ gật đầu, vậy cũng đúng. Khúc Giang bên trên, Lục Trường Phong nhìn xem Tiêu Thụy, khắp khuôn mặt là thong dong. Hắn chính là Thượng Kinh thành phụ doãn, hơn nữa còn là Đông Cung đi ra con lại, cho nên tại Thượng Kinh thành bên trong, hắn vẫn là có mấy phần mặt mũi. Lục đại nhân, Tiêu Thụy nhìn về phía Lục Trường Phong, sắc mặt tâm trầm, ngươi cho là ta bị người đẩy tới nước là chuyện nhỏ? Chẳng lẽ hôm nay các ngươi nhất định phải bởi vì hai cái tôm tép ngại nhép cùng ta vạch mà sao? Tiêu công tử. Lục Trường Phong sắc mặt lạnh nhạt, trầm ngâm nói, vừa rồi Hàn Yên không phải đã nói rồi sao? Tiến vào thuyền hoa chính là trăng trong gương khách nhân, chúng ta chỉ là giữ gìn khách nhân, cũng không bao che ai. Nếu người nào đều có thể đem người theo thuyền hoa mang đi, cái kia sau Hàn Yên chuyện làm ăn làm thế nào? Tiêu công tử nếu là thực sự không qua được, chúng ta cho ngươi chút đền bù chính là. Nghe nói lời này, Tiêu Thụy có chút meo lại đôi mắt. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người lại là mười phần không hiểu. Phu quân. Lâm Thanh Thanh hỏi, cái này Tiêu Thụy đến tột cùng lai lịch thế nào? Thế nào liền Lục Trường Phong đều có chút e ngại đâu? Hứa Nhàn khẽ gật đầu, đúng vậy a, ta thế nào cũng chưa hề nghe nói qua Thượng Kinh thành họ Tiêu có cái gì đại nhân vật đâu. Hắn mặc dù không hiểu, nhưng lại cảm giác chuyện này càng ngày càng có ý tứ. Hứa Nhàn là xưa nay không sợ đem chuyện này làm lớn, chuyện gây càng lớn, lừa bịp tiền cũng liền càng lớn. Cùng lúc đó, ha ha ha, một hồi cùng tiếu theo Tiêu Thụy chỗ bên trong thuyền nhỏ chuyển đến, một gã lưng hùm vai gấu nam tử từ nhỏ trong thuyền đi ra, cất cao giọng nói, Lục Trường Phong, ngươi thật sự là uy phong thật to a. Ngươi đường đường lên kinh phủ doãn, tại trước mặt tiểu bối run vi phòng, liền không cảm thấy e lệ sao? Thấy nam tử đi ra, Lục Trường Phong mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Liễu Hàn Yên giống nhau lông mày níu chặt, trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn hắn không nghĩ tới, chút chuyện này còn đem Tiêu Thụy chỗ dựa cho kinh động đến. Thuyền hoa khách nhân giống nhau nghị luận ở Mỹ người kia là ai a? Thế nào ngay cả kinh thành phủ nha mặt mũi cũng không cho? Người không biết rõ, kia là Bình Đường hầu Tiêu Giang, đã từng nhiều lần đã cứu bệ hạ mệnh, hắn dưới gối không còn đem cháu trai Tiêu Thụy làm con trai nuôi, Tiêu Thụy đều theo hắn họ, không phải Tiêu Thụy có thể phách lối như vậy? Thì ra Tiêu Thụy cứu cứu là Bình Đường hầu, chắc không được tiêu căng như thế, cho nên ngay cả Bình Đường hầu đều không để trong mắt. Cái này Bình Đường hầu thật sự là bao che cho con bảo vệ có thể, chút chuyện như vậy còn đáng giá tự mình đi ra một chuyến. Nghe nói hắn nhiều lần đã cứu bệ hạ mệnh, bệ hạ còn từng ban thưởng hắn 3 tấm đan thư thiết khoán, ngày lễ ngày Tết bệ hạ trả lại hắn trong phụ không ít ban thưởng đâu. Bình Đường hầu Tiêu Giang xuất hiện, khiến thế cục càng thêm khó bề phân biệt.